Chương 721, làm việc chi cẩn thận, gắng đạt tới không có sơ hở nào. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 721, làm việc chi cẩn thận, gắng đạt tới không có sơ hở nào. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, Vũ tổ đại nhân, ngài đang suy nghĩ cái gì? Họ gạ thanh âm êm ái tại bên người vang lên, mang một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Nàng làm Vũ tổ khâm định thánh nữ, một mực theo hầu ở bên, giờ phút này thấy Lý Trần ngồi một mình trầm tư, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Lý Trần dương mắt nhìn một chút vị này dung mạo tú lệ, tâm tư cẩn thận thánh nữ, trong lòng khẽ nhúc nhích, dứt khoát đem vấn đề nửa thật nửa giả ném ra ngoài. Vừa vặn nhờ vào đó trải vớt mạch suy nghĩ, ta suy nghĩ tân hoàng sự tình. Ta tuy là đế sư, nhưng bây giờ đại la vương triều quyền hành vẫn như cũng bị lao hoàng đế Ivan cùng bị tiêu ít giao du với bên ngoài lao tổ hoàng đế rộ mạ nộ một mực cầm giữ, hoàng tộc thế lực cũng nghe nhiều mệnh tại bọn hắn, tân hoàng tuổi nhỏ cần ta phụ tá, ta đang suy tư nên như thế nào tìm cái thời cơ thích hợp đem hai vị này tiền bối hẹn ra thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút cái này đế quốc tương lai. Lời của hắn nói đến có chút bị mờ, dù sao có chút càng sâu tầng nhu đồ, cho dù là họ gạ cũng không tiện nói rõ. Họ gạ cái hiểu cái không, nàng nghiêng đầu nghĩ, trong lúc vô tình nói, bọn họ hai vị đã có thể vẫn giấu kín tại phía sau màn khống chế hết thảy, chắc là có cái gì bọn hắn cho rằng tuyệt đối ổn thỏa tuyến 5A. Chỉ cần nghĩ biện pháp chặt đứt đầu này tuyến bọn hắn cảm thấy không an toàn có lẽ liền sẽ chủ động đi ra rồi. Cái này trong lúc vô tình một câu, như là trong bóng tối xẹt qua một đạo thiểm điện, nháy mắt chiếu sáng Lý Trần suy nghĩ. Tuyến. Lý Trần trong mắt tinh quang lóe lên, trong đầu cấp tốc thôi diễn, không sai. Bọn hắn tất nhiên có một đầu tự nhận là an toàn tuyến. Đường dây này rất có thể chính là lão tổ hoàng đế Dỗ Mã Nộ bản nhân. Ivan xảo trá thiết mệnh, tất nhiên trốn ở an toàn nhất nơi hạch tâm, nhưng Dỗ Mã Nộ khác biệt, hắn tự cao tu vi thông thiên, là đương thời cường giả đứng đầu, trước đó liền đã ba phen mấy bận chủ động hiện thân cùng Vu tổ thương lượng. Như vậy, chỉ cần nghĩ biện pháp lại sáng tạo một cơ hội, ước đàm Dỗ Mã Nộ, sau đó theo dõi hắn. Chỉ cần theo tới nơi ở của hắn, tìm hiểu nguồn gốc, vô cùng có khả năng tìm tới Ivan chỗ ẩn thân. Nhưng mà, kế tiếp vấn đề khó khăn theo nhau mà tới, Dỗ Mã Nộ chính là cùng Lý Trần cùng cấp bậc thánh giả cảnh cường giả tối đỉnh, linh giác nhạy cảm, thần thông quảng đại, muốn theo dõi hắn mà không bị phát giác, nói nghe thì dễ. Chỉ bằng vào Lý Trần một người, chỉ sợ khó mà làm được tiên ý vô phùng. Ý niệm tới đây, Lý Trần không do dự nữa. Hắn bây giờ thân ở hai nước biên cảnh khu vực, vừa vặn thuận tiện điều động lực lượng. Hắn lập tức thông qua đường dây bí mật, hướng Thiên Sách Đế quốc phát ra cấp bậc cao nhất lệnh triệu tập. Mấy ngày về sau, tại biên cảnh một chỗ ít ai lui tới, bị trận pháp bao phủ bí ẩn trong sân cốc, mấy đạo cường hành khí tức lặng yên giáng lâm. Đến tổng cộng có 5 người, 4 nam 1 nữ, từng cái khí độ bất phàm, quanh thân đạo vận lưu chuyển, chính là Thiên Sách Đế quốc dựa vì cột trụ mấy vị thánh giả cảnh cao thủ. Vạn Phong chân nhân hôm nay có thể nói là khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, khí tức trầm ngưng. Bích Trầm Tiên Tôn tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt, am hiểu trận pháp tôi diễn. Thanh Hư thượng nhân thân mang bát quái đạo bảo, nhìn như nghiêm túc, ánh mắt lại có chút phiêu hốt đạo nhân, cũng là trận pháp đại gia. Hạ Lan Hiên dáng người khôi ngô, thân mang tướng quân y phục hàng ngày, khí thế hùng hồn chẳng hán, là Lý Trần dưới trướng đại tướng. U Lan tiên tử thân mang tím nhạt váy dài, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh như U Lan nữ tử, trên danh nghĩa là nào đó tiên môn trưởng lão. Lý Trần giờ phút này đã khôi phục lúc đầu khí độ, đem trước mắt đại la thế cục cùng chính mình Vu tổ thân phận cùng muốn đuổi theo tung rộ mạn ổ, dẫn xuất Ivan kế hoạch, giản lược nói tóm tắt cáo chi đám người. Vừa dứt lời, Hạ Lan Hiên liền nhịn không được vỗ tay tán thưởng, tiếng như hồng trùng, bệ hạ thật sự là trí tuệ chắc tuyệt, thần cơ diệu toán. Mặt tướng trước đó lĩnh quân lúc, còn tại lo lắng nên như thế nào ứng đối đại la đột nhiên toát ra vị này Vu tổ không nghĩ tới đúng là bệ hạ đích thân tới. Thật là làm cho mặt tướng bội phục đầu giảm xuống đất. Hắn lời này mang 7 phần tự tình, 3 phần tận lực phụng nên. Một bên Bích Trầm Tiên Tôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí mang theo vài phần xem thường, "Hạ Lan tướng quân, bệ hạ triệu tập chúng ta là đến trao đổi chính sự, tìm kiếm cách giải quyết. Ngươi như không có truy tung ẩn nấp chi năng, ở đây đoạt cái gì danh tiếng?" Đồ làm cho người ta cười. Hạ Lan Hiên bị trước mặt mọi người đâm thủng, mặt mo đỏ ửng, cứng cổ cả giận nói, "Bích Trầm lão đạo, ngươi có truy tung chi pháp hay sao?" Bích Trầm Tiên Tôn muốn chính là hắn câu nói này, lúc này hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia tự đắc, chuyển hướng Lý Trần, cung kính hành lễ nói, "Bệ hạ, thần bất tài, trước kia du lịch tứ phương, từng tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong ngẫu nhiên đạt được một bí pháp, tên là sập không dấu vết. Thuật này cũng không phải là trực tiếp truy tung khí tức, mà là thông qua đặc thù pháp môn, cảm ứng cũng hiển hóa mục tiêu nhân vật bước qua chi địa lưu lại cực kỳ nhỏ dấu chân đạo vận vô thanh vô tức, huyền diệu phi thường. Cho dù là thánh giả cảnh đỉnh phong tồn tại, như không có chuyên môn phòng bị loại này bí thuật bảo vật hoặc thần thông, cũng rất khó phát giác." Hạ Lan Hiên biết mình bị làm bàn đạp, tức giận đến dựng râu trừng mắt, nhưng tại Lý Trần trước mặt lại không dám phát tác, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng, tốt ngươi cái Bích Trầm tên mõ giả, tốt nhất ngươi cái này đổ bỏ bí pháp thật có thể phát huy được tác dụng, nếu là truy tung không đến, nhìn lao tử sau đó không tìm cơ hội vào ngươi. Lý Trần đối với hạ thần ở giữa điểm này nhỏ khập khiễng lơ đễnh, ngược lại đối với Bích Trầm Thiên Tôn bí pháp có chút khen ngợi, gật đầu nói, Bích Trầm khanh gia pháp này rất tốt, nếu thật có thể có hiệu quả, làm nhớ công đầu. Hắn lập tức lại nhìn về phía đám người, như vậy, kế tiếp vấn đề. Cho dù tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân, dỗ mạn nổ thực lực mạnh mẽ, như hắn một lòng muốn trốn, sợ khó lưu lại. Chư vị cũng biết, có gì phù hợp trận pháp, có thể vây khốn này lều nhất thời một lát. Không cần quá lâu, chỉ cần có thể cho chúng ta hợp lực vây giết sáng tạo thời cơ là đủ. Nâng lên trận pháp Vãn Phong chân nhân cùng Thanh Hư thượng nhân lập tức tinh thần tỉnh táo. Vãn Phong chân nhân luốt râu dài, trầm ngâm nói, "Vậy hạ cân nhắc chủ đáo. Đối phó như thế cường giả, bình thường trận pháp xác thực khó mà có hiệu quả. Cần là có thể ngăn cách không gian, nhiễu loạn ngũ hành, trì trệ hắn hành động đỉnh cấp khống trận. Thanh hư thượng nhân cũng tiếp lời nói, không sai, nếu có thể kết hợp với trận, khiến cho trong thời gian ngắn khó mà phân biệt phương hướng, thì hiệu quả càng tốt. Ta hai người nhưng liên thủ, bày ra cửu huyền khóa đại trận cùng đẩy trời mê tiên trận tổ hợp trận pháp, song trận điệp ra, uy lực tăng gấp bội, dù cho là dô mạn ổ, lâm vào trong trận cũng muốn phí chút tay chân tài năng thoát thân. Lấy 6 đôi 1, còn muốn trước thời hạn bày ra lợi hại như thế trận pháp, đủ thấy Lý Trần làm việc chi cẩn thận, gắng đạt tới không có sơ hở nào. Lý Trần thỏa mãn gật gật đầu, tốt, trận pháp một chuyện, liền giao cho Vãn Phong chân nhân cùng Thanh Hư thượng nhân toàn quyền phụ trách, cần chất liệu gì, cứ việc nói ra. An bài xong những này, ánh mắt của hắn chuyển hướng một mực đứng yên một bên, tựa như không cốc U Lan tiên tử. U Lan tiên tử trên danh nghĩa là tiên môn trưởng lão, kỳ thực là Lý Trần phi tần một trong, giữa hai người tự có ăn ý, Lý Trần đối với nàng hơi gật đầu, U Lan tiên tử liền sẽ ý, nhẹ nhàng bước liên tục, theo Lý Trần đi hướng một bên lệ tinh chỗ, hiển nhiên có chuyện quan trọng khác thương lượng. Đợi Lý Trần cùng U Lan tiên tử rời đi về sau, Vãn Phong chân nhân có chút hiếu kỳ đánh giá một bên nhìn tự do mạo trang nghiêm Thanh Hư thượng nhân, chế nhạo nói: "Thanh Hư lao đạo, ngươi lần này làm sao như thế tích cực? Không xa bạn dặm chạy tới cái này biên cảnh chi địa, sẽ không phải là lại sợ nhà ngươi vị tiên sói cái phu nhân, thừa cơ chạy đến tránh thanh tịnh a?" Tấu chương xong, chương 722, hắn trong hồ lô muốn làm cái gì? Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 722, hắn trong hồ lô muốn làm cái gì? Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, Thanh Hư thượng nhân bị nói trúng tâm sự, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, nhưng lập tức nghiêm mặt, lời lẽ chính nghĩa nói: "Vãn Phong đạo hữu chớ có nói bậy. Bần đạo chính là vì thiên sách đại nghiệp, vì bệ hạ phân ưu, đây là người tu đạo chúng ta thuộc bổn phận sự tình, há lại cho ngươi như thế suy đoán." Mặc dù hắn trên miệng nói đến đường hoàng, nhưng ở sâu trong nội tâm không thể không thừa nhận, có thể có cái danh chính ngôn thuận đi công tác lý do, tạm thời rời xa trong tông môn vị tia sư tử Hà Đông, đúng là chuyện tốt một cọng. Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, lôi kéo Vãn Phong chân nhân bắt đầu nghiêm túc thương thảo lên bảy trận chi tiết đến. Lý Trần cùng U Lan tiên tử cũng xác thực đã lâu không gặp. U Lan tiên tử vốn là nở nang nguyện chuyển đẹp thuộc phụ, tại Lý Trần trong hậu cung, cái kia linh lung tinh tế tư thái, đặc biệt là trước ngực đôi kia sung mãn ngạo nhân núi non, đều xem như cực kỳ xuất chúng, tối thiểu có thể xếp vào trước ba. Giờ phút này dù đã là lão phu lão thê, nhưng nàng nhìn thấy Lý Trần một mình lúc, vẫn mang theo vài phần thiếu nữ e lệ, có chút túi đầu, thanh âm mềm mại đáng yêu hỏi: "Bệ hạ, cố ý triệu tập thần thiếp tới đây, là có chuyện gì khẩn yếu phân phó sao?" Lý Trần nhìn xem nàng tình như bệ thái, trong lòng yêu thương càng tăng lên, lại không vội mà đi thẳng vào vấn đề, mà là trước mang theo tay của nàng, tại lâm thời mở trong tinh thất tòa hạ, đem chính mình trong khoảng thời gian này tại Đại La Vương triều tao nộ, em hay nói, bởi vì là mình tuyệt đối tín nhiệm tâm phúc cái phi, hắn nói có chút tỉ mỉ, theo như thế nào lợi dụng Vu Tổ thân phận chui vào, đến như thế nào cùng thế lực khắp nơi của nhau, thậm chí đem Vu Tổ động tiên tồn tại cũng cáo chi nàng. Cái kia động tiên chính là thượng cổ Vu Tổ lưu lại tự thành một phương tiểu thế giới, trong đó không chỉ có nguyên khí dồi dào, càng diệu chính là bên trong còn có hơn ngàn tên tư sắc thượng thừa, mỗi người đều mang phong tình nữ tử, phần lớn là lịch đại Vu Tổ thu thập hoặc tự nguyện phụ thuộc trong đó. Lý Trần nói, lưu ý lấy U Lan tiên tử phản ứng. Nhiều như vậy người, quản lý rất không dễ dàng, chấm càng nghĩ, cần một vị đã có đầy đủ thực lực trấn trụ chẳng diện, lại tâm tư cẩn thận, đáng tin cậy người tiến đến quản lý. Ái phi ngươi tu vi đã tới thánh giả, chính là người chọn lựa thích hợp nhất. U Lan tiên tử nghe nói có hơn ngàn nữ tử, nội tâm kinh ngạc, nghĩ thầm bệ hạ thật lợi hại, mới đi một đoạn thời gian, liền lại có nhiều nữ nhân như vậy. Lý Trần lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, mà lại, cái kia động thiên bên trong, chân quý nhất cũng không phải là những cái kia mỹ nhân, mà là trong đó bồi dưỡng không biết bao nhiêu năm tháng, bảo tồn hoàn hảo thượng cổ linh dược, ký hoa dị thảo. Rất nhiều chủng loại, sợ là ngoại giới sớm đã tuyệt tích, chỉ tại một chút bản độc nhất trên điện tịch mới có ghi chép. Quả nhiên, vừa nghe đến thượng cổ linh dược kỳ hoa dị thảo, U Lan tiên tử đôi mắt đẹp nháy mắt phát sáng lên, phảng phất có tinh quang rơi vào trong đó. Nàng vốn là si mê với đan đạo cùng linh thực, đối với những này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết dược liệu, có gần như bản năng khát vọng cùng si mê. Bệ hạ nói thật, thật có như Long Văn Giáng Châu có cựu tâm hải đường như vậy sớm đã tuyệt tích thượng cổ linh thực. Thanh âm của nàng mang vẻ kích động cùng khó có thể tin run rẩy. Lý Trần đưa nàng phản ứng thu hết vào mắt, cười hắc hắc, đưa tay kéo lại nàng mềm mại vòng eo, xích lại gần bên tai nàng, mang theo vài phần trêu tức nói nhỏ, tự nhiên là thật. Trong động thiên dược viên rộng lớn cuối cùng, chân phẩm vô số. Nhưng mà ái phi muốn đi vào thỏa thích nghiên cứu, thậm chí cấy ghép một chút đi ra, vậy phải xem ngươi đêm nay biểu hiện. U Lan tiên tử nghe vậy, gương mặt lập tức bay lên hai vệt dạng mây đỏ, một mực lan tràn đến bên hai. Nàng ngượng ngùng mà túi thấp đầu, thân thể lại mềm mềm áp vào Lý Trần trong ngực, thanh âm nhỏ như muỗi bo bè, mang vô tận kiều mị, vậy hạ thần thiếp cả người, cả trái tim đều là ngài còn muốn nô ra như thế nào nha. Nghe ra nàng trong lời nói ngầm đồng ý cùng thỏa hiệp, Lý Trần trong lòng mừng rỡ, ảo thuật như lấy ra mấy bộ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tràn ngập Đại La Vương triều đặc sắc hoa lệ váy. Những này trang phục cùng lớn đường phong cách khác lạ, càng thêm lớn mật không bị cản trở, phát họa tư thái cắt xén cũng càng thêm trực tiếp. Đến, thay đổi những này nhường chấm nhìn xem ái phi khác phong tình. Một đêm này, U Lan tiên tử tại Lý Trần yêu cầu, thay đổi một bộ lại một bộ dị vực phong tình trang phục, cho đến bình minh phương nghỉ. Lý Trần bây giờ là Vu Tổ ở trong đội ngũ an bài mấy cái mới chiêu mộ tùy tùng trà trộn vào đến, quả thực là dễ như trở bàn tay. Mấy ngày về sau, hắn mang vừa lòng thỏa ý U Lan tiên tử cùng Vãn Phong chân nhân mấy vị ngụy trang tốt thánh giả cảnh cao thủ, lặng yên không một tiếng động trở lại Đại La Vương triều thánh đô, toàn bộ quá trình thiên ý vô phùng, chưa từng gây nên bất kỳ thế lực nào cảnh giác. Trở lại thánh cung, trẻ tuổi tân hoàng mặt vậy vừa thấy được Vu Tổ hóa trang Lý Trần, liền như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lui tả hữu về sau, lo lắng tố khổ, sư tôn, ngài có thể tính trở về. Gần đây triều đình thế cục càng thêm hỗn loạn, các lớn đảng phái tranh đấu không ngớt, lẫn nhau công kích. Đặc biệt là mấy cái kia địa phương đại công tước, như Sẹt Ghi bọn người, thế lực bành trướng cực nhanh, giữa lẫn nhau còn có liên hợp chi thế, chính lệnh ra thánh đô cơ hồ khó mà phổ biến. Trâm cảm giác cái này đại la vương triều đều nhanh muốn không thuộc về chúng ta hoàng tộc. Trên mặt hắn tràn đầy lo sợ cùng cảm giác bất lực. Lý Trần lặng lặng nghe, đợi hắn nói xong, mới dùng một loại trầm ổn mà mang theo thâm ý ngữ khí chậm rãi nói, "Bệ hạ, vấn đề nguồn gốc cũng không phải là ở chỗ những cái kia đại công tước đến cỡ nào cường thế, mà ở chỗ trong tay của ngài vẫn chưa chân chính nắm giữ đủ để điều khiển bọn hắn quyền hành. Ngài suy nghĩ kỹ một chút, ngài bây giờ khả năng chân chính điều động cả nước binh mã, khả năng tùy ý nhậm miễn một phương đại quan, khả năng quyết đoán quốc gia tài chính thu chi." Hắn mỗi một vấn đề cũng giống như truy đập vào mặt vậy trong lòng. Như không có danh chính ngôn thuận, chí cao vô thượng hoàng quyền nơi tay, ngài liền vĩnh viễn chỉ có thể là một cái bị thế lực khắp nơi giá không biểu tượng, muốn cùng những cái kia tay cầm thực quyền các đại công tước đánh cờ, thậm chí áp chế bọn hắn, ngài đầu tiên cần làm là trở thành một vị chân chính có thể cản cương độc đoán hoàng đế. Chỉ có như vậy ngài tài năng chỉnh hợp vẫn chung với hoàng tộc lực lượng, mới có thể để cho những cái kia đung đưa không ngừng triều thần thấy rõ hướng gió. Lý Trần lời nói như là ma quỷ nói nhỏ, không ngừng kích thích mặt ở sâu trong nội tâm đối với khát vọng quyền lực cùng đối với hiện trạng không cam lòng. Mặt ánh mắt theo bàn sơ mê mang lo nghĩ, dần dần trở nên sắc bén cùng kiên định. Hắn nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói, sư tôn nói chính là chấm quá mức mềm yếu, chấm nhất định phải cầm về vốn nên thuộc về chấm độ vận. Lý Trần nhìn xem trong mắt của hắn dấy lên quyền lực chi hỏa, biết làm nền đã hoàn thành, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền có thể mượn vị này hoàng đế chi thủ đi cải thiên hoán địa sự tình. Các hạng chuẩn bị lặng yên tiến hành, đợi cho thời cơ không sai biệt lắm thành thủ, Lý Trần lợi dụng vu tổ thân phận thả ra tiếng gió, biểu thị có quan hệ với đế quốc tương lai vận mệnh công việc quan trọng, cần mời lao tổ hoàng đế Dỗ Mạ Nổ vào cùng một lần. Hắn cũng không cần tận lực phái người đi thông truyền, bởi vì hắn biết rõ lấy Dỗ Mạ Nổ trong cung trải rộng nhãn tuyến, tin tức này tất nhiên sẽ bằng nhanh nhất tốc độ truyền lại đến vị kia ẩn tàng tại phía sau màn lao tổ hoàng đế trong hai. Quả nhiên, ngay tại tin tức thả ra không đến nửa ngày, thánh đô nơi nào đó cực kỳ bí ẩn cứ điểm bên trong, Dỗ Mạ Nổ liền thu được tâm phúc mật báo. Hắn tay vuốt trong râu, trong mắt lóe ra nghi ngờ không thôi tia sáng. Vu tổ đột nhiên mời ta vào cung, hắn trong hồ lô muốn làm cái gì? Trực giác nói cho hắn ở trong đó có lẽ có kỳ quặc, nhưng đối phương đề cập đế quốc tương lai vận mệnh lại để cho hắn không cách nào hoàn toàn bỏ mặc. Một trận vây quanh hoàng cung chí mạng cả bấy đã mở ra vô hình lưới. Tấu chương xong, chương 723, bản tọa nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt sẽ không nuốt lời. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 723, bản tọa nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt sẽ không nuốt lời. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, nhận được tin tức Ivan cũng bước nhanh theo nội thất đi ra, trên mặt mang rõ ràng lo âu, lao tổ, cái kia Vu tổ quỷ kế đa đoan lần này đột nhiên mời ngài vào cung, sẽ hay không có lừa dối? Dỗ Mạ Nổ lông mày nhíu lại, hắn tự nhiên cũng cân nhắc qua cái vấn đề này. Nhưng trải qua thời gian dài thân cư đỉnh phong thực lực cùng địa vị, nhường hắn dưỡng thành một loại gần như mù quáng tự tin. Hắn hừ lạnh một tiếng, đuốt đuốt dưới hàm sợi râu, ngựa khí mang theo vài phần kinh thường, có bấy. Trước thực lực tuyệt đối, một chút âm mưu quỷ kế lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Hắn như thực có can đảm bất lợi cho ta chính là tự tuyệt tại Đại La. Hú hồ, hắn bây giờ tuy có chút danh vọng, nhưng muốn đem hắn vu giáo chân chính phổ biến đến đế quốc mỗi một cái góc, nhất là chúng ta hoàng tộc cùng những cái kia cổ lão các quyền quý kinh doanh mấy trăm năm hoạch tâm lãnh địa, không có chúng ta cho phép cùng hiệp trợ, quả thực là người si nói mộng. Hắn lần này chủ động mời, theo ta thấy, hơn phân nửa là gặp được bình cảnh, muốn tại một số phương diện tìm kiếm đột phá, hoặc là đến yêu cầu chỗ tốt. Ivan như cũng không yên lòng, gấp giọng nói, lão tổ, nhất định không thể tùy tiện đáp ứng hắn. Nếu để cho hắn đem xúc tu luồn vào chúng ta cơ bản bàn, đợi một thời gian, dân tâm, tín ngưỡng đều quy về hắn, thiên hạ này chỉ sợ cũng thật muốn sửa họ. Hừ, lão phu sao lại không biết? Dỗ Mạ Nổ trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, ta lần này đi, chính là muốn nhường hắn nhận rõ hiện thực, cho hắn một cái cảnh cáo, nhường hắn hiểu được, tại cái này lại là ai mới là chân chính chúa tể. Có chút giới hạn, không phải hắn có thể vượt qua. Hắn tự phụ tu vi thông thiên, cho dù hoàng cung là đầm rồng hang hổ, hắn cũng có thể tới lui tự nhiên. Dứt lời, Dỗ Mạ Nổ sửa sang một chút áo bào, lại thật không mang bất luận cái gì tùy tùng, lẻ loi một mình, hóa thành một đạo như có như không hư ảnh, dung nhập trong bóng đêm, hướng tòa kia hắn đã từng vô cùng quen thuộc hoàng cung lao đi. Trong cung sớm đã thiết hạ thịnh yến, đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc êm hai. Nhưng mà, làm Dỗ Mạ Nổ bước vào cái kia quen thuộc điện đúng lúc, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời khuất đục cùng phẫn nộ. Hắn đã từng là nơi này chí cao vô thượng chủ nhân, bây giờ lại muốn lấy khách nhân thân phận đến đây. Mà cái kia lai lịch không rõ Vu tổ, thế mà đường hoàng ngồi ngay ngắn chủ vị chi bên cạnh, cách rèm, nghiêm nhiên một bộ chủ nhân tư thái. Cái này khiến trong lòng của hắn sát ý sóng ngầm. Tiến hội vẫn như cũ thiết lập tại cái kia đặc thủ, ngăn cách trong ngoài trong không gian. Nặng nề màn che rủ xuống, ngăn cách ánh mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía sau một thân ảnh mơ ảo. Lần này đề phòng tư thái, rơi ở trong mắt Dỗ Mạ Nổ, càng ngồi vững hắn đối với Vu tổ ngoài mạnh trong yếu e ngại chính mình phán đoán, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng trào phúng độ cong. Trong bữa tiệc, mỹ mạo cung nga nhẹ nhàng nhảy múa, uyển chuyển dáng múa làm người khác chú ý, thuần hương rượu ngon rót đầy chén ngọc. Nhưng vô luận là Dỗ Mạ Nổ, còn là màn che về sau Lý Trần, đều vô tâm chân chính thưởng thức. Bầu không khí tại ca múa mừng cảnh thái bình xuống, cuồn cuộn sóng ngầm. Đợi cho một khúc cuối cùng, đám vũ nữ không người lui ra, Dỗ Mạ Nổ rốt cục không kiên nhẫn đặt chén rượu xuống, ánh mắt sắc bén bắn về phía màn che, thanh âm mang không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Vu tổ, ngươi cố ý mời bản tọa đến đây, sẽ không cũng chỉ là vì uống một trận này uống rượu xuống à? Có chuyện gì quan trọng, không ngại nói thẳng. Màn che về sau, Lý Trần vai trò vũ tổ, thanh âm vẫn như cũ như vậy mở mịt mà bình tĩnh, lại mang một tia không dễ dàng phát giác thăm dò. Đại đế quốc nghị hội cùng hoàng thất đã thừa nhận bản tọa chính thống địa vị, cũng ban cho đất phòng, như vậy, liên quan tới tại hoàng tộc cùng các đại gia tộc trực thuộc lãnh địa tiến hành truyền giáo, thiết lập từ điện sự tình, phải chăng cũng nên đưa vào danh sách quan trọng rồi? Tín ngưỡng duy nhất mới có thể ngưng tụ quốc lực, trung ngự ngoại địch. Quả nhiên, Dỗ Mã Nổ trong lòng cười lạnh, sinh ra một loại quả là thế ta liền đoán được hiểu rõ cảm giác. Kỳ thật cái này Lý Trần đã sớm nghĩ đến, nếu là hắn không nói như vậy, Dỗ Mã Nổ làm sao lại buông xuống cảnh giác? Dỗ Mã Nổ trên mặt lại không chút biến sắc, ngược lại đưa ra điều kiện của mình, ngữ khí mang bố thí ý vị. Ngươi muốn truyền giáo cũng không phải không thể, nhưng thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ngươi đã hưởng đế quốc cung phụng, tự nhiên vì đế quốc phân ưu. Bây giờ đế quốc lớn nhất ngoại hoạn chính là Thiên Sách đại quân. Ngươi nếu có thể hiện ra thần tích hoặc vận dụng ngươi lực ảnh hưởng, thúc đẩy Thiên Sách lui binh, dù chỉ là nhường ra bộ phận xâm chiếm cương thổ, chỉ cần ngươi làm được điểm này, bản tọa lấy Dỗ Mã Nổ chi danh cam đoan, nhất định nhường Vu Tổ chi danh vang vọng đại la mỗi một tấc đất, tín đồ của ngươi đem có thể tự do đi tại bất luận cái gì lãnh địa tiến hành truyền giáo. Trong lòng của hắn lại tại ác độc nghĩ đến, chờ ngươi cái này ngu xuẩn thật tin ta, đi cùng cái kia Thiên Sách hoàng đế Lý Trần liệu cái lưỡng bại câu thương, hoặc là may mắn nhường Thiên Sách lui binh, giải trước mắt chi khốn. Thử, đến lúc đó cái thứ nhất muốn thanh toán chính là ngươi đầu này mất đi giá trị lợi dụng giá thần. Màn che về sau lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, tựa hồ là tại cân nhắc lợi hại. Qua một hồi lâu, cái kia mở mịt thanh âm mới vang lên lần nữa, mang một tia làm khó nhưng lại miễn cưỡng ý vị, nhường Thiên Sách lui binh, việc này rất có độ khó, Thiên Sách hoàng đế Lý Trần cũng không phải là dễ cùng với bối phận, nhưng mà vì tín ngưỡng chuyên bá, vì đại la tương lai, bản tọa sẽ hết sức thử một lần. Nhưng hy vọng các hạ cũng có thể ghi nhớ hôm nay hứa hẹn. Dỗ Mã Nổ mừng rỡ trong lòng quá đỗi, trên mặt lại duy trì lấy bình tĩnh, giơ ly rượu lên, đương nhiên, bản tọa nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt sẽ không nuốt lời. Hán Phảng Phất đã thấy Vu Tổ cùng Thiên Sách hai hổ tranh chấp mỹ rượu tiền cảnh. Một trận mỗi người đều có mục đích riêng yến hội kết thúc như vậy. Dỗ Mã Nổ đắc chí vừa lòng rời đi hoàng cung, tự nhận là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, lại không chút nào phát giác, hắn lưu lại mỗi một bước dấu chân, đều đã bị một loại lực lượng vô hình lặng yên đánh dấu. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, chọn bện qua nửa canh giờ. Đợi trong cung, Dỗ Mã Nổ bày ra nhãn tuyến cũng hơi thư giãn về sau, một tên thân mang phổ thông thị vệ trang phục, khí tức hoàn toàn nội liễm thị vệ chính là Bích Trầm Thiên Tôn, mới giống như quỷ mị xuất hiện tại yến hội ngoài không gian. Hắn hai mắt khép hờ, tay kết pháp quyết, quanh thân tràn ngập ra một cỗ cực kỳ mịt mở ba động. Sau không giấu vết bí thuật lặng yên vận chuyển, bắt đầu ngược dòng tìm hiểu, hiển hóa Dỗ Mã Nổ rời đi lúc lưu lại cái kia gần như không thể xem xét dấu chân đạo vận. Cái này truy tung cần cực cao kỹ xảo cùng kiên nhẫn, không chỉ có muốn tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu, còn muốn tránh đi trong cung khả năng tồn tại cái khác cảm giác cùng Dỗ Mã Nổ bản nhân khả năng lưu lại phản truy tung chuẩn bị ở sau. Càng muốn cẩn thận từng ly từng tí lách qua trong cung những cái kia trong bóng tối nhạn tuyến, không thể gây nên mảy may hoài nghi. Đây đối với bình thường cao thủ mà nói khó như lên trời, nhưng Bích Trầm Thiên Tôn thân là đương thời đỉnh tiêm thánh giả cảnh cường giả, thân thức cường đại, bí pháp huyền bí, những cái kia cao nhất nhưng mà cảnh giới tông sư nhạn tuyến, lại như thế nào có thể phát giác được hắn tồn tại? Hắn hành động như là trong đêm tối nước chảy, vô thanh vô tức. Cho đến đêm khuya, Bích Trầm Thiên Tôn mới lặng yên đi tới Lý Trần mật thất, trên mặt mang một tia thành công mọi mệnh cùng hưng phấn, vậy hạ, may mắn không làm được bệnh. Tìm tới lao hổ Lý kia chỗ ẩn thân. Tấu chương xong, chương 724, ngươi như thế nào xứng đáng thiên hạ thương sinh? Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 724, ngươi như thế nào xứng đáng thiên hạ thương sinh? Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, Lý Trần mừng rỡ, ở nơi nào? Bích Trầm Thiên Tôn khẳng định nói, ngay tại thành tây ngoài trăm dặm mê vụ hoàng lăng chỗ sâu. Kia là một mảnh lịch đại đại la hoàng đế an hơi thở cấm khu, phạm vi cực lớn, cấm chế trung điệp, trận pháp cổ xưa mà cường đại, người bình thường căn bản là không có cách xâm nhập, đúng là ẩn nút cùng thiết lập bí mật cứ điểm tuyệt hảo địa điểm. Hoàng lăng cấm khu, bọn hắn ngược lại là sẽ chọn địa phương. Lý Trần trong mắt hàn quang lóe lên, không do dự nữa, triệu tập tất cả mọi người theo kế hoạch hành động. Bóng đêm thâm trầm, mấy đạo như là dung nhập trong bóng tối cái bóng, lặng yên không một tiếng động rời đi thành cung, hướng thành tây cái kia phiến bị mê vụ cùng truyền thuyết bao phủ hoàng gia nghĩa trang, mau chóng đuổi theo. Một tấm nhằm vào Dỗ Mã Nổ cùng Ivan tuyệt sát chi võng, ngay tại cấp tốc thu nạn. Mà hai người bọn họ giờ phút này chẳng phải không biết còn tại đắc chí. Nghe tới Dỗ Mã Nổ giảng thuật hắn như thế nào ở chiến yến tiệc cường thế cho Vu Tổ đập bẫy, Ivan lập tức cười đến không ngậm miệng được, phảng phất lần trước tính toán thất bại, mất cả trí lẫn trái biệt khuất sớm đã tan thành mây khói. Thậm chí bắt đầu thổi phồng đến, ta đã nói rồi, lão tổ ngài lần trước mưu đồ tất nhiên là mưu tính sâu xa, có đến tiếp sau thủ đoạn. Trước hết để cho cái kia Vu Tổ nếm đến điểm ngon ngọt, vung lòng cảnh giác, hắn mới có thể giống như bây giờ, cam tâm tình nguyện hướng chúng ta thiết tốt mũ bên trong chui. Cao, thực tế là cao. Nhìn thấy Tôn Nhi như vậy cơ trí vì chính mình trước đó sai lầm tìm tới hoàn mỹ giải thích, Dỗ Mã Nổ cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa, vuốt râu gật đầu, bày ra một bộ trí tuệ vững vàng tư thái. Kia là tự nhiên, đánh cờ chi đạo chính là như thế, tại không có chân chính tiến vào tử cục trước đó, bất luận cái gì một nước cờ đều có thể giấu giếm huyền cơ. Nhìn dường như một bước nhàn cờ, thậm chí là một bước cờ dở, nhưng chỉ cần vận dụng thỏa đáng, tại thời khắc mấu chốt liền có thể chuyển hóa thành đặt vững thắng cục diệu thủ. Ở trong đó ảo diệu, ngươi còn cần nhiều hơn trải nghiệm. Ngay tại một già một trẻ này đắm chìm tại bản thân bệnh thắng lợi trong tưởng tượng, lẫn nhau nói khoát, cho rằng đã đem Vu Tổ lụa bỡn trong lòng bàn tay lúc, dị biến nảy sinh. Thâm thúy trong màn đêm, mảnh này ở vào hoàng lăng chỗ sâu không gian đặc thù, tầng kia từ rộ mạ nổ tự tay bố trí, tự tin vô cùng kiên cố kết giới, đột nhiên truyền đến một tia cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác ba động. Cứ tới nhân thủ đoạn cao siêu, hành động gần như vô thanh vô tức, nhưng rộ mạ nổ thân là mảnh không gian này chúa tể giả, tu vi lại đã tới hóa cảnh, còn là trong nháy mắt bắt được cái kia một tia không hài. Trên mặt hắn vẻ đắc ý nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa thành cực hạn cảnh giác cùng nổi giận. Nơi này tuy là hoàng lăng, nhưng nội bộ đã sớm bị rộ mạ nổ lấy quảng đại thần thông mở thành một chỗ độc lập động thiên phúc địa, nguyên khí dồi dào, che kín các loại bí ẩn cấm chế cùng trận pháp. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, lại có người có thể nhanh chóng như vậy tìm tới nơi này, đồng thời cưỡng ép phá vỡ kết giới xâm nhập. Hừ, phương nào đạo trích, dám lén lút xâm nhập bản tọa động thiên. Rộ mạ nổ quát to một tiếng, tiếng như kinh lôi, tại toàn bộ động thiên trong tiểu thế giới nổ vang. Quanh người hắn khí tức cầm bang bộc phát, như là ngủ say viễn cổ hung thú thức tỉnh, khủng bố uy áp nháy mắt tràn ngập ra, đem trong đỉnh viện hoa cỏ giả sơn đều ép tới kéo kẹt rung động. Thân hình hắn nhoáng một cái, đã như quỷ mị xuất hiện ở ngoài phòng đỉnh viện trung ương, ánh mắt như điện, quét mắt hư không thanh âm băng lãnh thấu xương, mang không thể nghi ngờ sát ý, hạng người giấu đầu lòi đuôi, còn không mau cho bản tọa cút ra đây. Hiện ra thân hình, bản tọa có thể thưởng ngươi một cái toàn thây. Hắn lời còn chưa dứt, trước mặt cách đó không xa không gian một trận bập bẹo, hai thân ảnh có chút tùy ý hiện hiện ra, tựa hồ không chút nào bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Trong đó một vị tay cầm quạt xếp vãn phong chân nhân liếc bên cạnh đồng bạn thanh hư thượng nhân liếc mắt, ngựa khí mang điểm đoán trách, ngươi xem đi, ta liền nói ngươi cái kia lặng yên không một tiếng động chui vào pháp công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn, không phải sao, vừa tiến đến liền bị người ta phát giác rồi. Sớm nên theo ta biện pháp, lấy trận phá trận, mặc dù động tính lớn một chút, nhưng cam đoan hắn phản ứng không kịp. Thanh hư thượng nhân nghe vậy, tức giận trận nhìn vãn phong chân nhân liếc mắt, phản bác, thả mẹ ngươi chó má. Vãn phong lão nhi, nếu không phải ngươi ở bên cạnh mù quấy rối, ảnh hưởng lao phu thi pháp, chỉ bằng lao tiểu tử này, hắn có thể phát hiện cái giám. Lại nói, loại này cấp bậc động thiên kết giới, kết cấu phức tạp, phòng ngự sông nghiêm, thiên hạ trừ ta thanh hư, còn có cái nào có thể nhanh chóng như vậy cưỡng ép phá vỡ mà không làm cho đại quy mô sụp đổ? Ngươi đi, ngươi lên a. Hai người này ngươi một lời ta một câu, vậy mà tại chỗ ganh đua so sánh tranh luận, không lọt vào mắt phía trước sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất rồ mano, phảng phất hắn chỉ là một cái dầu dịa phương nền. Rồ mano chưa từng nhận qua làm nhục như vậy, nhất là tại nơi ở của mình bên trong. Hắn tức giận đến râu tóc đều dựng, giận quá thành cười. Hai cái không biết sống chết ngoại tộc mọi dợ, lại dám xông vào ta Đại La Hoàng Lăng cấm địa, còn dám ở đây phát ngôn bừa bãi. Hôm nay, bản tọa liền bắt các ngươi đầu người tế điện lịch đại tiên tổ, cũng tốt kêu thiên hạ người biết mạo phạm ta Đại La, khinh nhẫn Hoàng Lăng người, là gì hạ chẳng. Trong lời nói tràn ngập hoàng thất độc hữu uy nghiêm cùng bá đạo. Đúng lúc này, lại một tiếng nói thô lô băng lên, mang nồng đậm kinh thường, ha ha, lão giả, nói lời tạm biệt nói như vậy đấy. Cái gì gọi là ngoại tộc? Chờ chúng ta thiên sách bệ hạ chinh phục nơi này, tứ hải quy nhất, vạn dân cùng một vương hóa, chúng ta không đều thành người một nhà sao? Dáng người khôi ngô Hạ Lan Hiên khiêng một cây búa to, xài bước đi ra, đứng đến vãn phong chân nhân bên người. Ngay sau đó, Bích Trầm Tiên Tôn thân ảnh cũng lặng yên hiện hiện, thần sắc hắn ngưng trọng cảm thụ được rộ mạ nổ cái kia bàng bạc khí tức, trầm giọng nhắc nhở, "Chư vị, lao gia hỏa này thực lực sát thực cường hành, đã đạt đến thánh giả cảnh đỉnh phong, mọi người không cần thiết chủ quan, cần liên thủ đối địch." Cùng lúc đó, nghe tới động tình Ivan cũng mang mấy chục tên hoàng tộc cao thủ theo nội điện vào ra. Những cao thủ này từng cái khí tức không tầm thường, thả tại ngoại giới đều là một phương hào cường, đủ để chấn nhiếp một vực, nhưng tại lúc này, đối mặt mấy vị thánh giả cảnh tồn tại, khí thế của bọn hắn rõ ràng bị áp chế lại, có vẻ hơi không đáng chú ý. Ivan khẩn trương nhìn về phía Rô Mạn Nổ, lao tổ, những người này Rô Mạn Nổ ngạo mạn khoát tay chặn lại, ngắt lời hắn, tràn đầy tự tin nói, vội cái gì? Nếu là ở bên ngoài, muốn giết bọn hắn có lẽ còn cần phí chút tay chân. Nhưng ở trong này, tại bản này tòa kinh doanh mấy chục năm động thiên bên trong, bọn hắn chính là tự chui đầu vào lưới. Tâm niệm hắn khẽ động, toàn bộ động thiên tiểu thế giới ẩn ẩn quanh mình, vô số ẩn tàng cấm chế tia sáng bắt đầu như ẩn như hiện, hiển nhiên hắn tùy thời có thể điều động nơi đây tích lũy lực lượng, chiếm hết địa lợi. Chỉ từ trên khí tức phán đoán, thật sự là hắn so đối diện đã xuất hiện bốn vị thánh giả cũng mạnh hơn một đường. Nhưng mà, ngay tại rỗ mạ nổ tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, một cái bình tĩnh lại mang vô thượng thanh âm uy nghiêm chậm rãi vang lên, "Ồ, phải không?" Theo tiếng nói, một thân ảnh nương theo lấy một vị mỹ nhân tuyệt sắc chống rông xuất hiện tại trong đình viện. Đi đầu một người, rõ ràng là thân mang vu tổ bảo phục, khuôn mặt bao phủ tại trong vầng sáng vu tổ. Rỗ mạ nổ con người đột nhiên co lại, trên mặt tràn ngập khó có thể tin, vừa kinh vừa sợ mà quát, "Vu tổ, tại sao là ngươi?" Ánh mắt của hắn nháy mắt trở nên vô cùng hung ác, tràn ngập bị phản bội phẫn nộ cùng lạnh thấu xương sắc ý, nhìn thấy tất cả những thứ này, hắn nháy mắt rõ ràng cái gì, đối với cùng Vu tổ nổi giận nói, ngươi dám cấu kết ngoại tộc, dẫn sói vào nhà. Ngươi thân là đế quốc thủ hộ thần, tân hoàng chi sư, như thế hành vi, quả thực là bất trung bất nghĩa, thật xin lỗi Đại La liệt tổ liệt tông, thật xin lỗi thiên hạ thương sinh. Tấu chương xong, chương 725, vì sao còn muốn như thế đốt đốt bức bách, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt không thể. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 725. Vì sao còn muốn như thế đốt đốt bức bách, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt không thể. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, Lý Trần vai trò Vu tổ, nghe tới lần này lời lẽ chính nghĩa chỉ trích, chẳng những không có tức giận, ngược lại giống như là nghe tới cái gì cực kỳ buồn cười sự tình, trực tiếp cười ra tiếng. Hắn lắc đầu, sau đó tại rỗ mạ nổ cùng Ivan kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn kỹ, đưa tay chậm rãi lao đi trên mặt vầng sáng cùng trên thân cái kia biểu tượng Vu tổ thân phận bảo phục nguy trang, lộ ra hắn lúc đầu khuôn mặt. Tấm kia thuộc về tiên sách hoàng đế Lý Trần, trẻ tuổi mà tuấn lãng, lại mang bệ nghệ thiên hạ khí thế khuôn mặt. Lý Trần khẽ miệng ngậm lấy một tia trêu tức cười lạnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Triệt để hóa đá Romano, nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như Vu Tổ chính là ta đây. Romano Triệt để ngậm, đầu óc trống rỗng, như là bị cửu thiên lôi đỉnh bổ trúng. Hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trần gương mặt kia, gương mặt này hắn từng tại Thiên Sách Đế Quốc tình báo trên hồ sơ xem qua vô số lần, thậm chí bản thân hắn đã từng xa xa thăm dò qua. Tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng cái này sao có thể? Cái kia khuấy động Đại La Phong Vân, bị hắn coi là họa lớn trong lòng Vu Tổ, cái kia tại phương Nam cùng hắn cách không đánh cờ, khắp nơi đối nghịch Thiên Sách Hoàng Đế Lý Trần vậy mà là cùng một người. To lớn hoang đường cảm giác cùng sợ hãi trước đó chưa từng có, nháy mắt đem hắn thôn phệ. Hắn tất cả tính toán, tất cả ỷ vào đúng lúc này phảng phất đều thành một cái chuyện cười lớn. Ivan cũng không có gặp qua Lý Trần hình dáng, hắn nhìn thấy nhà mình lao tổ như là gặp ma cứng tại nguyên chỗ, trên mặt tràn ngập khó có thể tin cùng kinh hãi, không khỏi lòng tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi, "Lão tổ, người này đến tuột cùng là ai? Vì sao ngài?" Romano cổ họng khô chát chát, phảng phất từng chữ đều mang gánh nặng ngàn cân, hắn trầm mặc một lát, mới dùng một loại cực kỳ gian nan, phảng phất hao hết lực khí toàn thân ngữ điệu, khàn giọng mở miệng nói, "Hắn chính là Thiên Sách Hoàng Đế, Lý Trần." "Cái gì? Hắn chính là Lý Trần?" Ivan nghe vậy, như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng, đột nhiên hít sâu một hơi, không bị khống chế bạch 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 liền lùi mấy bước, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn mặc dù chưa từng thấy tận mắt Lý Trần, nhưng liên quan tới vị này Thiên Sách hùng chủ truyền thuyết, sớm đã nghe được lô thai lên kén. Truyền thuyết hắn còn quá trẻ liền đã tu vi thông thiên, thực lực thâm bất khả chắc, truyền thuyết hắn dung nhan tuyệt thế, phong thái vô song, truyền thuyết hắn hùng tài đại lượng, như chí như biển một tay đem Thiên Sách đế quốc đẩy hướng cường thịnh dĩ vãng. Ivan luôn cảm thấy những này bất quá là Thiên Sách vì thần hóa hắn quân chủ mà tiến hành nói khoác cùng marketing, không thể coi là thật. Nhưng hôm nay, vị này trong truyền thuyết chính chủ liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, mà lại là lấy Vu Tổ cái này hắn đã từng cực lực lôi kéo, thậm chí ẩn ẩn có chút kiêng kỵ thân phận xuất hiện. Cái kia tuấn lãng vô cùng dung mạo, cái kia khí thế bệ nghệ thiên hạ, không một không tại xác minh những truyền thuyết kia cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nhưng mà, so ý thức được Lý Trần bản nhân càng khủng bố hơn, là tùy theo mà đến, giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ hoang đường cảm giác cùng xấu hổ cảm giác. Thiên Sách Hoàng Đế Lý Trần, chính là Vu Tổ. Như vậy, chính mình trước đó đều đã làm những gì? Là chính mình tự tay đem hậu cùng những cái kia như hoa như ngọc phi tần, lấy các loại lý do đưa đến Vu Tổ bên người, nhường hắn thỏa thích hưởng dụng. Là chính mình cùng lão tổ, vắt hết óc đem phương Nam mạng lớn chiến hỏa bay tán loạn thổ địa, sắp phong cho Vu Tổ tương đương đem đế quốc cương thổ chắp tay đưa cho địch quốc quân chủ. Là chính mình cùng triều thần, sức dẹp nghị luận của mọi người, thừa nhận Vu Tổ đế quốc thủ hộ thần, tân hoàng đế sư cao thượng địa vị, nhường hắn danh chính ngôn thuận đúng tay sự vụ của đế quốc. Càng là phía bên mình thế lực, ở trong lúc vô hình vì Vu Tổ truyền giáo mở rộng cánh cửa tiện lợi, nhường hắn dễ như trở bàn tay thu hoạch được vô số bình dân tín ngưỡng, trở thành đại la trên tinh thần vua không ai. Tất cả những thứ này hết thảy, nguyên lai đều không phải bọn hắn tính toán Vu Tổ, mà là bọn hắn giống một đám từ đầu đến đuôi ngu xuẩn, bị Lý Trần đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn tự cho là đắc kế. Loại này bị người bán còn thay nhân số tiền, đem địch nhân phụng làm khách quý, thậm chí tự tay đem đao đưa tới trong tay địch nhân cực hạn nhục nhã cùng ngu xuẩn, giống như rắn độc gặm nuốt Ivan trái tim, nhường hắn cơ hồ muốn ngạt thở, so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, chỉ vào Lý Trần, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không nên lời, chỉ có trong mắt tràn ngập tơ máu cùng ngập trời hận ý cùng hối hận. Dỗ Mã Nô đến cùng là trải qua sóng to gió lớn uy tín lâu năm cường giả, tại cực hạn chấn kinh cùng hoang đường về sau, hắn cương ép đè xuống khí huyết sôi trào, hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại phân tích thế cục. Cục diện trước mắt đã là tuyệt cảnh. Đối phương tính đến Lý Trần, khoảng chừng 6 vị thánh giả cảnh cường giả, mà phía bên mình chỉ có chính mình một người là thánh giả cảnh, Ivan cùng cái kia mười mấy tên hoàng tộc cao thủ, tại thánh giả cấp bậc trong hỗn chiến, căn bản không được tính quyết định tác dụng, thậm chí liền tự vệ cũng khó khăn. Nếu là tại ngoại giới, có lẽ còn có thể bằng vào hoàng quyền điều động mấy chục vạn đại quân, lấy quân trận mạch luân cộng minh chi lực đối kháng. Nhưng nơi này là hắn vì bí ẩn mà tự tay chế tạo động thiên phúc địa, ngăn cách trong ngoài, bên ngoài hoàng triều cấm quân căn bản là không có cách cảm ứng cùng tiến bảo. Đây quả thực là mua dây buộc mình. Dưới mắt, cơ hội là một cái thập tử vô sinh tử cục. Hoặc là hắn chết hoặc là liều hết tất cả kéo lên đối phương đệm lưng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, Dỗ Mạn Nộ ánh mắt gắt gao khóa chặt Lý Trần, ý đồ tại đạo nghĩa bên trên chiếm thượng phong, thanh âm trầm thống mở miệng, "Lý Trần, ta Đại La Vương triều cùng ngươi Thiên Sách, ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Cho dù có chút biên cảnh ma sát, cũng tội không đến vong quốc diệt chủng. Ngươi bây giờ ngụy trang chui vào, lừa gạt thiên hạ, đùa bỡn quân nhu, tín ngưỡng, thổ địa, quyền hành, mỹ nhân, ngươi cái gì đều cầm tới. Vì sao còn muốn như thế đốt đốt bức bách, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt không thể?" Hắn mới mở miệng liền đem chính mình thả tại người bị hại cùng đạo đức cao điểm bên trên. Lý Trần nghe vậy, lại giống như là nghe tới cái gì thú vị cho cười, khoe miệng cái kia bôi trêu tức cười lạnh càng thêm rõ ràng. Hắn dù bận vẫn ung dung hướng trước bước đi thong thả một bước, khoan thai hỏi ngược lại, "Romano, nhìn ngươi cũng coi là cái nhân vật, sống gần trăm năm, trải qua mưa gió. Ngươi lại để tay lên ngực tự hỏi, nếu là ngươi đứng tại chấm hôm nay trên lập trường, tay cầm khổng lồ như vậy ưu thế cùng quyền chủ động, ngươi sẽ như vậy thu tay lại, bỏ mặc một cái tiềm ẩn to lớn uy hiếp tiếp tục tồn tại sao?" Romano nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra một tia đăm chát. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là khó khăn thừa nhận, "Sẽ không." Khai cương thác thổ, chiếm đoạt một cái truyền thừa lâu đời siêu cấp thế lực, đây là đủ để ghi vào sử sách, lưu danh vạn cổ giá vọng. Nếu là lão phu, tuyệt sẽ không thu tay lại, thậm chí sẽ so ngươi hiện tại làm được càng tuyệt. Hắn lời này ngược lại là phát ra từ thực tình, đổi vị suy nghĩ, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ngừng lại một chút, Dỗ Mạn Độ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Trần, mang một loại người sắp chết thoải mái cùng cuối cùng tò mò, chậm rãi nói, trước khi động thủ, lão phu cuối cùng muốn biết một vấn đề, nhìn bệ hạ có thể nói rõ sự thật. Lý Trần nhíu nhíu mày, ngữ khí bình thản, nhưng rằng không sao, nhưng mà, chấm chưa chắc sẽ nói cho ngươi. Tấu chương xong, chương 726, chấm có một kiếm, phá bà pháp, định cản côn. Chương 726, chấm có một kiếm, phá bà pháp, định cản côn. Dỗ Mạn Độ chăm chú nhìn Lý Trần con mắt, hỏi ra cái kia bồi rối hắn thật lâu nghi vấn, thác bạt chân cái kia dẫn phát triều ta nội loạn phản đồ, hắn có phải hay không ngươi đã sớm xếp vào tại ta Đại La Vương triều một quân cờ. Nếu là hỏi đến cái khác hoạch tâm cơ mật, Lý Trần tất nhiên sẽ không lộ ra. Nhưng liên quan tới thác bạt chân, hắn ngược lại là có thể nói thẳng. Lý Trần lắc đầu, ngữ khí mang một tia lãnh ý cùng một chút khen ngợi, không phải, vừa vặn tương phản, chấm rất muốn giết hắn, người này xảo trá như hồ, đã theo chấm trong tay thành công đào thoát hai lần, bất quá, không thể không nói, hắn mỗi lần làm rối mặc dù vượt quá chấm dự kiến, nhưng cuối cùng lại luôn có thể trời xui đất khiến cho chấm mang đến một chút không tưởng được thu hoạch cũng tỉ như lần này, nếu không phải hắn đảo loạn Đại La thế cục, chấm cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lấy Vu Tổ thân phận tham gia. Nghe tới đáp án này, Dỗ Mạn Độ trong lòng không hiểu thở dài một hơi, chỉ ít, Đại La vấn đề nội bộ cũng không phải là hoàn toàn do Lý Trần một tay chủ tính. Liên thắc bạn chân biến số này đều có thể bị Lý Trần thuận thế lợi dụng, kẻ này tâm cơ cùng năng lực ứng biến, thật là đáng sợ. Như Lý Trần liên thắc bạn chân đều là hắn quân cờ, vậy hắn đã cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có chút tuyệt vọng. Đã nghi vấn đã giải, Dỗ Mạn Độ không cần phải nhiều lời nữa. Hắn bỗng nhiên thẳng tắp còng lưng lưng eo, quanh thân nguyên bản nội liễm khí tức giống như là núi lửa phun trào ầm vang một phát. Năng lượng kinh khủng xông thẳng lên trời, dẫn động toàn bộ động thiên tiểu thế giới phong vân biến sắc, thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ, sau lưng hắn hình thành vòng xoáy khổng lồ. Một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang rít gào vang lên, một tôn vô cùng to lớn, tản ra man hoang khí tức viễn cổ cự hùng hư ảnh, ngưng tụ như thật sau lưng hắn chậm rãi dựng lên, cái kia tinh hồng hai mắt tràn ngập bạo ngược cùng hủy diệt ý chí. Lý Trần, Dỗ Mạn Độ tiếng như hồng trung, mang quyết tuyệt chiến ý, hai người chúng ta, dứt bỏ người bên ngoài, nhất quyết sinh tử như thế nào? Ngươi như thắng, Đại La Giang Sơn quy hết về ngươi. Ngươi như thua, lão phu nhưng lưu ngươi một mạng. Nhưng ngươi cần lập xuống thiên đạo lời thề lập tức lui binh, vĩnh viễn không tái phạm. Đề nghị này nhìn như cho Lý Trần một con đường lùi, nhưng trên thực tế, như Lý Trần chiến bại, cho dù sống sót, cũng tất nhiên đạo tâm bị hao tổn, uy tín giảm nhiều, mà Dỗ Mạn Độ thì nhưng mang theo đại thắng chi uy, trọng chỉnh non sông. Thấy thế nào, đối vừa mới tao nộ to lớn nhục nhã Dỗ Mạn Độ mà nói, đây đều là cứu danh dự và thế cuộc phương thức tốt nhất. Nhưng mà, Lý Trần lại không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dứt khoát cự tuyệt, không cần thiết. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua Dỗ Mạn Độ cùng phía sau hắn cái kia khủng bố cự hùng hư ảnh. Ngựa khí đạm mạc lại mang không thể nghi ngờ quyết đoán, chấm hôm nay mang nhiều người như vậy đến, mục đích chỉ có một cái, đó chính là tận lớn nhất khả năng, lấy cái giá thấp nhất, triệt để đưa ngươi chém giết nơi này, không lưu bất luận cái gì tai họa ngầm cùng chỗ trống, đến nỗi đơn đả độc đấu vinh quang. Kia là giang hồ lùn cỏ khí phách, mà không phải đế vương chi đạo. Ngoài ý muốn, nghe tới Lý Trần lần này không che giấu chút nào, thậm chí có chút không giảng võ đức ngôn luận, Dỗ Mạn Độ chẳng những không có phẫn nộ, trên mặt ngược lại lộ ra một tia phức tạp khó hiểu, gần như vui mừng nụ cười. Hắn nhìn xem trước mắt vị này trẻ tuổi đến quá phận, lại đã có một đời hùng chủ tất cả đặc chất hoàng đế, trong lòng lại sinh ra mấy phần cảm khái cùng tiếc hận. Đây mới thực sự là đế vương a. Dỗ Mạn Độ thầm than trong lòng, có được tuyệt đối cường đại thực lực lại không kiêu không gấp, không vì hư danh chỗ mệt mỏi, làm việc trầm ổn cay độc, tính toán sâu xa, gắng đạt tới lấy cái giá thấp nhất đạt thành mục tiêu cuối cùng nhất, đem hết thể biến số đều một mực nắm ở trong tay. Phần này tâm tính, phần này quyết đoán đáng tiếc hắn không phải ta Đại La Tân Hoàng. Phần này nhận biết, nhường trong lòng của hắn chiến ý càng thêm quyết tuyệt. Hôm nay chỉ có tử chiến. Lý Trần cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Vãn Phong chân nhân cùng Thanh Hư thượng nhân sớm đã ngầm hiểu, hai người thân hình như điện, nháy mắt phân lập đỉnh viện hai bên, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều vài mặt tỏa ra ánh sáng lung linh trận kỳ. Khởi trận. Vãn Phong chân nhân quát khẽ một tiếng, trong tay phất trần rơi ra ngàn vạn tơ bạc, như là phát họa thiên địa đầu bút lông, nháy mắt thắp sáng dự đoán chôn thiết lập tại trong hư không vô số phù văn. Thanh Hư thượng nhân đồng thời cầm trong tay trận kỳ ném không trung, mặt cờ đón gió liền dài, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, bay phần phần, tản mát ra trấn áp không gian bàng bạc lực lượng. Cửu U huyền khóa đầy trời mê tiên, song trận hợp nhất, phong thiên tuyệt địa. Theo hai người chú văn ngâm sướng, một tòa to lớn vô cùng, phức tạp tới cực điểm quang trận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại đỉnh viện trên không ngưng tụ thành hình. Quang trận một nửa hiện ra u ám thâm thúy màu đen huyền, vô số phủ văn như là xiềng xích đan sen quấn quanh, tản mát ra giam cầm, trói buộc, trì trệ pháp tắc ba động. Một nửa khác thì tràn ngập mờ mịt màu ngà sữa sương mù cuồn cuộn ở giữa, phảng phất có vô số huyễn tượng sinh diệt, nhiễu loạn thần thức, mê hoặc cảm giác. Nhóm này hợp đại trận vừa mới xuất hiện, liền cùng Dỗ Mạn Độ khổ tâm kinh doanh động thiên tiểu thế giới sinh ra kịch liệt bãi xích. Động thiên bản thân tự mang cấm chế phòng ngự cùng nguyên khí mạch lạc bị cưỡng ép và mèo ngăn chặn, toàn bộ không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng vù vù âm thanh, đại địa có chút rung động, bốn phía nguyên bản rõ ràng cảnh vật bắt đầu trở nên mơ hồ và mèo phản phất hai cái thế giới khác nhau ngay tại cưỡng ép hiệp ra để ép hỗn đản. Các ngươi dám tại ta trong động thiên dùng trận pháp đảo khách thành chủ. Dỗ Mạn Độ vừa sợ vừa giận, hắn cảm giác được mình cùng động thiên liên hệ đang bị cấp tốc suy yếu, loại kia như cánh tay chỉ điểm khống chế cảm giác trở nên vương hữu. Phía sau hắn viên cổ cự hùng hư ảnh phát ra táo bạo rít gào, huy động tự trảo, mang theo xé rách không gian lực lượng, hung hăng chụp về phía ngay tại thành hình song trọng đại trận. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Hạ Lan Hiên cùng Bích Trầm Thiên Tôn sao lại nhường hắn toàn nguyện? Hạ Lan Hiên cùng tiếu một tiếng, trên thân bắp thịt cuộn cuộn, khí huyết như khói báo động phóng lên tận trời, trong tay cự phủ tách ra chói mắt kim quang, một cái khai sơn thức không có chút nào sức tưởng tượng bổ về phía cự hùng lợi trảo, cứng đôi cứng, bộc phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, khí lãng lan lột, đem mặt đất xé rách ra rãnh sâu hoắm. Bích Trầm Thiên Tôn thì thân hình như quỷ mị, vây quanh mặt bên, chập ngón tay như kiếm, một đạo cô động tới cực điểm kiếm khí màu bích lục vô thanh vô tức đâm về cự hùng hư ảnh dòng năng lượng chuyển hoạch tâm thiết điểm, góc độ xảo trá, làm cho cự hùng không thể không phân tâm phòng ngự. Ngay tại cái này ngắn ngủi rằng co khe hở, song trọng đại trận rốt cục triệt để thành hình. U ám xiềng xích như là vật sống theo trong trận pháp nô ra, quấn quanh hướng rộ mạ nổ bản thể cùng cự hùng hư ảnh, cái kia mở mịt mê vụ cũng tràn ngập ra, khiến cho rộ mạ nổ cảm giác giống như là lâm vào bùn, hành động trở nên chậm chạp, liền thần thức dò xét phạm vi đều bị kịch liệt áp xúc. Mà cùng lúc đó, Lý Trần bước ra một bước, thân hình như là dung nhập trong nước bút tích, nháy mắt xuất hiện tại song trọng đại trận hạch tâm trận nhãn chỗ. Khi hắn bước vào trận nhãn trước mắt, toàn bộ tổ hợp đại trận tia sáng đông nhiên tăng gọn. Vậy hạ, mời tiếp trận lực. Văn Phong chân nhân cùng Thanh Hư thượng nhân đồng thời hét lớn, thủ ấn biến ảo. Chỉ thấy cái kia u ám huyền khóa chi lực như là trăm sông đổ về một biển, hóa thành từng đạo tinh thuần năng lượng màu đen dòng lũ, tràn vào Lý Trần thể nội, không chỉ có không có mang đến mảy may gánh vác, ngược lại nhường quanh người hắn khí tức liên tục tăng lên, da thịt mặt ngoài hiện ra kim sắc nhàn nhạt đường vân, phảng phất phủ thêm một tầng vô hình tiên cô áo giáp, lực phòng ngự tăng nhiều. Mà cái kia đầy trời mê tiên trận xương mù thì lượn lờ tại trung quanh hắn, hình thành một tầng tiên nhiên bình chướng, tiến một bước máy nhiễu cùng suy yếu rổ mạ nổ đối với hắn khóa chặt cùng cảm giác. Này lên kia xuống. Lý Trần tại trận pháp dưới sự gia trì, khí thế đã siêu việt bình thường trạng thái đỉnh phong, ánh mắt như điện, khóa chặt trận pháp áp chế rổ mạ nổ. Mà rổ mạ nổ thì cảm giác chính mình giống như là gánh vác một toàn núi lớn, không gian trung quanh trở nên sền sệt mà tràn ngập ác ý, liền điều động thiên địa nguyên khí đều trở nên khó khăn trùng điệp, thực lực bị ngạnh sinh sinh áp chế tiếp cận ba thành. Giống chỉ là trận pháp cũng muốn vây giết bản tọa. Thương khung cửu biến, hùng bi lay trời. Rổ mạ nổ biết rõ không thể lại kéo, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, phá vỡ trận pháp mới là sinh lộ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem suốt đời tu vi quán chú đến sau lưng viễn cổ cự hùng hư ảnh bên trong. Cái kia cự hùng hư ảnh lần nữa bành trướng, trở nên càng thêm ngưng thực, phản phất chân chính viễn cổ hung thú giáng lâm, nó hai chân đạp đất, toàn bộ động thiên cũng vì đó kịch liệt lay động, lập tức song trảo ôm khép, ngưng tụ ra một viên ẩn chứa tính hủy diệt năng lượng màu đỏ sẫm quang cầu, hướng Lý Trần cùng hắn dưới chân trận nhãn đập mạnh tới. Quang cầu những nơi đi qua không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đen nhánh hư vô. Đối mặt cái này long trời lở đất một kích, Lý Trần trong mắt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay một điểm rực rỡ đến cực hạn tia sáng bắt đầu ngưng tụ, tia sáng kia cũng không phải là đơn nhất màu sắc, mà là lưu chuyển lên thất thải hào quang, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa bản nguyên nhất pháp tắc lực lượng. Chớp có một kiếm, phá ba pháp, định càn khôn. Đấu chương xong, chương 727, giết các người, tất cả những thứ này không phải cũng giống nhau là chớp. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 727, giết các người, tất cả những thứ này không phải cũng giống nhau là chớp. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, Lý Trần thanh âm bình tĩnh, lại mang uy nghiêm vô thượng. Theo tiếng nói, đầu ngón tay hắn điểm kia tia sáng bỗng nhiên một phát, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa thất thải kiếm cương. Kiếm này cương cũng không như thế nào to lớn, nhưng trên đó ẩn chứa sắc bén cùng phá diệt chi ý, lại làm cho ở đây tất cả thánh giả cảnh đều cảm thấy hãi hùng kết bía. Chớ nói chi là những cái kia thánh giả cảnh phía dưới, đều đã bị uy áp chấn nằm rạp trên mặt đất. Thất thải kiếm cương cùng đỏ sẫm quang cầu không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Không như trong tưởng tượng kinh thiên nổ tung, chỉ có một loại giận người, phản phất vạn vật đều đang bị ma diệt tiếng vang kỳ dị. Đỏ sẫm quang cầu cái kia cùng bạo tính hủy diệt năng lượng, tại tiếp xúc đến thất thải kiếm cương ngay mắt, lại như là băng tuyết gặp phải liệt dương, bị cái kia lưu chuyển hào quang từng tầng tăng dã, phân giải. Kiếm cương thế như trẻ che trực tiếp xuyên thấu quang cầu, đem hắn từ đó một phân thành hai. Bị bổ ra quang cầu năng lượng mất khống chế, hướng hai bên bạo tán, đem đỉnh viện biên giới vài tòa thiên điện trực tiếp san thành bình điện, nhưng hoạch tâm lực phá hoại đã bị kiếm cương triệt để bài trừ. Kiếm cương thế đi không giảm, mang thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, đâm thẳng rỗ Mano mi tâm. Rỗ Mano con người đột nhiên co lại, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình một kích toàn lực, tại trận pháp suy yếu cùng Lý Trần cái quỷ dị này một thân kiếm trước, vậy mà không chịu nổi một kích như thế. Hắn cuồng hống, đem cự hùng hư ảnh co bảo, ngưng tụ trước người, hình thành một mặt nặng nề màu vàng sẫm tâm thuẫn, đồng thời hai tay kết ấn, bày ra tầng tầng điệp điệp phòng ngự lồng ánh sáng. Phốc phốc, thất thải kiếm cương đụng vào nháy mắt, những cái kia phòng ngự lồng ánh sáng như là giấy nhao nhao vỡ vụn. Ngay sau đó kiếm cương hung hăng đâm vào màu vàng sẫm trên tâm chắn. Giang rắc, ầm ầm. Giang co vẹn vẹn mấy mắt, trên tâm chắn liền che kín vết rách, cuối cùng ầm vang nổ tung. Dỗ Mạn Nộ như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một bụng máu tươi, thân hình bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào hậu phương một tòa to lớn hoàng lăng trên bia đá, đem cái kia cứng rắn vô cùng bia đá đều đâm đến vỡ ra. Phía sau hắn viễn cổ cự hùng hư ảnh phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, trở nên ảm đạm vô quang, cơ hồ tán loạn. Lý Trần đứng ở trong mắt trận, quanh thân thất thải hào quang chậm rãi thu liễm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về khí tức bể bại Dỗ Mạn Nộ. Ngũ đại thánh giả liên thủ bày trận lại thêm hắn tự thân tuyệt cường thực lực, đã đặt vững thắng cục. Trận này tỉ mỉ chủ tính bây giết, đến kết thúc thời khắc. Mắt thấy trong suy nghĩ cơ hồ vô địch lão tổ Dỗ Mạn Nộ, tại Lý Trần cái kia kinh tiên một dưới kiếm trọng thương tan tác, khí tức như làn nến tàn trong gió cấp tốc bể bại xuống dưới, Ivan chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngực kịch liệt đau nhức, đột nhiên phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi. Hắn dãy rủa lấy đứng người lên, trên mặt lại không nửa phần hoàng giả uy nghiêm, chỉ còn lại tuyệt vọng cầu xin, thanh âm khàn giọng hô nói, "Lý Trần, không, Thiên Sách bệ hạ, dừng tay. Chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta nhận vua. Đại La Giang Sơn, tài phú, quyền lực, ngươi muốn cái gì chúng ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cầu ngươi tha cho chúng ta một mạng." Lý Trần nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng đạm mạc độ cong, nụ cười kia bên trong không có nửa phần nhiệt độ, chỉ có quan sát sâu kiến bình tĩnh. "Tha các ngươi một mạng." Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí mang một tia như có như không trào phúng, "Giết các ngươi, tất cả những thứ này không phải cũng giống nhau là chấm, mà lại càng sạch sẽ, càng triệt để hơn." Tại quyết định này đế quốc vận mệnh mấu chốt thiết điểm, Lý Trần tâm trí như là vạn năm hàn thiết, không có chút nào dao động. Hắn cùng nhau đi tới, đạp trên vô số địch nhân thi cốt đang lâm đế vị, chết ở trên tay hắn cường giả, tiêu hùng đến không hết. Hắn làm việc từ trước đến nay mưu định về sau động, gắng đạt tới trạng thảo trừ căn, tuyệt đối không cho phép rộ mạn nổ cùng Ivan thân phận như vậy là thủ, lực ảnh hưởng to lớn tiền triều nhân vật trọng yếu còn sống ở thế, đó chẳng khác nào tại chính mình giường nằm bên cạnh chôn xuống hai viên chẳng biết lúc nào sẽ nổ tung kinh lôi. Bất luận cái gì nhân tử, vào lúc này đều là đối tự thân bá nghiệp cùng tiên sách tương lai không chịu trách nhiệm. Bên cạnh Vãn Phong chân nhân mấy vị thánh giả cảnh không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, bọn hắn biết Lý Trần chính là người như vậy. Đi theo loại này đế giả hỗn mới có tiền đồ. Nếu là gặp được loại kia chết sĩ diện, đó mới là khổ thân. Lúc này Dỗ Mạn Nộ dựa nghiêng ở vỡ vụn bia đá bên cạnh, sắc mặt giấy vàng, khí tức yếu ớt. Lý Trần cái kia hội tụ trận pháp chi lực một kiếm, không chỉ có phá vỡ phòng ngự của hắn, càng kinh khủng chính là cái kia thất thải kiếm cương bên trong ẩn chứa phá diện pháp tắc, đã xâm nhập hắn thể nội, đem hắn quanh thân chủ yếu kinh mạch đều đánh gãy, ngũ tạng lục phủ cũng thụ trọng thương. Hắn hiện tại liền điều động một tia nguyên lực đều khó khăn, triệt để mất đi năng lực phản kháng. Hắn vẫn đủ con mắt nhìn qua Lý Trần, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng đắng chát. Hắn rõ ràng, nếu là công bằng một đối một, Lý Trần cho dù có thể thắng, cũng tuyệt không có khả năng như thế nhẹ nhõm, chính mình chí ít có 5 thành 5 chắc có thể cùng đối phương liều cái lưỡng bại câu thương, cho dù giết không được Lý Trần, cũng đủ làm cho hắn trả giá nặng nề. Nhưng hiện thực không có nếu như, Lý Trần căn bản sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, theo bố cục bắt đầu, theo đuổi chính là dùng tuyệt đối ưu thế tiến hành nghiền ép thức tuyệt sát. Đã không có cần thiết lại nói bất luận cái gì lời vô ích. Lý Trần chập ngón tay lại như dao, một đạo cô động như thực chất màu vàng phong mang từ đầu ngón tay phun ra nuốt vào mà ra, mang phán quyết sinh tử lãnh khốc ý chí, lăng không chém xuống. Kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Dỗ Mạn Nộ đầu lâu mang khó có thể tin biểu lộ, cùng thân thể tách rời, lăn xuống trên mặt đất. Cặp kia đã từng bệ nghệ thiên hạ, chấp trưởng hoàng quyền con mắt, cuối cùng mất đi tất cả thần thái. Một đời tiêu hùng, Đại La Vương triều lão tổ hoàng đế, như vậy vẫn lạc. Lão tổ. Ivan phát ra tan nát cõi lòng rên rỉ, nhưng sau một khắc, hắn thanh âm liền im bặt mà dừng. Căn bản không cần Lý Trần lại động thủ, một bên Hạ Lan Hiên sớm đã không kiên nhẫn, trong tay cự phủ quét ngang, một đạo bàng bạc cương khí lướt qua, Ivan cùng phía sau hắn cái kia mười mấy tên mặt lộ tuyệt vọng hoàng tộc cao thủ, nháy mắt liền bị dọn dẹp không còn, hóa thành một chỗ bừa bộn. Chiến đấu tựa hồ đã kết thúc, nhưng Vãn Phong chân nhân, Bích Trầm Thiên Tôn bọn người nhưng lại chưa bừng lòng. Bọn hắn đi theo Lý Trần lâu ngày, biết rõ bổ đao cùng thanh lý chiến trường tầm quan trọng, nhất là đối phó Dỗ Mạn Nộ loại này cấp bậc lao quái vật, ai biết hắn có cái gì bảo mệnh bí thuật hoặc là linh hồn ký sinh chuẩn bị ở sau. Lục soát, cẩn thận lục soát. Bất luận cái gì có sinh mệnh ba động, cho dù là một cái bướm bướm, một đầu con giun, một sợi tàn hồn, cũng không thể bỏ qua. Bích Trầm Thiên Tôn lạnh giọng mở miệng. Năm vị thánh giả cảnh cường giả lập tức tản ra, thần thức như là tinh mật nhất cái sảng, một lần lại một lần quét nhìn mảnh này động thiên tiểu thế giới mỗi một cái góc. Cương đại lực lượng thần thức như là thủy ngân chảy, bất luận cái gì nhỏ xíu linh hồn ba động hoặc sinh mệnh dấu hiệu đều không thể ẩn trốn. Bảo đảm không có bất luận cái gì cá lọt lưới về sau, bọn hắn thậm chí liên thủ thi triển thần thông, đem phiến khu vực này lưu lại huyết khí, quán niệm cùng khả năng tồn tại linh hồn ấn ký đều triệt để tịnh hóa một lần, chân chính làm được không có sơ hở nào. Tiếp xuống chính là sửa sang chiến lợi phẩm. Tấu chương xong, chương 728, ta chẳng lẽ không biết hắn là đang lợi dụng ta. Câu đặt mua, câu miễn phiếu, chương 728, ta chẳng lẽ không biết hắn là đang lợi dụng ta. Câu đặt mua, câu miễn phiếu, chỗ này động thiên làm rộ mạn nộ trọng yếu nhất chỗ ẩn thân cùng hang ổ, tự nhiên cất giữ hắn góp nhặt đại bộ phận vốn liếng. Mặc dù Đại La Hoàng phòng mấy ngàn năm tích lũy không có khả năng tất cả nơi này, nhưng rộ mạn nộ bản nhân đương quyền cùng ẩn cư trong lúc đó vơ vét tài phú, cũng đủ làm cho bất kỳ thế lực nào đỏ mắt. Các loại chân quý vật liệu luyện khí, trông chất như núi linh tinh, tản ra cổ lao ba động công pháp ngọc giản, cùng mấy chục kiện bảo quang dạng rỡ pháp bảo bình khí, rực rỡ muôn màu, cơ hồ chất đầy một gian chấp điện. Lý Trần cũng không phải là keo kiệt chi chủ, lần này vây giết thành công, năm vị thánh giả cảnh không thể bỏ qua công lao. Hắn vung tay lên, trực tiếp nhường năm người đi đầu chọn lựa, chia cắt trong đó đại bộ phận. Chư vị khanh gia vất vả, trận chiến này chi công, chấm đi lại, những vật này, các ngươi nhìn xem phân đi. Năm người nghe vậy, dù đều là thánh giả tâm cảnh, cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Bọn hắn cũng rất hiểu chuyện, biết tốt nhất hoặc là mấu chốt nhất bảo vật tất nhiên là lưu cho Lý Trần, bọn hắn chỉ cần từ đó tuyển lựa thích hợp bản thân hoặc tông môn bộ phận, liền đã là thiên đại thu hoạch. Bất luận một cái nào, đều đủ để cho bọn hắn tông môn thực lực tăng lên một đoạn. Bọn hắn cung kính tạ ơn, sau đó mới bắt đầu cẩn thận trân chọn. Xử lý xong những này, Lý Trần đối với năm người phân phó nói, chớ còn cần trở về hoàng cung bố trí một giai đoạn công việc, mấy người các ngươi, nhưng tự làm quyết định là lưu tại Đại La cảnh nội bí mật quan sát thế cục, còn là đi đầu trở về Thiên Sách. Chúng thần rõ ràng, cần tuân bệ hạ ý chỉ. Năm người cùng kêu lên đáp. Lý Trần nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái, liền đã biến mất tại động thiên bên trong. Bóng đêm thâm trầm, Đại La Thánh Cung ở dưới ánh sao lộ ra tĩnh mịch mà trang nghiêm. Cửa cung thị vệ nhìn thấy Vu Tổ trở về, liền vội vàng không người hành lễ, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Lý Trần Bốn muốn tùy tiện tìm phi tử tẩm cung nghỉ ngơi, lại thoáng nhìn ngự thư phòng đèn đuốc vẫn như cũ tươi sáng. Hắn dạo chơi đi vào, chỉ thấy trẻ tuổi tân hoàng mạo chính phục tại rộng lớn long án trước, cao mày, đối với chồng chất như núi tấu chương phát sầu. Nghe tới tiếng bước chân, mạo ngẩng đầu, thấy là Lý Trần vội vàng đứng người lên, trên mặt gạt ra một tia mỏi mệt nụ cười. Sư phụ, ngài đến rồi. Muốn như vậy, ngài còn không có nghỉ ngơi, là có chuyện quan trọng gì sao? Lý Trần đi đến trước án, ánh mắt đảo qua những cái tia tấu chương, nhàn nhạt mở miệng hỏi, còn chưa ngủ? Là đang vì cái gì chính vụ phiền não? Mà giống như là tìm tới thổ lộ hết đối tượng, lập tức ngược lại lên nước đắng. Sư phụ, ngài không biết, gần nhất những đại thần này là càng ngày càng không tưởng nổi. Nhi thần ban bố chính lệnh, bọn hắn bằng mặt không bằng lòng, ra sức khước từ, các nơi đưa ra cấu, cũng phần lớn là qua loa cho xong. Nhi thần cảm giác bọn hắn phía sau tựa hồ nhận ai chỉ thị liên hợp lại giá không nhi thần. Hoàng đế này nên được, thực tế là bị khuất. Trong giọng nói của hắn tràn ngập bất lực cùng phẫn uất, mà lại mà nói chuyện càng ngày càng khéo léo, hắn tự xưng nhi thần, chính là đem Lý Trần cái này Vu Tổ làm cha. Trên thực tế, Lý Trần cũng không có so hắn lớn hơn bao nhiêu tuổi, nhưng là khí chất cùng chiều sâu đến nói, xác thực chênh lệch quá lớn. Lý Trần lặng lặng nghe, trên mặt đống nhiên lộ ra một vòng cao thâm khó dò mỉm cười. Hắn vô vô mà bả vai, ngựa khí bình thản, lại mang một loại không thể nghi ngờ lực lượng, chậm rãi nói, về sau ngươi sẽ không còn có cái phiền não này. Giờ phút này mà vẫn chưa hoàn toàn lý giải Lý Trần câu kia về sau, ngươi sẽ không còn có cái phiền não này phía sau ẩn chứa gió tanh mưa máu cùng kinh thiên biến cố. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được, sư phụ tựa hồ ám chỉ hắn muốn tiếp nhận chân chính hoàng tộc quyền lực. Trong lòng của hắn nửa là chờ mong, nửa là kinh hoàng, nhưng nhìn xem Lý Trần cái kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, cuối cùng không dám hỏi nhiều, chỉ là cung kính lên tiếng. Lý Trần cũng chưa lại nhiều nói, vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền quay người rời đi ngự thư phòng, thân ảnh dung nhập bóng đêm, phảng phất chỉ là đến tán gẫu vài câu. Ngày kế tiếp tào triều, mà vẫn như cũ cảm giác như ngồi bàn trông. Dưới ghế rồng, những cái kia vân quý các trọng thần mặc dù mặt ngoài duy trì lấy lễ tiết, nhưng ánh mắt giao hội ở giữa toát ra qua loa cùng kính thị, cùng tấu đối với lúc cái kia nhìn như cung kính kỳ thực tư thái ương ngạnh, đều để hắn cảm thấy vô cùng bị đè nén cùng bất lực. Hắn dựa theo Lý Trần ngày thường dạy bảo cố gắng duy trì lấy hoàng đế uy nghi, nhưng đấy lòng khó chịu chỉ có chính mình biết. Nhưng mà ngay tại tảo triều kết thúc về sau, một vị trong ngày thường đối với hắn có chút lãnh đạo, tại trong hoàng tộc đối phận khá cao, quyền thế không nhỏ hoàng thúc công, lại chủ động xích lại gần hắn. Trên mặt chất lên trước đây chưa từng gặp ấm áp nụ cười, ngựa khí thậm chí mang một tia không dễ dàng phát giác lấy lòng. Bệ hạ gần đây vất vả quốc sự, rất là vất vả. Lao thần xem bệ hạ khí độ ngày càng trầm ổn, quả thật ta đại la chi phúc, ngày sau như trong triều hoặc trong tộc có khách khí chỗ, cứ việc phân phó lao thần, lao thần ổn thỏa dốc hết toàn lực vì bệ hạ phân ưu. Lời nói này nhường mạ triệt để mộng, vị hoàng thúc này công dĩ vang ở trong tộc trong hội nghị, thế nhưng là liền con mắt đều rất ít cho hắn, ngẫu nhiên tham luận cũng phần lớn là châm chọc khiêu khích, ám chỉ hắn đức không xứng vị. Hôm nay mặt trời này là đánh phía tây đi ra rồi. Hắn hàm hồ ứng phó vài câu, trong lòng điểm khả nghi bộc phát. Cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó trong vòng vài ngày, phản phất một cỗ vô hình phong trào càn quét nội bộ hoàng tộc. Nguyên bản những cái kia đối với hắn hở hững lạnh lẽo, thậm chí âm thầm cùng Ivan, dỗ mạ nổ thân cận hơn hoàng tộc trưởng bối phận, thực quyền phái dòng họ, vậy mà liên tiếp lấy các loại lý do đến đây yết kiến, biểu đạt trung tâm, tỏ thái độ duy trì. Bọn hắn lý do đủ loại, có tán thưởng hắn ngày càng thành thục có biểu thị nên lấy bệ hạ vi tôn, nương tụ hoàng tộc lực lượng, còn có thậm chí mịt mờ đưa ra nguyện ý giao ra bộ phận trong tay quyền lực để cầu chiều cục ổn định. Loại này đột nhiên xuất hiện chúng tinh phụng nguyệt nhường mà tại ban sơ thụ sủng nhược kinh về sau, cảm thấy càng ngày càng bất an cùng xem không hiểu. Hắn tựa như là một cái đột nhiên bị đẩy lên to lớn sân khấu nâng dây con rối, nhưng lại không biết tác động sợi tơ lực lượng đến từ phương nào, mục đích vì sao. Hắn bản năng cảm thấy cái quỷ dị này biến hóa, tất nhiên cùng đêm đó sư phụ câu kia ý vị thâm trường lời nói có quan hệ. Thẳng đến một tuần lễ sau một cái đêm khuya, một tên chung với mạ tâm phúc thị vệ trưởng vội vã vào cùng cầu kiến mang đến một cái long trời lở đất tin tức. Vậy hạ, thị vệ trưởng sắc mặt trắng bệnh, thanh âm mang không đè nén được kinh hoàng, trong tộc gia đại sự, chúng ta an bài tại mê vụ hoàng lăng bên ngoài trạm gác ngầm, cùng mấy vị phụ trách cùng lão tổ tiên hoàng bí mật liên lạc trưởng lão đều đã vượt qua 7 ngày không cách nào liên hệ đến lao tổ cùng tiên hoàng bệ hạ bản nhân. Nói đến đây, hắn thở sâu, mở miệng nói, bọn hắn thật giống như hư không tiêu thất. Chúng ta thử nghiệm tất cả khẩn cấp phương thức liên lạc, đều bật vô âm tín. Những này nguyên lai đều là lao tổ cùng Ivan không chế triều chính thủ đoạn. Mà bị chấn động trong lòng, mặt ngoài lại cố tự chấn định, cũng biết bọn hắn cuối cùng đi nơi nào. Căn cứ vụn mặt tin tức chắc vá, lao tổ một lần cuối cùng hiện thân, tựa hồ làn tên Vu tổ đại nhân chi mời vào cung ăn uống tiệc rượu. Thị vệ trưởng cẩn thận từng ly từng tí trả lời, cũng hỏi dò, bệ hạ, việc này quan hệ trọng đại, phải chăng phải lập tức tăng thêm nhân thủ, bí mật tiến vào hoàng lăng cấm khu chỗ sâu cẩn thận điều tra. Có lẽ là gặp được cái gì bế quan ngàn cân treo sợi tóc, hoặc là ngoại ý muốn khác. Nghe tới Vu tổ mời yến về sau lại không người gặp qua mấy cái này từ khóa, mà chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang. Trong chốc lát, tất cả nghi hoặc đều có đáp án. Lao tổ cùng phụ hoàng hư không tiêu thất. Đêm đó sư phụ ý vị thâm trường lời nói. Sau đó hoàng tộc đám người đột nhiên xuất hiện chuyển biến cùng hiệu chung. Tất cả những thứ này sâu chuỗi, chỉ hướng một cái nhường lòng hắn kinh run rẩy, nhưng lại hợp tình hợp lý sự thật. Tấu chương xong, chương 729, hướng thiên sách hoàng đế dâng lên quốc thư, biểu thị nguyện ý đối với hắn túi đầu xưng thần. Câu đặt mua, chương 729, hướng thiên sách hoàng đế dâng lên quốc thư, biểu thị nguyện ý đối với hắn túi đầu xưng thần.
Câu đặt mua, căn cứ mà ủy phán đoán. Đêm hôm đó lao tổ rộ mạ nổ tiếng cung cùng sư phụ ăn uống tiệc rượu về sau, chỉ sợ cũng đã xảy ra chuyện. Tính cả hắn phụ hoàng Iban, rất có thể cũng cùng nhau bị sư phụ lấy lôi đỉnh thủ đoạn thanh trừ. Sư phụ vì cái gì không có nói rõ? Mà ủy suy nghĩ xoay nhanh. Là, sư phụ tất nhiên là bận tâm cảm thụ của ta, dù sao Iban là ta cha đẻ, rộ mạ nổ là tổ tiên của ta. Hắn sợ ta bỗng nhiên nghe nói này tin tức, sẽ không chịu nổi, sẽ tâm sinh khúc mắc. Sư phụ hắn đang dùng phương thức của hắn bảo hộ ta, vì ta dọn sạch tất cả chướng ngại. Nghĩ tới đây, Mạc trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ phức tạp cảm xúc. Có đối nhau cha tử vong một chút bản năng rung động, nhưng càng nhiều, lại là một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, cùng một cỗ sôi trào mãnh liệt đối với Lý Trần lòng cảm kích. Sư phụ hắn ở trong lòng mặc niệm, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, có lẽ triều chính trên dưới có rất nhiều người đều tại tự mình nghị luận, nói ngài chỉ là lợi dụng ta cái này hoàng đế bù nhìn, tên hay chính ngôn thuận khống chế đại la. Thế nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Theo ngài nơi này, ta thu hoạch được trước kia nghị cũng không dám nghĩ thực lực cường đại, là ngài dạy ta biết người quyết định, truyền thụ ta đế vương tâm thuật, nhường ta chân chính bắt đầu lý giải như thế nào quyền lực, như thế nào trách nhiệm. Coi như đây là lợi dụng, đó cũng là một loại nhường ta thoát thai hoán cốt, ban cho ta tân sinh cùng lực lượng lợi dụng. Loại này lợi dụng so với cho phụ hoàng cùng lao tổ làm cả một đời không đúng, ăn bữa hôm lo bữa mai hoàng đế bù nhìn, tốt hơn nghìn lần và lần. Mà chỉ là tính cách có chút mềm yếu, cũng không phải là ngu xuẩn. Ở trong đó lợi hại quan hệ, hắn đem so với ai cũng rõ ràng. Lý Trần cho hắn tôn nghiêm, lực lượng cùng tương lai, mà Ivan cùng Romano chỉ coi hắn là một cái có thể tùy thời bỏ qua quân cờ. Trong lúc tâm niệm thay đổi thật nhanh, Mạc đã rõ ràng chính mình nên xử lý như thế nào trước mắt chuyện này. Sư phụ đã lựa chọn không nói rõ, kia liền mang ý nghĩa chuyện này tuyệt đối không thể công khai. Đế sư Vu Tổ thiết kế sát hại Đại La lão tổ cùng Tiên Hoàng, tin tức như vậy một khi truyền đi, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn. Không chỉ có sẽ nghiêm trọng tổn hại sư phụ thủ hộ thần hình tượng, cũng sẽ nhường vừa mới bắt đầu có khuynh hướng hắn nội bộ hoàng tộc lần nữa lâm vào phân tách cùng khủng hoảng, thậm chí cho ngoại bộ thế lực đối địch thời cơ lợi dụng. Đừng nói Mạc không giảng tình nghĩa, không nói trước hoàng tộc, cha hắn đều không có coi hắn là nhi tử, chỉ là làm cái công cụ khôi lỗi. Suy bụng ta ra bụng người, hắn làm sao có thể đem cha hắn làm cha? Bất quá hắn xác thực đã đem Lý Trần làm cha, so cha ruột còn thân hơn. Nghĩ tới đây, Mạc hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vừa đúng chấn kinh cùng sầu lo, đối với quỳ trên mặt đất thị vệ trưởng trầm giọng nói, lại có việc này. Lao tổ cùng Tiên Hoàng an nguy, quan hệ xã tắc căn bản. Ngươi lập tức chọn lựa tuyệt đối đáng tin, thân thủ nhanh nhẹn người, bí mật tiến về Hoàng Lăng ngoài cấm khu vây điều tra. Ghi nhớ, hết thảy hành động nhất thiết phải bí ẩn, không đáng kinh ngạc động ngoại nhân, vừa có tin tức, lập tức trực tiếp hướng chấm báo cáo. Hắn lần này an bài, nhìn như tích cực điều tra, kỳ thực tràn ngập nguy cơ. Hắn hạ lệnh điều tra là vì ngăn chặn nội bộ hoàng tộc những khả năng khác sinh lòng lo nghĩ người miệng, cho thấy hắn đối với chuyện này coi trọng cũng không biết rõ tình hình. Đồng thời, hắn yêu cầu bí mật không đáng kinh ngạc động ngoại nhân đồng thời chỉ điều tra bên ngoài cái này đã là vì để tránh cho trong quá trình điều tra phát hiện cái gì không nên phát hiện, có thể sẽ liên lụy đến Lý Trần dấu vết, cũng là bởi vì nội tâm của hắn chỗ sâu chắc chắn. Lấy sư phụ làm việc dọn nước không lọt phong cách, coi như để bọn hắn đi thăm dò, cũng tuyệt đối tra không ra bất kỳ tính thực chất đồ vật đến. Quả nhiên, chính như mà đoán, đến tiếp sau phái đi nhân thủ tại đề phòng sơ nghiêm, cấm chế trùng điệp hoàng lăng bên ngoài bồi hồi nhiều ngày, trừ cảm nhận được một chút bởi vì niên đại xa xưa mà sinh ra năng lượng hỗn loạn ba động bên ngoài, không thu hoạch được gì. Dỗ Mã Nổ cùng Ivan biến mất, cuối cùng thành đại la hoàng trong tộc bộ một cọc giữ kín như bưng không đầu bàn xử án, mà tất cả manh mối đều theo đêm đó trong động thiên triệt để tỉnh hóa, chôn vùi vào vô hình. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, trên triều đình nhấc lên một trận im ắng nhưng lại lăng lệ phong bạo. Tại mặt vật tự mình tọa trấn, cùng những cái kia đã thấy rõ hừng gió, ngược lại toàn lực ủng hộ tân hoàng hoàng tộc thế lực hiệp trợ, một trận nhằm vào dĩ vãng những cái kia bằng mặt không bằng lòng, kiệt ngạo bất tuần, cựu thần thanh tẩy, đều đâu vào đấy triển khai. Những này cụ thể sự vụ đã không cần Lý Trần tự mình hạ tràng chỉ điểm hoặc độc thủ. Mặt tuy nói đăng cơ không lâu, khuyết thiếu đầy đủ đế vương uy nghiêm, nhưng hắn dù sao tại thánh đô quan trường trong hoàn cảnh chìm đắm nhiều năm, mưa dầm thấm đất, đối với quyền mưu cân bằng cùng quan biên tay cầm cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. Bây giờ có hoàng tộc thế lực hết sức ủng hộ cùng Lý Trần ở sau lưng chỗ dựa, hắn xử lý lên những chuyện này đến, cũng dần dần hiện lộ ra mấy phần quyết đoán. Những cái kia trong ngày thường nhảy vui nhất, phía sau hư hư thực thực thụ Ivan hoặc rộ mạ nổ chỉ thị đại thần, rất nhanh liền bị thêu dệt các loại tội danh. Hoặc là cấu kết địa phương đại công tức mưu đồ làm loạn, hoặc là tham ô quân lương, thâm hụt quốc khố, hoặc là kết bè kết cánh, cầm giữ triều chính. Những này tội danh ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có lửa thì sao có khói, những đại thần này muốn đến nước này, hơn phân nửa đều là có tay cầm, tại hoàng tộc có lòng siêu tập cùng gia công phía dưới, chứng cứ liên rất nhanh trở nên rõ ràng vô cùng xác thực. Bài quan, đoạt tước, xét nhà, lưu vong. Một loạt lôi đỉnh thủ đoạn thi triển xuống tới. Triều đình vì đó nghiêm một chút, thanh âm phản đối bị cấp tốc gáp chế xuống, để chống vị trí cũng cấp tốc bị có khuynh hướng mặt vượt cùng hoàng tộc tân quý chỗ bổ sung. Thánh đô quyền hành, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về hoàng đế trẻ trong tay tập trung. Tại sơ bộ ổn định triều đình về sau, mặt vậy nhưng lại chưa cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại mang càng lớn sầu lo tiến đến bái kiến Lý Trần. Hắn lui tả hữu, cung kính hướng Lý Trần thỉnh giáo, sư phụ, bây giờ trong triều thế cục đã sơ bộ ổn định, thánh đô cùng xung quanh khu vực cũng cơ bản tại chúng ta trong khống chế. Thế nhưng là còn có hai cái vấn đề khó khăn lớn nhất, một là bị kia tại đông bộ thế lực khổng lồ đại công tức sẽ đi, hắn bây giờ nghiễm nhiên đã thành cắt cứ chi thế, đối với triều đình chiếu lệnh có nhiều qua loa, hai là cái kia thiên sách đại quân vẫn như cũ trần binh bên cạnh, nhìn chằm chằm, đồ nhi đồ nhi. Kinh nghiệm nông cạn, thực tế không biết nên ứng đối ra sao cái này hai đại cường địch, còn mời sư phụ dạy ta. Ngữ khí của hắn tràn ngập ỷ lại cùng bất an, dù sao vô luận là Sẹt Gỉ hay là Thiên Sách Đế Quốc, đối với hắn mà nói đều là khó mà dung chuyển quái vật khổng lồ. Lý Trần nhìn xem trước mắt cái này mặc dù trưởng thành không ít, nhưng trong xương cốt vẫn có chút nhát gan đệ tử, trong lòng sớm có lập kế hoạch. Hắn ngữ khí bình thản, phảng phất đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, đối với Sẹt Gỉ, tạm thời không cần để ý, hắn tự có hắn tác dụng, trong ngắn hạn sẽ không đối với Thánh Đô cấu thành uy hiếp. Đến nỗi Thiên Sách Đế Quốc, hắn dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía mặt đầy, ngươi chỉ cần lấy Đại La Hoàng Đế danh nghĩa, hướng Thiên Sách Hoàng Đế dâng lên quốc thư, biểu thị nguyện ý đối với hắn túi đầu xương thần, xem Thiên Sách vì mẫu quốc hứa hẹn mỗi năm chiều cống, mọi chuyện nghe theo điều khiển là đủ. Túi đầu xương thần. Mặt đầy nghe vậy thân thể run lên bần bật. Đấu chương xong, chương 730, ta thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội, quả thực cũng làm người đổ. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 730, ta thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội, quả thực cũng làm người đổ. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu. Lý Trần đem hắn phản ứng nhìn ở trong mắt, ngựa khí hơi trầm xuống, mang một tia không dễ dàng phát giác rõ xét, thế nào, Đồ Nhi? Ngồi lên cái này lo nghĩ, liền thấp không hạ đầu, không bỏ xuống được hoàng đế này hư danh rồi. Cảm thấy hướng cường giả thần phục là vô cùng nhục nhã. Không, không phải. Sư phụ ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Mặt người dọa đến liên tục vây tay, vội vàng giải thích, tính cách chỗ sâu nhu nhược lần nữa chiếm thượng phong. Đồ Nhi. Đồ Nhi cũng không phải là tham luyến hư danh, vì Đại La Vương triều kéo dài, vì ngàn tỷ con dân miễn bị chiến hỏa, đừng nói là túi đầu xương thần, liền xem như lại khuất nhục sự tình, Đồ Nhi cũng nguyện ý đi làm. Hắn hít sâu một hơi trên mặt lộ ra chân chính lo âu, thế nhưng là sư phụ, cái kia Thiên Sách Hoàng Đế Lý Trần, hùng tài đại lượng, dạ tâm bừng bừng, hắn sẽ nguyện ý tiếp nhận chúng ta thần phục sao? Hắn sẽ cho ta, cho Đại La cơ hội này sao? Ta sợ chúng ta cho dù nghĩ thần phục, đối phương cũng muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Nghe đến đó Lý Trần mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tiểu tử này là đang lo lắng cái này. Hắn cảm thấy có chút buồn cười, cũng không thể trực tiếp nói cho chính hắn chính là Thiên Sách Hoàng Đế bản tôn a. Thế là hắn liền đem trước lắc lư Sẹt Gỉ bộ kia lý do thoái thác lại đem ra, ngựa khí mang theo vài phần cao thâm khó dò. Nguyên lai ngươi lo lắng chính là cái này, điểm này ngươi có thể yên tâm. Vi sư cùng cái kia Thiên Sách Hoàng Đế Lý Trần, trước kia du lịch lúc từng có chút gặp nhau, xem như quen biết cũ. Người này dù dã tâm mừng mừng, nhưng cũng không phải một mực thị sát hạng người, biết rõ không đánh mà thắng chi binh đạo lý. Từ Vi sư từ đó hòa giải, đưa lên lời nói đi, hắn nên sẽ cho ta mặt mũi này, tiếp nhận Đại La thần phục. Dù sao không đánh mà thắng được đến một cái diện tích lãnh thổ bao la nước phụ thuộc. Xa so với hao phí quốc lực đánh một trận diệt quốc chi chiến muốn có lời nhiều lắm. Mặt vậy nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, phản phất tại trong bóng tối vô tận nhìn thấy một đường ánh dạng đông. Nguyên lai sư phụ vậy mà cùng bị kia hung danh hiển hách Thiên Sách Hoàng Đế có giao tình. Như vậy cũng tốt xử lý. Trong lòng của hắn tảng đá lớn nháy mắt rơi xuống đất, kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, thì ra là thế. Sư phụ ngài thật sự là thần thông quảng đại, thậm chí ngay cả Thiên Sách Hoàng Đế đều có thể nói lên lời nói. Quá tốt. Đỗ Nhi cái này liền đi chuẩn bị quốc thư, nhất định viết ngôn từ khẩn thiết, đầy đủ biểu đạt chúng ta thần phục thành ý. Hán Phảng Phất đã thấy để tránh cho vong quốc chiến tranh hy vọng, nhiệt tình mười phần. Ngay tại mặt vừa chuẩn bị cáo lui đi khởi thảo quốc thư lúc, Lý Trần lại lần nữa mở miệng, nói ra nhường mặt vậy như bị sét đánh lời nói, việc này như thành, Đại La cơ nghiệp có thể bảo vệ, biên cảnh chiến hỏa nhưng tắt. Trong triều đại cục đã định, ngoại bộ uy hiếp cũng đem giải trừ. Đến lúc đó, vi sư cũng là thời điểm công thành lui thân, trở về vu tộc thánh địa tinh tu. Cái gì? Sư phụ ngài muốn đi? Mặt vậy đông nhiên ngẩng đầu, trên mặt huyết sắc mất hết, hắn thậm chí không để ý đế vương dáng vẻ, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, một phát bắt được Lý Trần dưới áo bà bảy. Thanh âm mang rõ ràng giọng nghẹn ngào cùng bối rối. Sư phụ, vì cái gì? Là Đồ Nhi nơi nào làm được không tốt, gây ngài sinh khí sao? Còn là Đồ Nhi gần đây thanh tẩy triều thần, thủ đoạn quá khốc liệt, nhường ngài thất vọng rồi. Đồ Nhi có thể đổi. Câu ngài trở đi. Đại La không thể không có ngài a. Nhìn xem hắn tình như vậy chân ý cắt, thậm chí có chút thất kinh bộ dáng, Lý Trần trong lòng cũng có một chút xúc động, nhưng kế hoạch không dùng sửa đổi. Hắn đưa tay đem mặt vẩy đỡ dậy, ngữ khí ôn hòa lại kiên định. Ngươi đã làm được rất tốt, so vi sư dự đoán còn muốn thành thục. Quả quyết, chim ưng con luôn có rời ổ dương cánh một ngày, hoàng đế cũng cuối cùng sắp một mình đối mặt hắn giang sơn xa tắc, tương lai đường rất dài, cần chính ngươi đi sư phụ không có khả năng làm bạn ngươi cả một đời. Ta vốn là phương ngoại chi nhân, yêu thích thanh tĩnh, lúc trước nhập thế, một vì truyền đạo, hai cũng là không thể gặp lê dân chịu khổ, bây giờ đại thế đã định, ta cũng nên trở lại ta động thiên phúc địa bên trong, tiếp tục ta tu hành, ngày sau ngươi nếu là gặp được chân chính khó mà quyết đoán khó giải quyết vấn đề khó khăn, có thể phái người hướng thánh địa đưa tin, vi sư như rảnh rỗi rảnh, tự sẽ giải thích cho ngươi. Nghe Lý Trần lần này lời nói thâm thía, không giữ lại chút nào lời nói, mặt vẩy nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, tràn mi mà ra. Hắn đông 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 dập đầu ba cái, lực đạo lớn, cái chán nháy mắt một mảnh tím xanh, thậm chí chảy ra tơ máu. Hắn kích động như thế, không chỉ là bởi vì không bỏ, càng là bởi vì nội tâm dâng lên to lớn ấy nấy cùng cảm động. Trước đó, cũng không phải là không có người ghé vào lỗ tai hắn hóng gió, rất nhiều cái gọi là tâm phúc đều từng mịt mờ nhắc nhở hắn phải cẩn thận vu tổ công cao chấn chủ. Hắn nâng đỡ hắn rất có thể chỉ là vì tìm một cái dễ khống chế khối lỗi, mục đích cuối cùng nhất là muốn nhập chủ thánh đô, tự mình điều khiển Đại La triều chính. Mặt ở sâu trong nội tâm đã từng có một tia lo nghĩ cùng phòng bị, nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, hắn thấy rất rõ ràng, sư phụ trừ tại thời khắc mấu chốt cho chỉ dẫn cùng duy trì bên ngoài, chưa từng can thiệp cụ thể chính vụ, càng chưa hề xếp vào thần tín, bồi dưỡng mấy cánh, sở hữu quyền lực đều thật sự giao đến trong tay của hắn. Bây giờ, càng là tại hắn hoàng vị sơ bộ vững chắc, ngoại bộ uy hiếp sắp giải trừ hái quả đào thời khắc, lựa chọn công thành lui thân, nhẹ lướt đi. Này chỗ nào là muốn điều khiển triều chính quyền thần? Đây rõ ràng là cứu quốc cứu dân, không mộ danh lợi, dịu dắt hậu bối thế ngoại cao nhân a. Ta lúc đầu lại còn có như vậy trong nháy mắt, hoài nghi tới sư phụ dụng tâm mặt, trong lòng tràn ngập tự trách. Ta thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội, quả thực cũng làm người đồ. Sư phụ đợi ta ân trọng như núi, truyền ta bản sự, dịu ta thượng vị, vì ta bình định chứng ngại, bây giờ càng là không cầu hồi báo, đồng bên đi xa, cùng sư phụ so sánh, ta cái kia chỉ đem ta làm công cụ cha đẻ, còn có những cái kia chỉ biết tranh quyền đoạt lợi hoàng tộc, lại đáng là gì? Trong lòng hắn, Lý Trần hình tượng đã vô cùng cao lớn, quang huy thánh khiết, có thể so với tái sinh phụ mẫu, không, thậm chí siêu việt cha đẻ. Hắn nghẹn ngào, vô cùng chân thành nói, sư phụ dạy bảo, đồ nhi vinh thế không quên. Sư phụ ân tình, đồ nhi thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp bằng nhất. Đồ nhi ở đây lập lời thề, chỉ cần đồ nhi tại vị một ngày, Vu tổ chính là Đại La duy nhất quốc sư, Vu giáo chính là Đại La duy nhất quốc giáo. Sư phụ thánh địa, đem hưởng thụ cùng Đại La hoàng lăng ngang nhau tôn sùng cùng cung phụ. Lý Trần nhìn xem cảm động đến không hơn được nữa mặt đầy, trong lòng ngược lại là có chút bình tĩnh. Hắn sở dĩ chọn rời đi, nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản. Hắn muốn là Thiên Sách hoàng đế, cũng không thể một mực tại Đại La đóng vai Vu tổ. Thiên Sách đế quốc còn có to lớn cương thổ cùng phức tạp chính vụ cần hắn trở về tòa trấn. Huống chi, hắn bản tính liền càng thích làm bung tay trường quỹ, ngay cả mình quốc gia triều chính đều chẳng muốn ngày ngày nhọc lòng, lại nơi nào có cái kia phần nhàn hạ thoải mái, đi tự tay quản lý Đại La vương triều cái này sạp hàng sự tình. Từ mặt với cái này đối với hắn mang ơn hoàng đế bù nhìn, cùng xét nghĩ cái này người một nhà đại công tước ở ngoài sáng khống chế Đại La, gián tiếp hoàn thành Thiên Sách đối với Đại La chiếm đoạt cùng khống chế, mới là hiệu suất cao nhất, đỡ lo nhất phương thức. Thế là, tại mặt vậy lưu luyến không rời, cơ hồ muốn xuất bách quan đưa tiễn trong ánh mắt, Lý Trần mang U Lan tiên tử cùng bộ phận hoạch tâm nhân viên, lần nữa lấy trở về Vu tộc thánh địa tĩnh tu danh nghĩa, tiêu sái rời đi Đại La thánh đô. Tấu chương xong, chương 731, thời khắc mấu chốt phía sau đâm đao. Câu đặt mua, cầu nguyện phiếu, chương 731, thời khắc mấu chốt phía sau đâm đao. Câu đặt mua, cầu nguyện phiếu, Lý Trần rời đi thánh đô lúc, tràn diện có chút cảm động. Tân hoàng mà không chỉ có tự mình xuất bách quan đưa đến ngoài thành 10 dặm trường đỉnh, vành mắt phiếm hồng lưu luyến không rời, càng là cẩn thận chu đáo vì hắn sư phụ tuổi già sinh hoạt cân nhắc. Tại hắn nghĩ đến, cao nhân tĩnh tu luôn luôn tịch mịch. Mặt vậy đem trong cung tất cả từng bị Lý Trần tin một bề qua phi tần, mỹ nhân, vô luận xuất thân cao thấp, đều tỉ mỉ trang điểm, lấy phụng dưỡng Vu tổ, tiến về thánh địa tu hành chính là vô thượng vinh quang danh nghĩa. Tạo thành một chi có chút đồ sộ đội ngũ, cùng nhau đưa vào Lý Trần Vu tổ động thiên phúc địa bên trong. Không chỉ có như thế, mà còn trịnh trọng hướng Lý Trần hứa hẹn, sư phụ thanh tu, bên người há có thể không người chăm sóc sinh hoạt thường ngày, giải quyết tịch mịch. Đỗ Nhi đã suy nghĩ chu toàn, từ năm nay lên, ta Đại La Vương triều đem hàng năm cử hành một lần thánh nữ tuyển chọn theo các nơi chân tuyển ra thân gia trong sạch, tư chất tốt, dung mạo tú lệ xử nữ, đưa vào sư phụ động tiên phúc địa bên trong, phụ dưỡng tả hữu. Đây là các nàng thậm chí hắn gia tộc lớn lao ban ân cùng vinh quang, cũng là ta Đại La hoàng phòng đối với sư phụ ngài một điểm hiếu tâm. Lý Trần nhìn xem trước mắt chi này oanh oanh yến yến đội ngũ, cùng mà cái kia mặt mũi tràn đầy đệ tử hiếu thuận đi chờ mong biểu lộ cảm thấy không khỏi mỉm cười. Hắn tên đệ tử này, tu vi chính sự bên trên có lẽ còn cần tôi luyện, nhưng cái này phỏng đoán bên trên ý hợp ý bản sự, ngược lại là vô sự tự thông, rất được lòng hắn. Hắn trên mặt duy trì lấy thế ngoại cao nhân lạnh nhạt, hơi gật đầu, đồ nhi có lòng, đây là việc tiện, đã nhưng vì ta Vu giáo tăng thêm màu mới, cũng có thể trạch bị tín đồ gia tộc, rất tốt. Xem như ngầm đồng ý cũng khen ngợi cái này an bài. Trở lại mây mù lờ lờ, nguyên khí rồi rào Vu tổ độc tiên, Lý Trần vẫn chưa nóng lòng rời đi về Thiên Sách. Hắn đầu tiên là thích đáng an trí mà đưa tới những cô gái kia, tự có trong động thiên người cũ, như U Lan tiên tử phụ trách quản lý cùng dẫn dắt. Sau đó một đoạn thời gian Vu tổ danh vọng tại Đại La Vương triều cảnh nội đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Liên quan tới hắn như thế nào ngăn cơn sóng dữ, ổn định triều cục, như thế nào thuyết phục Tân Hoàng tránh cùng Thiên Sách chiến tranh, cứu vớt lê dân tại thủy hỏa, cuối cùng công thành lui thân, đồng bền quy ẩn sự tích, bị các tín đồ truyền miệng, càng ngày càng thần hóa. Hắn cơ hồ trở thành cứu khổ cứu nạn, từ bi cùng lực lượng hóa thân duy nhất chân thần, tín đồ số lượng kịch liệt bành trướng, thương hỏa tín ngưỡng chi lực so trước kia càng thêm bảng bạc tinh thuần. Loại cục diện này, đối với Mạc mà nói, không những không phải uy hiếp, ngược lại thành hắn củng cố thống trị tuyệt hảo trợ lực. Bởi vì hắn không chỉ có là hoàng đế, càng là Vu tổ duy nhất thân truyền đệ tử. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là hắn cho rằng như vậy. Nhưng mà cái thân phận này nhường hắn tại tín đồ trong lòng có được địa vị siêu nhiên. Khi hắn cần phổ biến nào đó hạng chính sách, hoặc là cần địa phương duy trì lúc, thường thường chỉ cần đánh ra Vu tổ đệ tử cùng vì Vu giáo phát triển cơ hiệu, các nơi Vu sư cùng tín đồ liền sẽ tích cực hưởng ứng, hình thành một cố cường đại dân gian duy trì lực lượng. Trái lại, Mạc cũng sẽ cho Vu huấn luyện viên phương tán thành cùng rất nhiều đặc quyền, khiến cho các Vu sư địa vị xã hội cùng thực tế lợi ích đều chiếm được bảo hộ. Song phương hình thành kiên cố, đôi bên cùng có lợi đồng minh quan hệ, cái này xa so với đơn thuần huyết thống hoặc lợi ích buộc chặt càng thêm vững chắc. Tại động thiên phúc địa bên trong hưởng thụ mấy ngày nhàn nhã thời gian, cảm thụ được tín ngưỡng chi lực mang đến tu vi từng tia tinh tiến về sau. Lý Trần liền đem nơi đây quản lý sự vụ chính thức giao cho năng lực xuất chúng, lại đối với linh thực quản lý rất có tâm đắc U Lan tiên tử, chính mình thì lặng yên trở về xa cách đã lâu Thiên Sách đế đô. Rộng lớn tráng lệ Thiên Sách trong hoàng cung, Lý Trần rút đi cái kia thân biểu tượng Vu tổ thần bí bảo phục, thay đổi có thêu cựu trảo kim long, hiện lộ rõ ràng vô thượng hoàng quyền vàng sáng đế bảo. Trong kính hắn, khuôn mặt vẫn như cũ trẻ tuổi tuấn lãng, nhưng hai đầu lông mày lại so ngày xưa càng nhiều mấy phần thâm bất khả trắc uy nghiêm cùng trải qua phong vân về sau lắng đọng. Tâm niệm hắn khẽ nhúc đích, gọi ra cái kia nương theo hắn đã lâu thần bí hệ thống giao diện. Quả nhiên, trước đó cái kia lóe ra hào quang màu vàng sẩm nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ, bác cảnh lệ nhận trạng thái, đã chưa hề hoàn thành màu xám, biến thành đã hoàn thành rực rỡ màu vàng. Nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ. Nhiệm vụ ban thưởng cấp cho bên trong theo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, Lý Trần cảm giác được chính mình bên trong không gian chứa vật nhiều mấy thứ đồ. Tâm thần chìm vào, liền nhìn thấy ban thưởng nội dung cụ thể, ba viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, tản ra thất thải hào quang phá hư đan, một bình chỉ có ba giọt, lại ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh bản nguyên khí tức vạn năm điệu tâm lũ, cùng một thanh mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, tản ra không gian ba động nhỏ nhắn phi đao phá không nhận. Những phần thưởng này, không có chỗ nào mà không phải là đối với phá hư cảnh cường giả có cực lớn giúp ích chứ bảo. Phá hư đan có thể tinh tiến tu vi, vững chắc cảnh giới, và năm điệu tâm lũ, nhưng tại thời khắc mấu chốt khôi phục đại lượng nguyên khí thậm chí trị liệu nói tổn thương, mà cái kia phá không nhận thì là một kiện hiếm thấy ẩn chứa không gian pháp tắc đánh lén lợi khí, uy lực kinh người. Lý Trần thỏa mãn gật gật đầu, lần này bắc cảnh chuyến đi, thu hoạch viễn siêu dự tính, không chỉ có hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, càng là thông qua chính mình hoạt động cầm xuống một cái khổng lồ đế quốc. Đang lúc hắn kiểm kê thu hoạch lúc, hệ thống giao diện lần nữa lấp lóe, nhiệm vụ mới nhắc nhở hiện hiện, hệ thống nhiệm vụ, Đông Hải Du Long nhiệm vụ miêu tả, Đông Hải chỗ sâu, Long cung ẩn hiện, quần quần sóng ngầm, chui vào Long cung, điều tra ẩn tàng bí mật trong đó cùng tiềm ẩn uy hiếp. Nhiệm vụ nhắc nhở, Long tộc cao ngạo, không phải mời khó vào, dưới nước thế giới, quy tắc khác lạ. Nhiệm vụ ban thưởng, xem dò xét kết quả cùng độ hoàn thành mà định ra. Đông Hải Long cung. Lý Trần nhìn xem nhiệm vụ mới, trong mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú tia sáng. Lần trước hắn nhưng là đi qua một lần Long cung, nhưng mà lần kia là bụng trống đi, còn chưa kịp cẩn thận thăm dò. Long tộc mỹ nhân, vô luận là hắn đặc biệt ung dung hoa quý khí chất, còn là cái kia cùng trên lục địa nữ tử khác lạ huyền chuyển dáng người, đều để Lý Trần có chút thưởng thức. Hắn trong hậu cung cũng xác thực có hơn 10 tương lai từ hải tộc phi tần, vì thế hắn thậm chí trong hoàng cung cố ý mở một chỗ dẫn nước chạy mà thành thủy cung lấy cung cấp các nàng cư trú, một giải nỗi nhớ quê. Nhưng mà có một chút từ đầu đến cuối nhường Lý Trần không hài lòng lắm, đó chính là bây giờ hải tộc cùng giữa nhân tộc quan hệ có chút hồi hộp, ma sát không ngừng. Nếu đem đến thật muốn mở ra trinh phạt chư thiên vạn tộc phó bản, hải tộc nhất là cường đại long tộc chắc chắn là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng khổng lồ. Lý Trần vuốt cằm trong mắt lóe ra tính toán tia sáng, cho dù không thể để cho bọn hắn quy tâm, cũng tuyệt không thể để bọn hắn tại thời khắc mấu chốt phía sau đâm đao. Hắn chí tại thống nhất đại lục, thậm chí rộng lớn hơn cương vực, những này chiếm cứ tứ phương thế lực cường đại, hoặc là thần phục, hoặc là cũng chỉ có thể bị nghiền nát. Xem ra hệ thống này tuyên bố Đông Hải Du Long nhiệm vụ, vừa vặn cùng chiến lược của hắn quy hoạch không như mà hợp, là thời điểm đem tiến về hải tộc, xử lý cùng Long tộc quan hệ sự tình đưa vào danh sách quan trọng. Ngay tại hắn trầm tư lúc, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân nương theo lấy như chuông bạc kêu gọi truyền đến. Hoàng huynh, ngươi cuối cùng trở về á? Những ngày này lại chạy đi nơi đâu tiêu dao sung sướng rồi, đều không trong cung ngồi tương ngưng. Tấu chương xong, chương 732, thấy thiên sách hoàng đế, trình lên ta đại la thành ý. Câu đặt mua, câu miễn phiếu, chương 732, thấy thiên sách hoàng đế, trình lên ta đại la thành ý. Câu đặt mua, câu miễn phiếu, chỉ thấy một vị thân mang hoa lệ cung trang, mắt ngọc mày ngài, dung nhan tuyệt lệ thiếu nữ nhảy cả từng chạy vào, chính là thiên sách trưởng công chúa, Lý Trần sủng ái nhất muội muội Lý Tư Ngưng. Nàng không hề cố kỵ kéo lại Lý Trần cánh tay, thân mật lung lay, miệng nhỏ có chút cong lên, biểu đạt đối với huynh trưởng mất tích thật lâu bất mãn. Lý Trần đối mặt cô muội muội này, lạnh lùng trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia chân chính ôn hòa ý cười. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Tư Ngưng tay, vẫn chưa che giấu, đem bác thượng đại la vương triều sự tình, lấy phiên bản đơn giản hóa phương thức nói một lần, chỉ nhắc tới cùng như thế nào lợi dụng vu tổ thân phận của nhau, cuối cùng thúc đẩy đại la tân hoàng mã nguyện ý thần phục với thiên sách. Lý Tư Ngưng nghe được đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, mặc dù Lý Trần nói đến hơi hận, nhưng nàng có thể tưởng tượng đến trong đó kinh tâm động phách cùng huynh trưởng bảy mưu nghi kế. Nàng dùng sức vỗ tay, khắp khuôn mặt là sùng bái, hoàng huynh quá lợi hại. Mấy ngàn năm lịch sử đại la vương triều a, cứ như vậy không đánh mà thắng sắp trở thành chúng ta thiên sách nước phụ thuộc. Lần này chúng ta thiên sách bản đồ cùng danh vọng lại muốn phóng đại. Làm thiên sách công chúa, đế quốc cường thịnh tự nhiên cùng nàng cùng một nhịp thở, nàng từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Lý Trần nhìn xem nàng vui vẻ bộ dáng, cười cười, thuận tay liền đem hệ thống vừa mới ban thưởng bà viên phá hư đan cùng cái kia bình vạn năm địa tâm nhũ lấy ra ngoài, đưa tới Lý Tư Ngưng trước mặt. Ê, lần này bắc cảnh chuyến đi thuận tay được đến đồ chơi nhỏ, tại chấm tác dụng không lớn, ngươi cầm đi hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá bình cảnh. Lý Tư Ngưng tiếp nhận bình ngọc cùng đan dược, hơi chút cảm ứng, liền biết cái này tuyệt không phải phổ thông đồ chơi nhỏ, cái kia mênh mông năng lượng ba động nhường nàng kinh hãi không thôi. Nàng biết rõ huynh trưởng tu vi đã thánh giả cảnh, bình thường tài nguyên sắc thực vô dụng, nhưng hắn luôn luôn đem tốt nhất lưu cho chính mình. Trong lòng cảm động, nàng ngọt ngào cười, cũng không chối từ, cảm ơn hoàng huynh. Tư Ngưng nhất định cố gắng, tuyệt không cô phụ hoàng huynh kỳ vọng. Đúng lúc này, thái giám tổng quản Thôi Công Công thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa điện, sắc mặt tựa hồ có chút nghiêm trọng, tựa hồ có chuyện quan trọng bẩm báo. Hắn nhìn thấy Lý Tư Ngưng cũng tại bước chân có chút dừng lại, có chút do dự phải chăng nên lúc này tiến đến. Lý Trần ánh mắt nhạy cảm, nhìn ra Thôi Công Công chần chờ, liền trực tiếp mở miệng nói, "Không sao, Tư Ngưng không phải ngoại nhân, có chuyện gì, nói thẳng đi." Thôi Công Công nghe vậy, lúc này mới bước nhanh đi vào trong điện, không mình hành lễ về sau, hạ giọng bẩm báo nói, "Khởi bẩm bệ hạ vừa mới thu được đến từ phương Tây Vĩnh Trú Đế quốc một chút chưa trải qua chứng thực tin tức ngầm, tin tức sưng, Vĩnh Trú giáo đỉnh giáo hoàng bệ hạ mất tích đã đạt mấy tháng lâu, nội bộ giáo đỉnh bởi vậy tranh đấu ngày càng kịch liệt, thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động, ngoài ra Vĩnh Trú Đế quốc hoàng đế chát lơ bệ hạ, tựa hồ cũng tại gần đây tao ngộ một lần. Không rõ tập kích, tình huống cụ thể không biết, Vĩnh Trú hoàng thất đối với tin tức này phong tỏa đến cực kỳ nghiêm mật. Lý Trần nghe xong, trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt lại không chút biến sắc, chỉ là hơi gật đầu, chấm biết, tiếp tục lưu ý, có bất kỳ tin tức mới, lập tức hồi báo. Lao nô tuân chỉ. Thôi Công Công cung kính lui xuống. Đợi Thôi Công Công rời đi, Lý Tư Ngưng lập tức tò mò xích lại gần hỏi, Hoàng huynh, Vĩnh Chú Đế quốc bên kia là xảy ra đại sự gì sao? Giáo hoàng mất tích, hoàng đế bị tập kích. Cái này nghe giống như rất nghiêm trọng bộ dáng. Lý Trần nhìn xem muội muội ánh mắt hiếu kỳ, giải thích nói, "Ừm, xác thực không bình thường, ngươi còn nhớ rõ, chấm tại Vĩnh Chú Đế quốc còn mang theo hai cái chức xung." Lý Tư Ngưng nghiêng đầu nghĩ, giật mình nói, "A, ta nhớ tới, một cái là Vĩnh Chú giáo đình giáo hoàng người thừa kế, một cái khác là Vĩnh Chú hoàng thất quốc sư." Lần trước Lý Trần trở về thời điểm, Lý Tư Ngưng hỏi thăm qua, cũng theo Vĩnh Chú bên kia thu hoạch mỹ nhân bên trong nghe qua. Không sai. Lý Trần nhẹ gật đầu, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường độ cong, hai cái này danh hiệu, di vãng bất quá là trên danh nghĩa vinh dự, để mà duy trì hai nước mặt ngoài hữu hảo. Nhưng bây giờ Lý Trần nói đến đây, liền không có tiếp tục mở miệng. Lý Tư Ngưng cực kỳ thông minh, lập tức theo Lý Trần lời nói cùng trong thần thái bắt được mấu chốt, ánh mắt của nàng sáng lên, hạ giọng, mang vẻ hưng phấn nói, "Hoàng huynh ý tứ là, nếu như giáo hoàng thật mọc ký mất tích, thậm chí còn có chát lơ hoàng đế cũng có vấn đề, như vậy ngài hai cái này hư chức chẳng phải là có khả năng biến thành thực chức?" Lý Trần tán thưởng nhìn muội muội liếc mắt, trầm giọng nói, "Không sai. Đây đúng là một cái có khả năng thừa cơ đem lực ảnh hưởng xâm nhập Vĩnh Chú Đế quốc, thậm chí gián tiếp khống chế hắn giáo đình cùng hoàng thất tuyệt hảo cơ hội. Thống nhất đại lục khó khăn cỡ nào, Đại La Vương triều tại đại lục xếp hạng trước năm, Lý Trần nếu không phải cái này một đợt thần thao tác, đâu có thể nào ở trong vòng mấy năm nhường Đại La Vương triều thần phục. Chớ nói chi là đại lục số 1 số 2 siêu cấp đế quốc Vĩnh Chú, cùng thiên sách tại lực lượng quân sự cùng độ phồn vinh quả thực là chia 5 năm. Cái này nếu là thật đánh lên, không biết muốn đánh bao lâu." Nhưng mà, Lý Trần ánh mắt lập tức lại trở nên sắc bén, bởi vì hắn biết, chuyện này có thể là một cái bẫy. Lý Trần tính cách chính là như thế, chú ý cẩn thận. Giáo hoàng mất tích đến kỳ quặc, chát lơ bị tập kích cũng có chút đột nhiên. Tin tức thật giả khó phân biệt, phía sau có lẽ ẩn giấu đi càng sâu âm mưu, liền đợi đến người lưu tâm, tỉ như chính mình cái này giáo hoàng người thừa kế kiêm quốc sư chính mình nhảy vào đi. Kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, là yên lặng theo dõi kỳ biến, còn là chủ động tham gia. Lý Trần cần càng nhiều tình báo cùng càng kín đáo mưu đồ. Đông Hải Long cung sự tình chưa bắt đầu, phương Tây Vĩnh Chú lại nổi sóng, thiên hạ này băng cờ, là càng ngày càng thú vị. Đông Hải sự tình, Lý Trần cảm thấy có thể tạm thời hoãn một chút. Dù sao Long cung là ở chỗ này, chạy không được, mà lại cùng hải tộc liên hệ cần càng chu toàn chuẩn bị. So sánh với đó, phương Tây Vĩnh Chú Đế quốc đột phát tình trạng càng lộ ra cấp bách, tin tức sương mù nồng nặng, xác thực cần tự mình tiến đến điều tra, làm rõ đầu mối. Bất quá, tại khởi hành tiến về Vĩnh Chú trước đó, còn có một cái có chút mấu chốt, thậm chí mang theo vài phần tính hí kịch sự tình cần xử lý, đó chính là Đại La Vương triều Tân Hoàng Mạ sắp đến triều cống. Tính toán thời gian, Mạ tiểu tử kia cũng nhanh muốn lên đường đi. Lý Trần khẽ miệng ngậm lấy một tia nghiền ngẫm ý cười. Hắn cơ hồ có thể đoán được, là Mạ mang thấp thỏm, kính sợ, có lẽ còn có một tia khuất nhục tâm tình, ngàn dặm xa xôi đi tới Thiên Sách Đế đô phụ phục tại chính mình vị này Thiên Sách Hoàng đế dưới chân lúc. Có thể hay không phát hiện, thì chính là mình vô cùng sùng kính, cảm kích đơn sư vũ tổ. Điểm này Lý Trần không cần quá lo lắng, dù sao Mạ tu vi rất thấp, rất khó phát giác dị thường. Cùng lúc đó, tại Đại La Vương triều trên triều đình, Mạ ngay tại vì hắn sắp đến Thiên Sách chuyến đi làm cuối cùng làm nền. Hắn sức dẹp nghị luận của mọi người, đỉnh lấy bộ phận vẫn ôm lấy ảo tưởng cường ngạnh phái quý tộc các lực, kiên quyết phổ biến hướng Thiên Sách Đế quốc túi đầu xương thần quốc sách. Chư vị ái khanh, Mạ Uy đứng tại trước ghế rồng, mặc dù thanh âm còn mang một tia người trẻ tuổi trong trẻo, nhưng ngữ khí lại kiên định lạ thường. Chớ biết, xương thần tiên cống có hại quốc thể, có tổn thương mặt mũi. Nhưng mời chư vị mở mắt nhìn xem, Thiên Sách quân tiên phong chi thịnh đã liên khắc ta mấy chục thành. Phương Nam xẹt ghi đại công tước, cầm binh tự trọng, thái độ mờ mờ. Trong nước sơ định, bách phế đại hưng. Như lúc này cùng Thiên Sách tự chiến, ta Đại La có mấy phần thắng. Đến lúc đó sơn hà vỡ vụn, sinh linh đồ thán, chúng ta đều thành vòng quốc chi nô, đây mới thực sự là vô cùng nhục nhã. Hắn đảo mắt quần thần, ánh mắt đảo qua những cái kia mặt lộ không cam lòng gương mặt, tiếp tục nói, trái lại, nếu chúng ta chủ động xưng thần, lấy thần thuộc chi lễ lai chi, không chỉ có thể lập tức dừng đao binh bảo toàn xã tắc tông miếu, càng có thể mượn Thiên Sách chi uy, chấn nhiếp nội bộ đạo trích, chỉnh hợp quốc lực. Đây là nhẫn nhất thời chi nhục, đồ vạn thế chi cơ cử chỉ sản xuất. Chấp ý đã quyết, đã sai người khởi thảo quốc thư, ít ngày nữa liền đem tự mình tiến về Thiên Sách đế đô, gặp mặt Thiên Sách hoàng đế, trình lên ta Đại La thành ý. Tấu chương xong, chương 733, Đại La túi đầu xương thần, gặp mặt Lý Trần. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 733, Đại La túi đầu xương thần, gặp mặt Lý Trần. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, mặt với lời nói này, mặc dù nhường một chút lạc hậu quý tộc cảm thấy bị khuất, nhưng cũng được đến trong triều đại lượng cầu hòa phái quan viên tích cực hưởng. Dù sao, đối với đại đa số quan viên cùng phía sau gia tộc mà nói, có thể tránh chiến tranh, bảo vệ hiện hữu địa vị cùng tài phú, mới là trọng yếu nhất. Kỳ thật mà làm hoàng đế, làm sao không nghĩ đỉnh thiên lập địa, nhưng đại thế đã mất, mà lại đây là sư phụ thật vất vả tranh thủ đến cơ hội. Tựa như hắn trước kia nói tới, hắn coi như nghị túi đầu xương thần, Thiên Sách hoàng đế còn chưa hẳn sẽ đáp ứng chứ. Trong lúc nhất thời, trên triều đình, bệ hạ thánh minh vì Giang Sơn xã tắc kế tiếng phụ họa chiếm thượng phong. Chắc hẳn không bao lâu cái kia phần ngôn từ khẩn thiết, biểu thị thần phục quốc thư, liền sẽ thông qua quan phương con đường, chính thức đưa đến Lý Trần ngự án phía trên. Mà ngay tại đại lục phương bắc cùng phương tây phong vân biến ảo lúc, tại phương hướng tây bắc rộng lớn trên thổ địa, một cỗ thế lực khác cũng đang lặng lẽ lớn mạnh. Đại La Vương triều đã từng phản tướng, Tuyết Ưng Vương đỉnh đã từng khả hãn thác mặt trần, bằng vào hắn thánh giả cảnh cường hãn thực lực cùng ngày xưa cùng Thiên Sách đại quân quần nhau tích lũy quân sự kinh nghiệm, tại Tây Bắc Chư quốc ở giữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Những tiểu quốc kia, bộ tộc, đối mặt hắn bực này theo trong núi thây biển máu giết ra đến tiêu hùng, quả thực như là trẻ con đối mặt chẳng hán, hoàn toàn là giảm chiều không gian đả kích. Thác Bạt Chân lấy chiến dưỡng chiến, gót sắt chỗ hướng, liên tiếp chiếm đoạt mấy cái cỡ nhỏ vương quốc và mấy chục cái du mục bộ lạc, cướp đoạt đại lượng nhân khẩu, tài phú cùng thổ địa. Thế lực của hắn như là như vết dầu loang bành trướng, mặc dù còn xa chưa đạt tới có thể cùng Tiên Sách, Vĩnh Chú bực này quái vật khổng lồ chống lại trình độ. Nhưng hắn manh liệt quật khởi tình thế cùng Thác Bạt Chân bản nhân cái kia mẫn cảm thân phận, đã gây nên xung quanh các thế lực lớn cảnh giác cùng chú ý thiên hạ bản cờ này, đông, tây, bắc đều đã hạ cờ, mạch nước ngầm mãnh liệt chỉ đợi kẻ cầm cờ xuất thủ lần nữa. Mà cái này kẻ cầm cờ chính là Lý Trần. Đã lâu tảo triều, trong điện Kim Loan bầu không khí trang nghiêm túc mục. Lý Trần cao cư trên long ỷ, thần tình lạnh nhạt, tựa hồ đối với chồng chất chính vụ cũng không đội vã. Ngược lại là phía dưới đám văn võ đại thần, từng cái tâm tư linh hoạt, đã có tính toán hết. Quả nhiên, vừa mới bắt đầu nghị sự, lễ bộ thượng thư liền tay cầm ngọc hốt, bước nhanh ra khỏi hàng, thanh âm mang theo vài phần kích động bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ. Thần vừa lấy được thông qua quan phương con đường đưa đạt quốc thư. Đại La Vương triều Tân Hoàng Mạo, đại biểu hắn nước, chính thức hướng ta Thiên Sách đế quốc biểu thị thần phục. Nguyện thế hệ phụng Thiên Sách vì mẫu quốc, mỗi năm triều cống, hàng tháng triều bái, chỉ cầu bệ hạ có thể hạ lệnh Thiên Sách đại quân đình chỉ tiến công, cho Đại La cơ hội thở dốc. Lời vừa nói ra trên triều đình lập tức như là sôi trào, cấp tốc chia phân biệt rõ ràng hai phái. Lấy tể tướng Triệu Văn Nguyên cầm đầu quan văn tập đoàn phần lớn mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao ra khỏi hàng phụ họa. Bệ hạ, đây là đại thiện. Một vị râu tóc bạc trắng lao thần kích động nói, binh giả, hung khí vậy, thánh nhân bất đắc dĩ mà dùng chi. Bây giờ Đại La đã chịu túi đầu thần phục, ta Thiên Sách không đánh mà thắng liền có thể đem hắn đặt vào nước chư hầu, đã hiển lộ rõ ràng bệ hạ thiên uy, lại tránh được miễn quân ta tướng sĩ tiếp tục chảy máu hy sinh, quả thật thượng sách. Đúng vậy a bệ hạ, một vị khác quan văn nói bổ sung, chỉ cần bọn hắn chịu thần phục, đến tiếp sau liền có thể ký kết kỹ càng điều ước, khống chế hắn quân đội quy mô, thuế quan, khoáng sản khai thác chờ mệnh mạch, thay đổi một cách vô tri vô giác, hắn nước cùng hành tình có gì khác? Cần gì phải hao phí vô số thuế ruộng, đi đánh cái kia thương vong khó liệu diệt quốc chi chiến? Nhưng mà lấy đại tướng quân Quách Phá Vân cầm đầu võ tướng tập đoàn thì phần lớn cao mày, mặt lộ không cam lòng. Quách Phá Vân hồng thanh phản bác, lời ấy sai rồi. Đánh rắn không chết, phản thụ hắn hại. Bây giờ ta Thiên Sách đại quân khí thế như hồng, liền chiến liền thắng, chính là thừa thế xông lên, triệt để bình định phương bắc, đem Đại La cương thổ đều đặt vào bản đồ thời điểm. Há có thể bởi vì đối phương một tờ văn thư liền dừng bước không tiến? Lúc này tiếp nhận thần phục, không khác nuôi hổ gây họa. Quách tướng quân nói cực phải. Một vị khác hãn tướng phụ họa, quân phí vấn đề, nắm chặt dây lưng quần cũng có thể giải quyết. Đây là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đặt vững ta Thiên Sách vạn thế cơ nghiệp bất thế chi công. Há có thể bởi vì trước mắt một chút khó khăn mà từ bỏ? Các quan văn lập tức chế giễu lại, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Nắm chặt dây lưng quần, siết chính là thiên hạ bách tính dây lưng quần. Chiến tranh tiếp tục, thuế má lao dịch tăng gấp bội, dân tâm còn đâu? Các võ quan thì kiên trì, nhất thời chi khốn, đổi vạn thế phúc phận. Đây là đế vương bá nghiệp đường phải trải qua. Song phương trích dẫn kinh điển, tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Lý Trần ngồi cao long ỷ, vẫn chưa mở miệng đánh gãy, chỉ là lặng lặng nghe, phảng phất đang thưởng thức mới ra thú vị biện luận. Thẳng đến song phương tranh luận tiêu điểm bắt đầu lặp lại, thanh âm cũng dần dần bình ổn lại, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên người hắn lúc, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lại mang không thể nghi ngờ uy nghiêm, chư vị ái khanh lời nói đều có đạo lý. Hắn trước khẳng định song phương, văn thần thương cảm sức dân nhu cầu lấy nhỏ nhất đại giới thu hoạch lớn nhất lợi ích, võ tướng kiên quyết tiến thủ, muốn vì đế quốc khai cương thác thổ, đặt vững vạn thế chi cơ, đều là trung tâm vì nước. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua toàn trường, nhưng Đại La Tân Hoàng đã đưa lên quốc thư, biểu thị nguyện ý cúi đầu xưng thần, ta Thiên Sách làm thiên triều thượng quốc, cũng lúc có dung người chi lượng, là thật hay giả, là thành tâm quy thuận còn là kế hòa bình, không thể chỉ dựa vào một tờ văn thư phán đoán. Hắn cuối cùng định âm điệu, cho nên chấm quyết định đi đầu tiếp nhận hắn quốc thư, chuẩn hắn Tân Hoàng mà tự mình triều bái, đến lúc đó xem hành động lời nói của hắn, xem xét hắn thành ý, như hắn chân tâm thật ý, cam vì nước chư hầu, nghe theo ta Thiên Sách hiệu lệnh, thì cho hắn sinh lộ, cũng không gì không thể, nhưng tránh khỏi ta Thiên Sách vô số thuế ruộng binh mã, như hắn lá mặt lá trái, lòng dạ khó lường. Lý Trần trong mắt hàn quang lóe lên, ngựa khí chuyển sang lạnh lẽo, vậy ta Thiên Sách thiết kỵ, lại san bằng hắn quốc đô, cũng không bị trễ. Đến lúc đó, thiên hạ không người dám nói ta Thiên Sách không dạy mà chu. Lần này tổng kết, đã cho quan văn mặt mũi, khẳng định không đánh mà thắng chi binh giá trị, lại cho võ tướng bậc thang cùng chờ mong, đem cuối cùng quyền quyết định một mực nắm trong tay, hoàn mỹ cân bằng trên triều đình tranh luận. Văn võ song phương nghe vậy, mặc dù tâm tư khác nhau, nhưng đều cảm thấy bệ hạ suy nghĩ chu toàn, không có kẽ hở, nhao nhao không mình hành lễ, bệ hạ thánh minh. Sau 7 ngày, Đại La Vương triều hoàng đế Mạo mang quy mô thật lớn sứ đoàn, trải qua lặn lội đường xa, rốt cục đến Thiên Sách đế quốc biên cảnh, cũng tại Thiên Sách lễ bộ quan viên dưới sự dẫn dắt, hướng về đế đô xuất phát. Một đường đi tới, Mạo nội tâm rung động cùng kinh hoàng càng ngày càng tăng. Hắn tuy là hoàng đế, nhưng Đại La Vương triều phồn hoa cùng Thiên Sách so sánh, quả thực như đồng hương xuống thị trấn cùng tiên thượng cung khuyết khác biệt. Hắn nhìn thấy bằng phẳng như chỉ trên quan đạo, có không cần xúc vật kéo dẫn dắt, lại có thể tự động lao vụt như gió sắt thép đoàn tàu phát ra to lớn oanh minh, vận chuyển lượng lớn vật tư cùng nhân viên. Hắn nhìn thấy Thiên Sách một chút con em quyền quý, trong tay cầm một cái được xưng là điện thoại nhỏ nhắn khối lập phương, vậy mà có thể thiên lý truyền âm, thậm chí hiện ra rõ ràng hình ảnh. Thân là hoàng đế hắn, lại như cái lần đầu vào thành nhà quê, nhịn không được thấp giọng hỏi thăm tùy hành thiên sách lễ bộ quan viên, những cái kia đến tuột cùng là cái gì. Thiên sách quan viên mặc dù thái độ cung kính giải thích, nhưng trong lời nói cái kia phần tự nhiên mà vậy toát ra cảm giác ưu việt, vẫn là để mà cảm thấy một trận khó xử. Tấu chương xong, chương 735, đế vương kiếp sống bên trong một lần thao tác cơ bản thôi. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 735, đế vương kiếp sống bên trong một lần thao tác cơ bản thôi. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, lời vừa nói ra, vừa trầm tĩnh lại triều đỉnh bầu không khí lại có chút ngưng lại. Chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, không biết cái này đại la tân hoàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Lý Trần cũng là nao nao, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đơn độc trò chuyện, chẳng lẽ hắn nhận ra chớp rồi? Ý nghĩ này chợt lóe lên, nhưng lập tức lại bị phủ định. Hắn tự tin ngụy trang đến thiên ý vô phùng, khí tức, dung mạo, khí chất đều cùng vu tổ trạng thái hoàn toàn khác biệt, mà tuyệt đối không thể khám phá. Vậy hắn vì sao muốn đơn độc gặp mặt? Là nghĩ khẩn cầu càng rộng rãi hơn điều kiện, còn là có cái gì liên quan tới đại la nội bộ bí mật phải bẩm báo? Suy nghĩ một chút, Lý Trần còn là quyết định nhìn xem hắn đến cùng muốn làm cái gì, liền nhàn nhạt mở miệng nói, "Chuẩn. Bài chiều về sau, ngươi theo chấm đến ngự thư phòng, tạ bệ hạ ân điển." Mà một lần nữa giật đầu, nhưng trong lòng như là 15 cái thùng treo múc nước, bất ổn. Chính hắn cũng nói không rõ, tại sao lại đột nhiên đưa ra điều thỉnh cầu này, chỉ là ở sâu trong nội tâm có một loại không hiểu xúc động, khu xử hắn muốn cùng vị này tiên sách hoàng đế có thêm gần một bước, không nhận ngoại nhân quá yêu nhiều tiếp xúc. Trong ngự thư phòng, đàn hương lượn lờ, bầu không khí so trên kim loan điện càng nhiều mấy phần tĩnh mịch cùng cảm giác áp bách. Lý Trần ngồi ngay ngắn rộng lớn gỗ tử đàn án thư về sau, tay cầm một phần tấu chương, tựa hồ chính chuyên tâm phê duyệt, kỳ thực dư quang chính không chút biến sắc nhìn chăm chú phía dưới quỷ giảm trên đất mạng. Nhìn xem cái này ở trước mặt mình quỷ qua vô số lần đệ tử giờ phút này lấy địch quốc hàng quân thân phận lần nữa quỷ ở trước mắt, Lý Trần trong lòng không khỏi nổi lên một tia kỳ dị cảm nhận. Hắn không có trước tiên mở miệng, chỉ là duy trì lấy thiên sách hoàng đế vốn có uy nghiêm cùng trầm mặc, muốn nhìn một chút mạng bất thình lình nói chuyện riêng tình cầu, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Dù sao, trước khi đến hắn cũng không có dặn dò qua một màn này, có lẽ là tiểu tử này lâm tràng phát huy. Đứng hầu một bên thái giám tổng quản Thôi Công Công, mặc dù sụp mi thuận mắt, nhưng toàn thân khí cơ ẩn ẩn tập trung vào mạng. Mặc dù hắn biết rõ bệ hạ tu vi thông thiên, căn bản không cần hắn bảo hộ, nhưng đây là chỗ chức trách của hắn, không dung có bất kỳ sơ suất. Mạng cảm nhận được phía trên cái kia trầm mặc chú ý, trong lòng càng là hồi hộp, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa giật đầu, sau đó từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái làm công cực kỳ tinh mỹ, tản ra nhàn nhạt hàn khí hồ ngọc, hai tay cao cao nâng lên. Bệ hạ, mạng thanh âm mang một tia tận lực cung kính cùng lấy lòng. Công sự đã xong, đây là thần một điểm tư kính, cũng không phải là nước lễ, mong rằng bệ hạ vui vẻ nhận. Lý Trần nhíu nhíu mày, vẫn không có mở miệng, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu Thôi Công Công. Thôi Công Công hiểu ý, tiến lên tiếp nhận hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra một cái khe hở, lập tức một cỗ thấm vào ruột gan dị hương tràn ngập ra, trong hộp đúng là ba viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân băng lam, mặt ngoài có bông tuyết hình dáng đường vân chậm rãi lưu chuyển kỳ dị trái cây. Đây là ta Đại La Bắc Địa vạn năm sông băng phía dưới đặc thù băng phách tuyết linh quả, đối với tầm bộ thần hồn, thuần hóa nguyên lực có hiệu quả, cực kỳ hiếm thấy. Mà Bích Đội Vàng giải thích nói, lập tức hắn lời nói xoay chuyển, bắt đầu dính líu quan hệ. Thần thần nghe nói, gia sư Vu Tổ đại nhân cùng bệ hạ ngài chính là quen biết cũ, tương giao tâm đầu ý hợp. Lần này bệ hạ có thể khoan dung độ lượng, tiếp nhận ta Đại La vì nước chư hầu, dừng binh khí, chắc hẳn cũng là nhìn ở nhà sư một điểm chút tình mọn bên trên. Thần vô cùng cảm kích, không thể báo đáp, chỉ có thể mượn hoa hiến vật, lấy này ít ỏi chi vật, hơi tỏ tấc lòng, đã là tạ bệ hạ long ân, cũng là đại gia sư hướng bệ hạ vân an. Hắn lời nói này nói có chút khéo léo, tại công, hắn là thần nước phụ thuộc quân chủ. Hướng tông chủ quốc hoàng đế tiến vào hiến tâm ý tại tư, hắn thì là mượn Vu Tổ đệ tử thân phận, ý đồ cùng Lý Trần thành lập được một tầng càng tư nhân hóa vãn bối cùng trưởng bối quan hệ, hôn chút giao tình, vì ngày sau khả năng cần trải đường. Lý Trần nghe xong, trong lòng không khỏi mỉm cười. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, mà còn có thể nghĩ đến tầng này, đồng thời tự nhiên như thế nói ra. Phần này cơ linh cùng ý đồ rút ngắn quan hệ cử động, không chỉ có không có gây nên sự phản cảm của hắn, ngược lại nhường hắn cảm thấy tiểu tử này xác thực so mới gặp thời lượng tiến vào không ít, hiểu được lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên. Ồ, Vu Tổ đạo hữu có lòng. Lý Trần rốt cục mở miệng, ngữ khí bình thản, lại mang một tia không dễ dàng phát giác nghiền ngẫm, vật này, chấm nhận lấy. Sau khi trở về, cũng thay chấm hướng người sư Vân An. Nghe tới Lý Trần nhận lấy lễ vật cũng nhường hắn thay Vân An, mà trong lòng treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống đất, vội vàng giật đầu, thần đi nhớ. Định đem bệ hạ chào hỏi đưa đến. Mục đích đã tới, mà không còn dám dừng lại lâu, lúc này xin chỉ thị, bệ hạ, triều cống sự tình đã xong, trong nước sơ định, bách phế đại hưng, thần không dám ở lâu, chuẩn bị ngay hôm đó liền lên đường trở về Đại La, xử lý chính vụ, để tránh kẻ đạo trích thừa dịp thần không tại sinh sôi sự cố. Hắn lời này nửa thật nửa giả. Trong nước cần hắn tọa chấn là thật, nhưng hắn lo lắng hơn chính là chính mình rời đi trong lúc đó, cái kia thế lực khổng lồ sẽ ghi đại công hội thừa cơ làm cái gì tiểu động tác. Hắn lại không biết, vô luận là hắn hay là sẽ ghi, đều chẳng qua là Lý Trần trên bàn cờ quân cờ. Lý Trần chỉ cần duy trì giữa bọn hắn cân bằng, thậm chí vui với nhìn thấy bọn hắn kiềm chế lẫn nhau. Vô luận ai không nghe lời, một phương khác liền sẽ trở thành chèn ép công cụ của hắn. Đại La Vương Triều sớm đã tại Lý Trần tuyệt đối trong khống chế. Lý Trần tự nhiên rõ ràng hắn tâm tư, cũng không nói ra, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Ừm, quốc sự làm trọng, đi thôi. Thần, cáo lui. Mạ Uyệt lần nữa hành lễ, lúc này mới cúi đầu, cung kính rời khỏi ngự thư phòng. Đợi Mạ Uyệt một đoàn người rời đi Thiên Sách Đế Đô, lần này Đại La Vương Triều cúi đầu xưng thần sự tình, liền coi như là triệt để bán đại đóng thuyền, lại không biến số. Tin tức truyền về triều đình, cho dù là hiếu chiến nhất võ tướng, cũng tìm không ra bất luận cái gì gây sự lý do đối phương hoàng đế tự mình đến đây, đáp ứng tất cả điều kiện hạ khác, tư thái thả như thế thấp, thái độ như thế chi thuận theo, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ không nên ép phản đối phương, lại đánh một trận mới tính công lao? Rất nhanh, Đại La Vương triều chính thức trở thành Thiên Sách Đế quốc nước chư hầu tin tức, như là mọc ra cánh, truyền khắp Thiên Sách mỗi một cái góc. Theo đô thị phồn hoa đến xa xôi nông thôn, vô số Thiên Sách con dân vì đó vui mừng khôn xiết. Trà lâu tiểu quán bên trong, người kể chuyện nước miếng văng tung tóe giảng thuận bệ hạ như thế nào anh minh thần võ, bày mưu nghi kế, khiến cho phương Bắc mạnh lần cận không đánh mà hàng, đầu đường cuối ngõ, dân chúng cùng tán thưởng, đem Lý Trần cùng lịch đại tiên hiển minh quân so sánh, nhao nhao dự hắn vì thiên cổ nhất đế. Uy vọng của đế quốc cùng lực ngưng tụ, vào đúng lúc này đạt tới chưa từng có độ cao. Mà Lý Trần danh vọng, cũng như mặt trời giữa trưa, tia sáng và trượng. Bình tĩnh mà xem xét, bất kỳ một cái nào quân chủ có thể làm đến không đánh mà thắng lệnh phương Bắc mạnh lần cận túi đầu xương thần, thành tựu như thế bất thế chi công, chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, đủ để ở trên sử sách lưu lại một trang nổi bật, lưu danh và thế. Nhưng mà, Lý Trần đối với này lại có vẻ dị thường bình tĩnh, phản phất chỉ là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa sự vụ ngày thường. Hắn sớm đã là trong sử sách nhất định chiếm cứ trọng yếu thiên chương nhân vật, bực này công lao sự nghiệp với hắn mà nói, bất quá là đế vương tiếp sống bên trong một lần thao tác cơ bản thôi. Tấu chương xong, chương 736, Lý Trần nói, há có thể là lời nói xuông. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 736, Lý Trần nói, há có thể là lời nói xuông. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, phần này siêu việt tuổi tác trầm ổn cùng xem kinh thiên công lao sự nghiệp như bình thường khí độ, nhường giờ phút này tại trong ngự thư phòng tham dự phạm vi nhỏ hội nghị tể tướng Triệu Văn Nguyên cùng đại tướng quân Quách Phá Vân trong lòng âm thầm thán phục, càng phát giác bệ hạ thâm bất khả trắc, phản phất sớm đã trải qua tăng thương. Lý Trần trong ngày thường phần lớn thông qua điện thoại tiến hành trực tuyến làm việc, khó được tự mình triệu tập tâm phúc trọng thần mở tiểu hội. Hắn lui tả hữu, chỉ lưu Triệu, Quách hai người ở đây, trực tiếp cắt vào chính đề, thanh âm trầm ổn, Đại La sự tình đã rồi, chớm ít ngày nữa đem khởi hành, tiến về Vĩnh Trú Đế quốc một chuyến, chuyến này có lẽ sẽ gặp được một chút nguy hiểm. Tiếp đấy, hắn liền đem chính mình như thế nào tại Vĩnh Trú Đế quốc có được giáo hoàng người thừa kế cùng quốc sư hai cái này trước xung, cùng trước mắt nhận được liên quan tới giáo hoàng mất tích bí ẩn, hoàng đế Chát Lơ hư hư thực thực bị tập kích các tình báo, giản lược nói tóm tắt cáo chi hai người. Triệu Văn Nguyên nuốt dâu trầm ngâm, lông mày cau lại, bệ hạ, việc này xác thực kỳ quặc. Thần coi là cạm bẫy xác suất có lẽ không lớn, nhưng nguy hiểm tất nhiên tồn tại, mấu chốt ở chỗ, cho dù giáo hoàng thật xảy ra ngoài ý muốn, Vĩnh Trú hoàng tộc, nhất là Chát Lơ hoàng đế, chỉ sợ tuyệt sẽ không vui lòng nhìn thấy ngài thuận lợi kế thừa giáo hoàng chi vị, bọn hắn mãi mới chờ đến lúc đến giáo đình rắn mất đầu, nội bộ tranh đấu cơ hội, có thể thừa cơ chèn ép thậm chí khống chế giáo quyền, như thế nào cho phép ngài cái này ngoại nhân nhất là ngài thiên sách hoàng đế thân phận, đi ngồi lên cái kia đủ để cùng hoàng quyền địa vị ngang nhau giáo hoàng bảo tọa. Bọn hắn tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế cản trở, thậm chí hạ độc thủ. Dựa theo Triệu Văn Nguyên lý giải, Chát Lơ bị tập kích có lẽ là lừa dối tổn thương, muốn giảm xuống giáo đình phòng bị, hơn nữa còn có thể phía sau màn điều khiển toàn cục. Một bên Quách Phá Vân nghe được sử sở, cả tiếng kinh ngạc nói, a, bệ hạ ngài còn có như thế một tầng thân phận. Vĩnh Trú giáo đình giáo hoàng cục thừa nhận. Hắn biểu lộ có chút ngộng, tựa hồ tin tức có chút bế tắc. Triệu Văn Nguyên thấy thế, khoe miệng không khỏi câu lên một tia đắc ý độ cong, liếc Quách Phá Vân liếc mắt, ngựa khí mang theo vài phần khoe khoang. Quách đại tướng quân, ngươi tin tức này cũng quá không linh thông. Bệ hạ không chỉ có tại Vĩnh Trú có thân phận, liền ngay cả cái kia khuấy động Đại La phong vân, được tôn sùng là thủ hộ thần vũ tổ cũng là bệ hạ áo lót một trong, không phải ngươi cho rằng cái kia Đại La tân hoàng mã ức, tại sao lại đối với bệ hạ như thế túi đầu nghe theo, nói gì? Nghe nấy. Quách Phá Vân nghe vậy, hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý Trần ánh mắt tràn ngập chấn kinh, lập tức lại chuyển hướng Triệu Văn Uyên, trong ánh mắt lộ ra một cô ưu oán phảng phất đang nói, tốt ngươi cái Triệu lao đầu, tất cả mọi người là bệ hạ tâm phúc trọng thần, làm sao ngươi cái gì đều biết, ta cùng cái ngoại nhân như. Bực này cơ mật đại sự, đều không ai cho ta biết một tiếng. Lý Trần đem Quách Phá Vân bộ kia như là bị vắng vẻ bán phụ biểu lộ thu hết vào mắt, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, mở miệng giải thích nói, Quách Ái Khanh không cần như thế. Triệu Ái Khanh là thường xuyên thông qua nói chuyện riêng hướng chấm tỉnh giáo chính vụ, tiện thể hỏi, chấm liền cáo chi, ngươi lại chưa bao giờ chủ động hỏi qua chấm những này, chấm cũng không thể vô duyên vô cớ lôi kéo ngươi, nói chấm ở bên ngoài còn có bao nhiêu áo lót à. Hắn ngữ khí mang theo trêu chọc, xem như cho Quách Phá Vân một bậc thang, lập tức lại nói, lần sau như lại có loại này công việc, chấm đem ngươi hai người kéo cái trong quần cùng nhau trao đổi chính là, cũng tiết kiệm ngươi luôn cảm thấy chấm bất công. Quách Phá Vân nghe xong, lập tức cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng chắp tay, lão thần không dám. Tạ bệ hạ thương cảm. Mặc dù bị kéo quần hứa hẹn chân an, nhưng hắn vẫn là không nhịn được chừng Triệu Văn Nguyên lên mắt, mà Triệu Văn Nguyên thì về lấy một cái cùng bệ hạ quan hệ gần chính là có thể muốn làm gì thì làm đắc ý ánh mắt. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Quách Phá Vân cũng tập trung ý chí, nghiêm túc phân tích nói, bệ hạ, trải qua Triệu tướng tiểu nói này, lão thần cũng cảm thấy việc này hơn phân nửa cùng Vĩnh Trú hoàng đế Chát Lơ thoát không ra liên quan. Nội bộ giáo đình tất nhiên có Chát Lơ nằm vùng nhân thủ, như bệ hạ ngài lúc này lấy người thừa kế thân phận kiêu căng trở về, Chát Lơ tất nhiên biết được. Hắn như thế nào ngồi nhìn ngài đi chỉnh hợp giáo đình thế lực. Đến lúc đó mâu thuẫn công khai hóa, vô cùng có khả năng theo nội bộ giáo đình tranh đấu, lên cao đến giữa hai nước quốc sự tranh chấp, thậm chí dẫn phát chiến sự. Hắn lời nói này phân tích đến có chút đúng trọng tâm, trái ngược dĩ vãng chủ chiến trạng thái bình thường. Triệu Văn Nguyên không khỏi kinh ngạc nhìn Quách Phá Vân liếc mắt, nghĩ thầm, cái này lao sát tài, hôm nay làm sao đổi tính rồi? Thế mà không la hét đánh trận rồi. Lý Trần tán thưởng gật gật đầu. Quách Ái Khanh lời nói, chính là chấm lo lắng một trong. Chấm theo giáo đình nội bộ dù cũng xếp vào một ít nhân thủ, nhưng chức vị không cao, lực ảnh hưởng có hạn, vĩnh trú giáo đình nội tình thâm hậu, thánh giả cảnh cao thủ liền có mấy chục vị nhiều, thực lực không thể khinh thường. Mà lại, giáo hoàng chỉ là mất tích, sinh tử chưa biết. Như chấm tùy tiện lấy người thừa kế thân phận tham gia, vạn nhất giáo hoàng vẫn chưa vẫn lạc, ngày sau trở về, cục diện đem càng thêm phức tạp khó liệu. Bởi vậy, Lý Trần nói ra kế hoạch của mình, cho nên, chấm lần này tiến về, không có ý định lấy thân phận chân thật lộ diện. Chấm sẽ ẩn tàng hành tung, ngụy trang thành một tên phổ thông đê giai giáo đình nhân viên, lặng yên chui vào vĩnh trú, âm thầm điều tra trận tướng, tùy cơ ứng biến, như thế đã có thể tránh thoát chát lơ trọng điểm chú ý, cũng có thể càng thuận tiện dò xét hoạch tâm cơ mật. Triệu Văn Nguyên nghe vậy, sắc mặt đột biến, đội vàng quyên can, bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể. Ngài chính là vạn kim thân thể, thiên sách căn bản, an nguy của ngài dẫn động tới toàn bộ đế quốc vận mệnh. Bây giờ ta thiên sách tứ hải thái bình, quốc lực ngày càng hưng thịnh, thực tế không có cần thiết nhường bệ hạ ngài tự mình đi bước lên như thế kỳ hiểm. Dò xét sự tình, có thể phái tinh nhuệ mật thám tiến về, làm gì bệ hạ tự thân đi làm. Lý Trần đưa tay, ngừng lại Triệu Văn Nguyên đến tiếp sau lời nói, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy mà kiên định, chậm rãi đảo qua hai vị trọng thần, thanh âm không cao, lại mang một loại không thể nghi ngờ quyết tâm cùng bảng bạc dạ tâm, chớm biết nguy hiểm. Nhưng chấm mục tiêu, xưa nay không vẹn vẹn là làm một cái gìn giữ cái đã có chi quân. Chấm muốn, là thống nhất đại lục. Câu nói này, nếu là theo cái khác quân chủ trong miệng nói ra, Triệu Văn Nguyên cùng Quách Phá Vân có lẽ sẽ mặt ngoài lấy lòng, nhưng trong lòng xem thường chỉ coi là trẻ tuổi đế vương lời nói hùng hồn, là mỗi cái có khát vọng quân chủ đều từng có, lại cơ hồ không người có thể thực hiện trung cực mộng tưởng. Nhưng mà, giờ phút này theo Lý Trần trong miệng bình tĩnh nói ra, lại mang một loại lực lượng làm người ta sợ hãi, nhường hai vị nhìn quen sóng gió lao thần tâm thần bị chấn, huyết dịch cũng không khỏi đến ra tốc lưu động. Bọn hắn sở dĩ cảm thấy như thế rung động, cũng không phải là cảm thấy lời ấy hoang đường, vừa vặn tương phản, là bởi vì bọn hắn nội tâm chỗ sâu có một thanh âm đang nói cho bọn hắn, bệ hạ, hắn thật sự có khả năng làm được. Hồi tưởng bệ hạ đăng cơ đến nay hành động, lấy lôi đỉnh thủ đoạn bình định trong nước kiệt ngạo bất tuần phiên vương nội loạn, củng cố hoàng quyền, chỉ huy bắc thượng, triệt để hủy diệt bối rối biên cảnh nhiều năm tuyết ương vương đỉnh, quân tiên phong tây chỉ, khiến cho xạ xạ vương triều ký kết hiệp ước cầu hòa, bây giờ càng là không đánh mà thắng, nhường truyền thừa mấy ngàn năm, thực lực hùng hậu đại la vương triều cúi đầu xưng thần, nạp làm nước chư hầu. Cái này từng cọc từng cọc, từng kiện, dạng nào không phải có thể xưng truyền kỳ công lao sự nghiệp, dạng nào là bình thường quân chủ cảm tưởng thậm chí có thể làm đến. Nhưng bệ hạ không chỉ có làm được, mà lại làm được gọn gàng, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Bước tiến của hắn kiên định mà cấp tốc, đế quốc bản đồ cùng hy vọng trong tay hắn bằng tốc độ kinh người mở rộng. Đã những này không có khả năng đều đã hóa thành hiện thực, như vậy, thống nhất đại lục cái này nhìn như xa không thể chạm mục tiêu cuối cùng, tại bệ hạ nơi này, như thế nào lại chỉ là một câu nói xuông. Thấu chương xong, chương 737, chân chính bản thế chi quân. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 737, chân chính bản thế chi quân. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, vừa nghĩ tới chính mình có lẽ ngay tại phụ tá một vị xưa nay chưa từng có, thậm chí khả năng sau này không còn ai thiên cổ nhất đế, tham dự cũng chứng kiến một trận càn quét toàn bộ đại lục sử thi sự nghiệp vĩ đại, Triệu Văn Uyên cùng Quách Phá Vân liền cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, kích động đến khó tự kiềm chế. Triệu Văn Uyên dẫn đầu không người, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, bệ hạ hùng tâm, chiếu sáng nhật nguyện. Thân du bất tài, nguyện cạn kiệt xương cánh tay chi lực, trợ bệ hạ thành tiểu cái này vạn thế bất hủ chi cơ nghiệp. Vĩnh chú sự tình, thần chắc chắn cùng Quách tướng quân chu đáo chặt chẽ phối hợp, ổn định trong nước, điều hành tài nguyên, vì bệ hạ về sau thuẫn. Quách Phá Vân càng là trực tiếp quỳ một chân trên đất, vị này xa trường lao tướng trong mắt lóe ra cùng nhiệt tia sáng, lớn tiếng nói, bệ hạ, lao thần là kẻ thô lỗ, không hiểu quá nhiều đại đạo lý. Nhưng lão thần biết, đi theo bệ hạ, có thể đánh thống khoái nhất cầm, có thể xây lớn nhất công lao sự nghiệp, thống nhất đại lục. Ha ha ha, chỉ là nghe cũng làm người ta huyết mạch sôi sục. Bệ hạ ngài yên tâm tiến đến, thiên sách có lao thần tại, loạn không được. Lao thần cùng dưới trướng các minh đệ, tùy thời chờ lấy bệ hạ triệu hoán, vì ngài bình định hết thể chướng ngại. Hai vị trọng thần thái độ, đã cho thấy bọn hắn tuyệt đối duy trì. Lý Trần nhìn xem bọn hắn, hơi gật đầu, có hai vị ái khanh tại, chấm không phải lo rồi. Trong nước sự tình, liền giao phó cho các ngươi. Rời đi ngự thư phòng, đi ra sâm nghiêm cửa cùng, sau giờ ngọ ánh nắng vẩy vào trên thân hai người. Quách Phá Vân nhưng không có lập tức rời đi, hắn dừng bước lại, ngửa đầu nhìn qua xanh thẳm như tẩy bầu trời, ánh mắt có chút xa xăm, tựa hồ tại hồi ức cái gì. Triệu Văn Uyên thấy thế, có chút hiếu kỳ hỏi, Quách đại tướng quân, làm sao rồi? Còn đang suy nghĩ bệ hạ lời nói sự tình. Quách Phá Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngữ khí mang một loại hiếm thấy phức tạp cùng cảm khái, Triệu tướng a, ta chỉ là đột nhiên có chút hoảng hốt. Bệ hạ ý chí quá mức to lớn đến nhường ta lao đầu tử này đều cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp mấy phần, ngươi nói, ở ta nơi này đám xương già vùi vào trong đất trước đó, có hay không phúc phận, tận mắt thấy bệ hạ chân chính thống nhất đại lục ngày đó. Hắn không đợi Triệu Văn Uyên trả lời, phảng phất lẩm bẩm tiếp tục nói, nếu là thật sự có một ngày như vậy, chờ ta đến phía dưới, nhìn thấy tiên hoàng, ta cần phải thật tốt cùng hắn làm nhảm, đến nói cho hắn, hắn năm đó nhất không coi trọng người hoàng tử kia, cái kia hắn cảm thấy tính tình bình thường, không chịu nổi chức trách lớn lục điện hạ, bây giờ đã là trên mảnh đại lục này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất hùng chủ. Hắn công lao sự nghiệp, viễn siêu lịch đại tiên hoàng. Đó là chân chính bản thế chi quân a. Trong lời của hắn, không có trên triều đình thô hào, chỉ còn lại vô tận tổn thức, tự hào cùng một loại gần như thành kính chờ mong. Triệu Văn Nguyên ở một bên lặng lặng nghe, không có quấy rầy, bởi vì hắn biết, Quách Phá Vân tâm tình vào giờ khắc này, cùng hắn, cùng vô số đi theo bệ hạ thần tử, đều đắm chìm tại một loại đối với khai sáng lịch sử to lớn ước mơ cùng trong kích động. Lý Trần vẫn chưa nóng lòng lập tức lên đường tiến về Vĩnh Trú Đế quốc hoặc là Đông Hải. Hệ thống nhiệm vụ cố nhiên trọng yếu, nhưng lấy hiệu suất của hắn, hoàn thành cũng không phải là việc khó. So sánh với đó, hắn quan tâm hơn chính là Thiên Sách Đế quốc tự thân vững chắc cùng phát triển, nhất là muội muội Lý Tương ngưng tiến độ tu luyện, cần thời gian lắng đọng, gấp không được. Đại La Vương triều trở thành nước chư hầu về sau, rất nhiều đến tiếp sau công việc kết nối cùng an bài, tự có tể tướng Triệu Văn Nguyên ở sau lưng chủ tính chung lo liệu, Lý Trần chỉ cần chỉ định chuyên gia cùng với kết nối là được, không cần việc khác sự tỉnh tự thân đi làm. Rời đi Đế đô, lần nữa đạp lên trước khi đi xa, Lý Trần quyết định tìm chút thời giờ, tại trong Đế đô tiến hành một lần cải trang ngầm hỏi. Hắn biết rõ, vô luận các thần tử báo cáo bao nhiêu tường tận chu đáo chắc chẽ, trên giấy số liệu cùng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng có chỗ khác biệt. Rất nhiều chi tiết cùng chân thực dân tình, thường thường ẩn tàng tại phồn hoa đường phố cùng bình thường khói lửa khí bên trong. Coi như là tranh thủ lúc rảnh rỗi, đi dạo phố đi. Lý Trần thay đổi một thân không đáng chú ý màu xanh văn sĩ trường sam, thu liễm quanh thân cái kia lệnh người không dám nhìn thẳng đế vương ý vị, như là một cái bình thường con em quý tộc, dung nhập đế đô như nước chảy biển người bên trong. Đi tại rộng lớn bằng phẳng chu tước trên đường cái, đập vào mi mắt chính là một mảnh chưa từng có phồn vinh cảnh tượng. Hai bên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tinh kỳ pháp phối, đến từ đại lục các quốc gia thương nhân mặc phong cách khác lạ trang phục, dùng mang khác biệt khẩu âm Thiên Sách tiếng phổ thông có kẻ mặc cả, hàng hóa rực rỡ muôn màu, theo cực bắc chi địa bằng thủy đến Nam Hải Trân Châu, theo tây vực hương liệu đến đông cảnh tơ lụa, cái gì cần có đều có. Càng làm cho Lý Trần hài lòng chính là bình dân tinh thần diện mạo. Quá khứ mặt mũi xanh sao người đi đường đã khó gặp, thay vào đó chính là quần áo sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận thị dân. Ven đường bày ăn vặt phiêu tán mùi thơm mê người, ngồi vây quanh không ít nhấm nháp bách tính, hiển nhiên ấm no sớm đã không thành vấn đề. Mà tu luyện chi phong tình hành, càng là vượt qua Lý Trần dự tính. Không chỉ có khắp nơi có thể thấy được khí tức không kém tu sĩ, càng quan trọng chính là rất nhiều mặt hướng bình dân mở kiện thể quán như là mọc lên như nấm xuất hiện. Những này kiện thể quán thu phí giá thấp, truyền thụ tuy là cơ sở nhất luyện thể pháp môn cùng thô thiển hô hấp thuật, lại làm cho vô số dân chúng bình thường có tiếp xúc tu luyện, cường thân kiện thể cơ hội. Có thể nhìn thấy khiêng hàng hóa kiệu phu, trong cửa hàng hỏa kế trong khi nghỉ ngơi, đều sẽ vô ý thức dựa theo kiện thể quán dạy phương pháp điều chỉnh hô hấp, hoạt động gân cốt. Làm một quốc gia tầng dưới chốt dân chúng đều có cơ hội cùng ý thức đi rèn luyện thể phách lúc, quốc gia này căn cơ cùng tiềm lực có thể nghĩ. Tài nguyên phong phú sắc thực mang đến càng nhiều tranh đoạt, trong đế đô to to nhỏ nhỏ võ quán ở giữa cạnh tranh cũng ngày càng kịch liệt, nhưng chỉnh thể trật tự lại tại quan phương cường lực điều tiết khống chế xuống duy trì lấy ổn định. Dù sao tông môn tu sĩ có thể tiến vào đế đô, nhưng không thể tại đế đô đóng quân, đây là quy củ, càng là tất cả tông môn tu sĩ đối với Lý Trần vị hoàng đế này tôn kính, thậm chí có thể nói e ngại. Nhưng võ quán là có thể, võ quán muốn lên thuế. Người tu luyện cơ số tăng lên rất nhiều, mang ý nghĩa hiện ra cường giả sát suất cũng tăng lên rất nhiều, đế quốc võ lực nội tình ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong không ngừng tăng cường. Dạo chơi mà đi, Lý Trần chạm thứ nhất đi tới tông bộ bộ nha môn bên ngoài. Tông bộ bộ phụ trách quản lý thiên hạ tông môn, tu sĩ đăng ký, tài nguyên điều phối các loại sự nghi, chức quyền cực nặng. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là đứng tại góc đường quan sát một lát. Chỉ thấy nha môn khí phái sông nghiêm, ra vào người đều đi lại vội vàng, sắc mặt đối với tông bộ bộ tràn ngập kính sợ. Không bao lâu, tông bộ bộ thượng thư Lâm Nguyệt Nga tại một đám trúc quan dưới sự chen trúc theo trong nha môn đi ra, tựa hồ là chuẩn bị ra ngoài giải quyết việc công. Bây giờ Lâm Nguyệt Nga, tu vi đã càng thêm tinh thâm, quanh thân tản ra thuộc về cường giả nhàn nhạt uy áp. Nàng thân mang thượng thư quan phục, dáng người thẳng tắp, dung nhan vẫn như cũ mỹ lệ, nhưng hai đầu lông mày lại nhiều hơn mấy phần trưởng kỳ chấp trưởng quyền cao thuần dưỡng ra uy nghiêm cùng lạnh lẽo. Nàng nhìn không chớp mắt, nghe thuộc hạ báo cáo lúc lời ít mà ý nhiều, truyền đạt mệnh lệnh rõ ràng minh xác, chung quanh lớn nhỏ quan viên đều nín hơi ngưng thần, nơm nớp lo sợ, hiển nhiên đều hết sức e ngại vị này lấy nghiêm khắc cùng hiệu suất cao xưng nữ thượng thư. Lý Trần mỉm cười, đang chuẩn bị leo lên xe ngựa Lâm Nguyệt Nga nhìn thấy hắn, bước chân bỗng nhiên dừng lại, trên mặt cái kia băng phong nghiêm túc biểu lộ nháy mắt băng tuyết tăng dã, thậm chí hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác bối rối cùng kinh hỉ. Nàng lập tức đối với Tả Hữu phân phó nói, bản quan chợt có chuyện quan trọng, hành trình tạm hoãn, các ngươi về trước đi xử lý công vụ. Nói xong, lại không để ý bọn thuộc hạ ánh mắt kinh ngạc, bước nhanh hướng Lý Trần vị trí đi tới. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, vị này trong ngày thường làm bọn hắn kính sợ có phép Lâm thượng thư, đi đến cái kia thanh sam văn sĩ trước mặt, đúng là khẽ rũ mắt xuống kiểm, tư thái thu liễm, ngựa khí mang một tia không dễ dàng phát giác cung kính cùng dịu dàng ngoan ngoãn, ngài làm sao tới rồi? Tấu chương xong, chương 738, không nghĩ hôn còn là không muốn sống rồi. Câu đặt mua, câu miễn phiếu, chương 738, không nghĩ hôn còn là không muốn sống rồi. Câu đặt mua, câu miễn phiếu, cái kia nhu thuận đến như là nhìn thấy chủ nhân mẹo con bộ dáng, cùng ngay thường tưởng như hai người, nhường một đám tông vụ bộ quan viên thấy trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Mấy cái mới vào trước tuổi trẻ quan viên nhịn không được thấp giọng châu đầu ghé tai, người kia là ai vậy? Nhìn quần áo cũng không giống vương công quý tộc, chẳng lẽ là Lâm thượng thư? Phía sau còn chưa nói ra miệng, bên cạnh kinh nghiệm lao đạo đồng liêu dọa đến sắc mặt trắng bệnh, một thanh gắt gao che miệng của hắn, thấp giọng quát chói tai, ngậm miệng, không muốn sống rồi. Nhìn nhiều, hỏi ít hơn. Vị này hiển nhiên là gặp qua Lý Trần, đồng thời biết Lý Trần thân phận. Đợi Lý Trần ra hiệu Lâm Nguyệt Nga theo hắn rời đi, hai người thân ảnh biến mất tại góc đường về sau, cái kia lão điểu mới lòng vẫn còn sợ hãi buông tay ra, hạ giọng đối với mấy cái kia người mới khiển trách, ngu xuẩn. Dùng đầu góc của các ngươi ngẫm lại, chúng ta Lâm thượng thư là ai một tay để bạt đáng tin tâm phúc? Nàng chỉ cần đối với người nào tuyệt đối trung thành, tại ai trước mặt mới có thể là tư thái như vậy? Cái này cũng nhìn không ra. Những người mới đầu tiên là sững sờ, lập tức đông nhiên kịp phản ứng, lập tức dọa đến toàn thân lắc một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám tiếp tục nhiều lời nữa câu. Nội tâm đang nghĩ, hy vọng vị đại nhân kia không nghe thấy, không phải liền gặp. Cái này đang giáo huấn người lão điểu, kỳ thật lần trước cũng là bị già hơn lão điểu nhắc nhở, lúc kia mới phản ứng được. Mà tại một đầu yên tĩnh trong ngõ nhỏ, Lâm Nguyệt Nga chính cùng sau lưng Lý Trần nửa bước khoảng cách, vừa rồi tại cửa nha môn uy nghiêm sớm đã không còn sót lại chút gì, ngược lại như cái nóng lòng hướng trưởng bối biểu hiện ra thành tích tiểu nữ hài, nhẹ giọng thì thầm hồi báo, gần nửa năm qua, đế quốc cảnh nội tân chú sách trung tiểu tông môn có 27 nhà, đều nghiêm ngặt dựa theo tông môn quản lý điều lệ tiến hành báo cáo chuẩn bị cùng giám thị, tạm thời chưa có vượt rào cử chỉ. Trong thế hệ trẻ tuổi, Thanh Lam Tông ra một vị một hệ thiên linh căn đệ tử, năm gần 16 đã trúc cơ, huyền thiết cửa có tên tiểu tử hư hư thực thực bá thể sơ hiện, đã đặt vào quan sát danh sách. Triều đình bên này, năm nay thông qua kiểm tra thu nạp trong tán tu, phát hiện ba cái có được không sai thể chất đặc thù hạt giống tốt, một cái là viêm dương thể, một cái là thông linh kiếm thể, còn có một cái là hiếm thấy trận tâm, các bộ viện đều tại gia tăng tài nguyên nghiêng, cổ vũ sinh dục cùng cơ. Sở tu luyện phổ cập, dựa theo chỉ thị của ngài, tầng dưới chốt tu sĩ số lượng cùng chỉnh thể tố chất đều tại vững bước tăng lên, nàng không rõ chi tiết giảng thuật, Lý Trần lặng lặng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Nhìn ra được, tông vụ bộ tại Lâm Nguyệt Nga quản lý xuống, ngay ngắn rõ ràng, không chỉ có duy trì lấy tu luyện giới trật tự, càng thêm đế quốc liên tục không ngừng khai quật cùng chuyển vận nhân tài, cái này khiến hắn cảm giác sâu sắc vui mừng. Đế đô phồn vinh cùng tiềm lực, so hắn dự đoán còn tốt hơn. Tại đế đô thế hệ trẻ tuổi con em quyền quý bên trong, gần đây danh tiếng thịnh nhất, thuộc về trấn Nam Vương thế tử Hứa Tử Phong. Hắn vốn là tu vi không tầm thường, lần này Bắc Thượng tham dự đối với Đại La Vương triều chiến sự, càng là lại đi cửa sau đảm nhiệm quân tiên phong một tên thống lĩnh, quả thực lập xuống không ít chiến công, chém tướng đoạt cờ, biểu hiện chói mắt. Theo hai nước chiến sự lắng lại, hắn tự nhiên cũng khải hoàn hồi triều, bằng vào quân công có thể tấn thăng, trong lúc nhất thời tại đế đô tuổi trẻ trong vòng tròn danh tiếng vô lượng. Giờ phút này, Hứa Tử Phong đang cùng mấy tên tâm phúc phụ tá, cùng mấy vị theo phương nam chạy đến, cố ý định bợ hắn con em quyền quý, tại đế đô nổi danh nhất Túy Tiên lâu trong nhã gian nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Mấy chén liệt tửu và bụng, Hứa Tử Phong hưng thú nói chuyện càng đậm, hồng quang đầy mặt suy hư chính mình ở trên chiến trường phương Bắc dũng mãnh sự tích. Các ngươi là không thấy, lúc ấy cái kia Đại La Hắc Phong cưỡi xuống lại, trọn vẹn hơn ngàn người, thanh thế dọa người. Nhưng bản tướng quân còn gì phải sợ? Đơn thương độc mã, một cây trường thương như rồng ra biển, trực tiếp giết vào trận địa địch, lấy cái kia địch tướng thủ cấp như là lấy đồ trong túi. Hắn vây tay, nước miếng văng tung tóe. Trung quanh phụ tá cùng con em quyền quý nhóm tự nhiên là một trận mãnh liệt lấy lòng, thế tử dũng mãnh phi thường. Thật là ta thiên sách thế hệ tuổi trẻ chi mẫu mực. Kia là tự nhiên, Hứa tướng quân bây giờ thế nhưng là trước mặt bệ hạ hậu nhân, tương lai nhất định phong hầu bại tướng. Có Hứa tướng quân tại, quả thật ta thiên sách chi phúc a. Nghe những lời định nói, Hứa Tử Phong càng là đắc ý, trên choáng dâng lên, bắt đầu không giữ mồm giữ miệng, hắn vung tay lên, mang theo vài phần cuồng ngạo nói, không phải ta cùng các ngươi đổi, tại cái này đế đô, trừ trong hoàng cung mấy vị kia, còn có tể tướng, đại tướng quân chờ giải rác mấy người, ai thấy bản tướng quân, không được khách khí nhường cái nói, cung cung kính kính hô một tiếng Hứa tướng quân. Kia là, đám người lại là một trận vụ họa. Uống không sai biệt lắm, Hứa Tử Phong khẳng định là muốn đi một chút triều đình trọng địa, bằng vào sức ảnh hưởng của mình, giúp những người này giải quyết phiền phức, từ đó thu hoạch được thần phục của bọn họ. Đây chính là một chút cách đối nhân xử thế thủ đoạn. Đúng vào lúc này, binh bộ vị trí đường đi. Hứa Tử Phong một tên phụ tá mắt sắc, nhìn thấy trước mặt có hai người chính sóng vai mà đi, tựa hồ ngăn lại bọn hắn đợi một chút muốn đi lộ tuyến. Màn này Liêu Vĩ biểu hiện, lập tức chỉ lầu xuống nói, tướng quân ngài nhìn, phía dưới có hai người, nhìn xem lạ mắt, muốn hay không nhường người đi thanh cái nói. Hứa Tử Phong mới đầu còn không có để ý, chính mình tại đế đô hoành quen, đừng nói hiện tại, trước kia đều là đi ngang. Nhưng ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua cái kia nam tử áo xanh bên mặt lúc, hắn toàn thân đông nhiên một cái giật mình. Tấm kia hắn từng ngưỡng vọng qua vô số lần mặt, đây không phải là bệ hạ sao? Tất cả chiến choáng nháy mắt hóa thành mồ hôi lạnh nước vọt khắp toàn thân, Hứa Tử Phong dọa đến hồn phi phách tán. Chính mình mới vừa rồi còn đang khoác lác nói đế đô ai cũng đến cho hắn nhường đường, cái này đảo mắt liền va vào chân chính tấm sắt hơn nữa còn là cứng rắn nhất cái kia một khối. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại cái kia con em quyền quý đang định phách lối chuẩn bị đi thanh chẳng lúc, dọa đến Hứa Tử Phong đội vàng đạp bay mấy vị người bên cạnh, lực đạo lớn, tốc độ nhanh chóng, để bọn hắn ngất đi. Mặt tướng Hứa Tử Phong, không biết ngài ở đây. Những ngày cản đường, mặt tướng đã thanh lý. Hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên, lại không dám nói ra cái kia tôn quý xưng hô. Biết Lý Trần là cải trang vi hành, hắn còn là rất hiểu chuyện. Trước kia, Hứa Tử Phong có thể nói đối với Lý Trần rất khinh thường, thậm chí ngầm nói năng lỗ mãng. Thế nhưng là Lý Trần cũng không có làm cái gì, Hứa Tử Phong tại trải qua thiên sách thời đại biến tiên kiến thức đến Lý Trần phong công vĩ nghiệp, còn có này thiên địa không hai thực lực, nội tâm đã thần phục. Tối thiểu tại Lý Trần trước mặt, hắn biểu hiện trung tâm tuyệt đối so chân kim còn thật. Kỳ thật cái này rất bình thường, dám tại Lý Trần trước mặt bất trung, không nghĩ hôn còn là không muốn sống rồi. Lý Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì thêm, chỉ là mang Lâm Nguyệt Nga, như là chuyện gì đều không có phát sinh, tiếp tục chậm rãi tiến lên, rất nhanh liền biến mất tại góc đường. Thẳng đến Lý Trần thân ảnh hoàn toàn biến mất, Hứa Tử Phong mới như là hư thoát, chậm rãi đứng người lên, phía sau lưng quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm thấu. Lòng hắn có sợ hãi thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới nhanh đi xem xét mấy cái kia bị chính mình đạp choáng ra hỏa, phát hiện chỉ là ngất đi, vẫn chưa thương tới căn bản, lúc này mới hơi an tâm. Chờ Lý Trần sau khi đi, hắn mới đánh thức mấy cái này cũng không biết xảy ra chuyện gì, Hứa Tử Phong liền nói bọn hắn uống nhiều rượu. Những người này coi như chịu, cũng không dám hỏi nhiều, dù sao Hứa Tử Phong thân phận, bọn hắn đều không thể chơi vào. Hứa Tử Phong nhìn xem Lý Trần biến mất phương hướng, lâm vào trầm tư, vậy hạ muốn đi làm cái gì? Không biết ra ngoài cỡ nào tầm tính, hắn thế mà trực tiếp lỡ hẹn, nhường mấy người này chờ chút, mình còn có chuyện quan trọng, sau đó trực tiếp rời đi nơi này. Tấu chương xong, chương 739, vạch tội ngươi một cái mưu đồ làm loạn chi tội. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 739, vạch tội ngươi một cái mưu đồ làm loạn chi tội. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, Lý Trần lần này cải trang vi hành, mục đích cũng không phải là thị sát cái nào đó cụ thể bộ môn, mà là nghĩ tại các bộ nha môn xung quanh tùy tiện dạo chơi, quan sát một chút tầng dưới chốt quan viên thường ngày trạng thái cùng tinh thần diện mạo. Hắn biết rõ, ở trên triều đình, hắn có thể tiếp xúc đến đều là Triệu Văn Uyên, Quách Phá Vân bực này quyền cao chức trọng, tâm tư thâm trầm lão hồ ly, bọn hắn giỏi về phỏng đoán bên trên ý, báo cáo lúc thường thường dọn nước không lọt. Nhưng một cái triều đình chân chính vận chuyển hiệu suất cùng khỏe mạnh trình độ, thường thường thể hiện tại những cái kia vùi đầu làm việc trung hạ tầng quan viên trên thân. Công việc của bọn họ thái độ, ngôn hành cử chỉ, thậm chí thông thường phàn nàn cùng tán dóc, đều có thể chân thực phản ứng ra triều đình phúc lợi lãnh ngộ, tấn thăng con đường cùng lại trị tập tụ. Làm hoàng đế, không chỉ có muốn tâm hệ lê dân, cũng muốn quan tâm những này cấu thành đế quốc thống trị nền tảng tiểu lại. Vô tình đi đến binh bộ nha môn bên ngoài, Lý Trần vẫn chưa đi vào, chỉ là tại cách đó không xa ngừng chân quan sát. Nhìn xem đám quan chức ra vào bận rộn, nghe bọn hắn ngẫu nhiên trò chuyện, cảm thụ được nơi này không khí. Hắn vẫn chưa làm ra bất luận cái gì chỉ thị, cũng không nghĩ kinh động bất luận kẻ nào. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, hay là bị một cái mắt sắc người phát hiện. Người này chính là binh bộ một vị trung tầng võ chọn thanh lại ti chủ sự, tên là Nô Tề. Hắn còn có một thân phận khác, cô của hắn là hậu cung một vị rất được Lý Trần sủng ái phi tần. Nô Tề xa xa nhìn thấy Lý Trần, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vô ý thức liền nghĩ lên tiến lên lễ vân an. Lý Trần cũng nhìn thấy hắn, tại hắn mở miệng trước đó, liền mỉm cười nhẹ nhàng khoát tay một cái, ra hiệu hắn không cần lộ ra, tiếp tục làm việc chính mình sự tình liền tốt. Nô Tề nháy mắt hiểu ý, bệ hạ đây là cải trang vi hành, không muốn làm người khác chú ý, hắn lập tức thu liêm thần sắc, như là không nhìn thấy, cung kính có chút không người, sau đó như không có việc gì xoay người đi xử lý công vụ. Phần này cơ linh cùng hiểu được quy củ, nhường Lý Trần âm thầm gật đầu. Đợi Lý Trần cùng Lâm Nguyệt Nga rời đi binh bộ phạm vi về sau, Nô Tề nhưng lại chưa hoàn toàn buông lỏng, hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn một cái lén lén lút lút bóng người, tựa hồ trong bóng tối theo đuổi bệ hạ. Hắn nhướng mày, không chút biến sắc lách đi qua, một tay lấy người kia nắm chặt, tập trung nhìn vào, đúng là người quen Hứa Tử Phong. Hứa giáo úy. Nô Tề hạ giọng, mang theo vài phần nghi hoặc cùng cảnh giác, ngươi lén lén lút lút đi theo bệ hạ sau lưng làm cái gì? Chẳng lẽ là âm thầm hộ vệ thánh giá? Nhưng mà ngươi hộ vệ này trình độ cũng quá kém đi, không có cách nào tự mình theo dõi bệ hạ, hành tung quỷ bí, cái này nếu như bị hiểu lầm, thế nhưng là rơi đầu đại tội. Hứa Tử Phong chính hết sức chăm chú theo dõi, thình lình bị hảo hữu bắt lấy, giật nảy mình, nghe tới Ngô Tề còn cho mình tìm cái âm thầm hộ vệ bậc thang, không khỏi ho khan hai tiếng, cố gắng chấn định, bày ra một bộ cao thâm khó dò bộ dáng, khụ khụ, Ngô chủ sự, có một số việc, ngươi không cần hỏi nhiều. Ngô Tề thấy hắn không muốn nói, cũng không tiện truy đến cùng, dù sao hai người quan hệ không tệ, chỉ là vô vô bả vai hắn, thấp giọng nói, được thôi, chính ngươi chú ý điểm, đừng hộ vệ không thành dẫn xuất nhiễu loạn, ban đêm có rảnh rỗi, chỗ cũ uống một chén. Nói xong, liền buông hắn ra, không ngăn cản nữa. Hứa Tử Phong nhẹ nhàng thở ra, đội vàng tiếp tục lặng yên không một tiếng động đi theo. Lý Trần trạm thứ hai đi tới lại bộ. Nơi đây quản lý thiên hạ quan văn tuyên chọn, khảo khóa, tương vân sự tỉnh, là lục bộ bên trong phồn mang nhất nha môn một trong, trước cửa ngựa xe như nước, lui tới quan viên, lại viên nối liền không dứt. Mỗi lần tới đến lại bộ phụ cận, Lý Trần kiểu gì cũng sẽ cố ý đi nhìn một người, đó chính là Phương Cản. Kẻ này là hiếm thấy thiên tài tu luyện, càng khó hơn chính là, hắn cũng không phải là chỉ biết tu luyện vũ phu, tại chính vụ một đạo cũng vô cùng có thiên phú. Hắn lúc trước sở dĩ dân thân vào triều đình, nghe nói ở mức độ rất lớn là bởi vì cực độ ngưỡng mộ Lý Trần vị này trẻ tuổi đế vương hùng tài đại lược cùng phong độ tuyệt thế, càng nhiều là bị Lý Trần cứu, lập chí phải vì công hiệu lực. Bây giờ Phương Cản tại lại bộ đảm nhiệm khảo công thanh lại ti chủ sự, chức vị mấu chốt, làm được hết sức xuất sắc. Lý Trần lặng yên xuất hiện tại lại bộ nha môn hành lang xuống, vừa hay nhìn thấy Phương Cản tại dạy bảo mấy tên mới tới lại viên, trật tự rõ ràng, yêu cầu nghiêm ngặt. Phương Cản phát giác được ánh mắt, quay đầu nhìn lại, khi thấy là Lý Trần lúc, hắn đầu tiên là sức sở, lập tức trong mắt buộc phát ra vô cùng kích động cùng sùng kính tia sáng, lập tức bước nhanh về phía trước, liền muốn hành đại lễ. Lý Trần lần nữa vây tay ngăn lại, vẻ mặt ôn hòa cùng hắn trò chuyện vài câu, hỏi thăm tình hình gần đây, cũng đối với hắn công tác biểu thị khẳng định. Cuối cùng, Lý Trần như là trưởng bối cổ vũ văn bối, theo trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đưa cho Phương Cản, đây là thanh linh đan ngươi hiện giai đoạn tu vi vững chắc hữu ích, hảo hảo làm việc, chớ phụ chấp nhìn. Phương Cản hai tay run rẩy tiếp nhận bình ngọc, kích động đến cơ hồ muốn rơi lệ, thanh âm nghẹn ngào, bệ hạ long ân, thân ổn thỏa cúc cung tận thụy, chết thì mới dừng. Hắn một mực đem Lý Trần đưa đến lại bộ ngoài cửa lớn, trong ánh mắt nhiệt tình cùng trung thành cơ hồ muốn tràn ra tới, thẳng đến Lý Trần thân ảnh đi xa, hắn mới lưu luyến không rời trở về. Nhưng mà, Phương Cản vừa mới chuyển thân đi chưa được mấy bước, cảm giác bén nhạy liền nhường hắn phát giác được dị thường. Hắn bỗng nhiên quay đầu, vừa hay nhìn thấy nơi góc đường một cái ý đồ rụt về lại đầu, lại là Hứa Tử Phong. Phương Cản sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Hắn cùng Hứa Tử Phong cái này dựa vào gia thế hỗn quân công hơn quý tử đệ từ trước đến nay không hợp nhau. Hắn sải bước đi tới, ngăn lại Hứa Tử Phong, ngữ khí băng lãnh, mang chất vấn, "Hứa Tử Phong, ngươi lén lút theo dõi bệ hạ, ý muốn như thế nào? Ngươi tốt nhất nói cho ta rõ. Nếu không, đừng trách ta báo cáo nhà ta thượng thư, bạch tội ngươi một cái mưu đồ làm loạn chi tội. Hứa Tử Phong trong lòng cái này phiền muộn à, tại binh bộ bị Ngô Tề phát hiện cũng liền thôi, làm sao đến lại bộ, lại bị gia hỏa này cho bắt được rồi. Chính mình cái này ẩn nấp công phu cứ như vậy kém sao? Hắn cứng cổ, mạnh miệng nói, Phương Cản, ngươi hiểu cái gì? Bản tướng quân theo bệ hạ Tây Trinh Bắc phạt, lập xuống chiến công hiển hách, chính là bệ hạ dưới trướng tiêu tướng. Bệ hạ vi phục xuất tuần, ta đương nhiên phải âm thầm theo dõi, vì bệ hạ thanh trừ khả năng xuất hiện phiền phức, hộ giá chu toàn. Ngươi một cái quan văn, thật tốt trở về xử lý ngươi văn thư tài liệu chính là, bớt ở chỗ này khoa tay múa chân, miễn cho thật gây ra rủi ro, ngươi đảm đường không nổi. Phương Cản nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, lời nói như dao thẳng đâm Hứa Tử Phong chỗ đau. A, chỉ bằng ngươi cái này công phu mèo quào cùng bản sự, nếu không phải ỷ có người thay ngươi trải đường bắc cầu, liền ngươi chút năng lực ấy cũng xứng ở trong quân hôn đến quân công, hôn đến giáo úy chức vụ. Bất quá là dựa vào tổ ấm hoàn cố thôi, cũng dám ở này nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi, Hứa Tử Phong bị đâm trọn chỗ đau, lập tức mặt đỏ tới mang tai, tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Hoang ngôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Phương Cản lời này vừa vặn nói chúng nội tâm của hắn chỗ sâu không muốn thừa nhận một số việc thực. Thấy Hứa Tử Phong tức hồn hện, Phương Cản càng là đắc ý, cố ý cầm ra vừa rồi Lý Trần ban thưởng cái kia bình ngọc nhỏ, tại Hứa Tử Phong trước mắt lung lay, khoe khoang nói, thấy không, đây là bệ hạ ban cho thanh linh đan, là bệ hạ đối với ta Phương Cản năng lực cùng trung tâm tán thành. Ngươi đây, ngươi cái này dựa vào đi cửa sau mới có chút thành tích người, có tư cách được đến bệ hạ như thế thưởng thức cùng ban thưởng sao? Tấu chương xong, chương 740, vương gia này tiểu tử còn có hay không điểm nguyên tắc cùng cốt khí rồi. Câu đặt mua, câu nguyên phiếu, chương 740, vương gia này tiểu tử còn có hay không điểm nguyên tắc cùng cốt khí rồi. Câu đặt mua, câu nguyên phiếu, Phương Cản, ngươi khinh người quá đáng. Hứa Tử Phong triệt để phá phòng, cũng không nói hoài tới theo dõi, cùng Phương Cản ngay tại lại bộ ngoài cửa góc đường tranh chấp, hai người ngươi một lời ta một câu, lẫn nhau công kích, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Cuộc náo kịch này tiếp tục một hồi lâu, thẳng đến lại bộ bên trong có quan viên đi ra khuyên can, hai người mới hậm hực bỏ qua. Phương Cản hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hứa Tử Phong đứng tại chỗ, ngực kịch liệt chập trùng, qua thật lâu mới dần dần tỉnh táo lại. Tỉnh táo về sau, một cỗ không hiểu nghi hoặc xông lên đầu. Hắn Hứa Tử Phong, đường đường trấn Nam Vương thế tử, thiên chi tiêu tử, vốn nên là đứng tại thế hệ tuổi trẻ đỉnh điểm, quan sát chúng sinh tồn tại, nói khó nghe chút, tại mấy năm trước, hắn cũng muốn làm hoàng đế. Nhưng bây giờ, tại sao lại vì ai càng thụ bệ hạ thưởng thức loại vấn đề này, cùng Phương Cản dạng này một cái hàn môn xuất thân quan viên giống chợ bữa bát phụ bên đường cãi lộn. Cảm giác này thật giống như hai đầu tranh thủ tình cảm chó, tại chủ nhân nhìn không thấy địa phương, lẫn nhau nhe răng trợn mắt, khoe khoang chính mình ngậm trở về xương cốt càng lớn, càng hương, ý đồ chứng minh mình mới là càng được chủ người niềm vui một cái kia. Nghĩ đến cái này bí bon, Hứa Tử Phong không khỏi dùng mình một cái, trên mặt lộ ra một tia đắng chát cùng tự dễ ước. Hắn lắc đầu, nhìn qua Lý Trần sớm đã biến mất phương hướng, trong lòng ngũ vị tạp trần, không còn có tiếp tục theo dõi đi xuống tâm tư. Đang lúc Hứa Tử Phong mất hết cả hứng, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ lúc, khóe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn một thân ảnh khác, chính quỷ quỷ túy túy theo đôi tại Lý Trần cùng Lâm Nguyệt Nga sau lưng cách đó không xa. Người này khí tức gần nấp đến vô cùng tốt, nếu không phải Hứa Tử Phong giờ phút này tâm thần chuyên chú, cơ hồ khó mà phát giác. Ừm, còn có người. Hứa Tử Phong nhướng mày, vừa bị đả kích đến tâm tình nháy mắt bị hiếu kỳ thay thế, là bệ hạ ám vệ trong bóng tối bảo hộ, còn là đối với bệ hạ có địch ý người. Ra ngoài một loại phức tạp tâm tính, có lẽ là muốn chứng minh chính mình cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, hắn quyết định theo sau xem rõ ngọn ngành. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dán tại người kia sau lưng, chỉ thấy người kia cùng một đoạn đường về sau, vẫn chưa có dị thường gì cử động, ngược lại tại Lý Trần đi vào một đầu khác sau phố, đứng tại nguyên chỗ, nhìn qua Lý Trần biến mất phương hướng, thật sâu thở dài. Trong tiếng thở dài kia tràn ngập bất đắc dĩ cùng nhận mệnh. Sau đó, người này lại trực tiếp quay người, hướng cùng đế đô trung tâm phương hướng ngược nhau đi đến. Hứa Tử Phong trong lòng điểm khả nghi càng sâu, một đường lặng yên đi theo. Người kia ra khỏi thành, đi tới vùng ngoại ô một chỗ cực kỳ vắng vẻ trên sườn núi. Nơi này lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một tòa mộ phần, xem ra nhiều năm rồi, nhưng trước mộ bia lại có chút sạch sẽ, dường như thường có người quét dọn. Chỉ thấy nam tử thần bí kia đi đến trước mộ, phù phù một tiếng quỳ xuống. Hắn đầu tiên là trầm mặc đốt chút tiền giấy, sau đó bả vai bắt đầu có chút run run, kiềm chế tiếng khóc đứt quãng truyền đến. "Cha, nhi tử đến xem ngài." Thanh âm nam tử nghẹn ngào, "Ngài cũng biết, con trai của ngài ta tự nhận thiên phú dị bẩm, trong người đồng lứa hiếm có đi thủ, thế nhưng là hắn thanh âm đột nhiên trở nên kích động lên, mang không cam lòng cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Thế nhưng là lấy nhi tử tu vi hiện tại, coi như lại khổ tu 10 năm, 20 năm, đời này khả năng đều không phải cái kia Lý Trần đối thủ a. Hắn căn bản chính là cái quái vật." Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt vằn bệnh tia máu, lửa giận hừng hực, phảng phất muốn đem thiên địa này đều đốt xuyên, thế nhưng là, không báo cái này thù giết cha, ta còn mặt mũi nào khi ngài nhi tử? Ta còn có tư cách gì họ Vương? Nghe đến đó, âm thầm Hứa Tử Phong mừng rỡ, ngừng thở, coi là sau đó phải nghe được cái gì nằm gai nếm mật không tiếc thân này báo thù lợi thể. Nhưng mà, sau một khắc phát sinh sự tình, lại làm cho Hứa Tử Phong kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia họ Vương nam tử đột nhiên đứng người lên, trên mặt lộ ra một loại hỗn hợp thống khổ, giãy giụa, cuối cùng hóa thành không thèm đếm xỉa vặn bẹo biểu lộ. Hắn một thanh kéo lấy chính mình bảo phục và áo, xoẹt xẹt một tiếng, lại kéo xuống một góc vải, hung hăng ném ở trước mộ phần. Hắn đối với mộ bia, dùng một loại gần như vô lại ngữ khí lớn tiếng nói, "Cha, đã như thế, nhi tử ta cũng không có cách nào. Ta hôm nay ngay tại ngài trước mộ phần, cùng ngài đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Từ nay về sau, ngài không còn là cha ta, ta cũng không còn là con trai của ngài. Vậy cái này thù giết cha, ngài liền mời Cao Minh Khắc đi. Nhìn xem dưới đấy có hay không những người khác có thể giúp ngài báo. Nhi tử ta đi trước một bước. Nói xong, gia hỏa này vậy mà thật không chút do dự, xoay người rời đi, bước chân nhanh chóng, phảng phất sợ đi chậm một bước, cha hắn sẽ theo trong mộ leo ra đem hắn bắt về như. Âm thầm Hứa Tử Phong thấy là trợn mắt hốt mồm, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Ta bà mẹ nó. Hơn nửa ngày, Hứa Tử Phong mới nghẹn ra một câu chửi bậy, nội tâm tràn ngập hoang đường cảm giác. Cái này mẹ hắn tính là gì? Thù giết cha, nói đoạn liền đoạn. Còn có thể như thế thao tác. Vương gia này tiểu tử còn có hay không điểm nguyên tắc cùng cốt khí rồi. Thật mẹ hắn là cái không có tiền đồ thứ hèn nhát. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt xem thường chi tình. Chờ người kia đi xa về sau, Hứa Tử Phong mới từ nơi ẩn thân đi tới tòa kia trước mộ phần. Hắn nhìn kỹ một chút mộ địa, phía trên khắc lấy tiên khảo vương công chi mộ ký tên là đứa con bất hiếu vương 20. Chữ viết rất mơ hồ, thấy không rõ lắm là tên gì. Hứa Tử Phong cẩn thận hồi tưởng một chút, rốt cục nhớ lại. Mấy năm trước, đế đô xác thực có cái không nhỏ gia tộc vương gia, bởi vì bị cha gia âm thầm giấu kín, giúp đỡ tiền triều Dương Nghiệt, ý đồ bất chính, bị bệ hạ hạ lệnh tru cửu tộc. Xem ra, vừa rồi cái kia kỳ hoa, chính là lúc ấy may mắn chạy trốn vương gia Dương Nghiệt. Xem thường về xem thường, nhưng chuyện này lại giống một cây gai, đâm vào Hứa Tử Phong trong lòng. Hắn không tự chủ được bắt đầu tưởng tượng, nếu như là cha ta trấn Nam Vương, bởi vì một ít nguyên nhân làm tức giận bệ hạ, bị bệ hạ chỗ đứng, vậy ta đâu? Ta có nắm chắc, có đảm lượng đi báo thù sao? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Hứa Tử Phong liền cảm thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Hắn tự xưng tiên phú bất phàm, nhưng Lý Trần là cấp bậc gì tồn tại? Kia là có thể một người trấn áp một nước, trong lúc phất tay thánh giả cảnh tan thành mây khói tuyệt thế ngon nhân. Đừng nói động thủ báo thù, chính mình chỉ là nhìn thấy bệ hạ, thân thể đều sẽ bản năng như nhũn ra nghị quỳ xuống. Kia là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn đối với lực lượng tuyệt đối hoảng hốt cùng kính sợ. Có lẽ ta lúc tuổi còn trẻ cái tiêm như phản làm hoàng đế nóng bỏng kế hoạch Hứa Tử Phong cười khổ một cái, thật chỉ có thể vô kỳ hạn đông lạnh, thậm chí vĩnh cửu phong tồn. Hắn thậm chí nghĩ đến, sau khi trở về đến thật tốt quên nhủ chính mình cái kia có đôi khi cũng có chút không rõ ràng lao cha trấn Nam Vương, trong triều nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, hàng vạn hàng nghìn đừng tìm đường chết đắc tội Lý Trần bệ hạ. Không phải, thật muốn có một ngày như vậy, ngài cái này thù giết cha nhi tử ta cũng bất lực à. Dù sao, đối thủ căn bản cũng không phải là nhân loại có thể chống đỡ. Vừa mới còn đang cười nhạo cái kia vương gia tiểu tử không có tiền đồ, nhưng trong nháy mắt, Hứa Tử Phong phát hiện chính mình trên bản chất tựa hồ cũng là cùng một loại sợ dạng. Không có cách nào, thực tế là Lý Trần thực lực quá khủng bố, hắn uy thế đã xâm nhập lòng người, chấn nhiếp toàn bộ đại lục. Tấu chương xong, chương 741, vĩnh trú sóng ngầm phun trào, giáo hoàng nội loạn sinh sôi. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 741, vĩnh trú sóng ngầm phun trào, giáo hoàng nội loạn sinh sôi. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, cùng lúc đó, đã đi dạo xong chuẩn bị nghỉ ngơi Lý Trần, đối với đoạn này khúc nhạc dạo ngắn tự nhiên hoàn toàn không biết gì. Trên thực tế, ủng hộ hắn, sùng bái hắn người vô số kể, nhưng âm thầm căm hận hắn, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh người, cũng xưa nay không tại số ít. Chỉ có điều, những người này tuyệt đại đa số liền ở trước mặt hắn ngẩng đầu nhìn thẳng dũng khí đều không có, càng không nói đến biến thành hành động ám sát. Lý Trần không phải lịch đại thiên sách hoàng đế bên trong tao ngộ ám sát số lần ít nhất một vị, nhưng hắn lại là bọn thích khách nhất không dám động thủ một vị. Hôm nay, Lý Trần một bước cuối cùng là đi tới Lâm Nguyệt Nga tại đế đô dinh thự. Đây là một tòa thanh nhã độc đáo ba tiến vào sân nhỏ, dù không hiện xa hoa, lại khắp nơi lộ ra suy nghĩ lý thú cùng linh khí. Nhớ kỹ ngươi vừa đi theo chấm thời điểm, mơ ước lớn nhất chính là tại đế đô có cái thuộc về mình ổ nhỏ, không cần lại ăn nhờ ở đâu. Lý Trần đánh giá trong đình viện cảnh trí, ngữ khí mang theo vài phần trêu ghẹo. Hiện tại xem ra, cái này ổ nhỏ làm cho cũng không tệ lắm nha. Lâm Nguyệt Nga tòa này dinh thự chính là Lý Trần tự mình ban thưởng cho nàng. Làm Lý Trần một tay đại bạn, dốc lòng bồi dưỡng tuyệt đối tâm phúc, Lâm Nguyệt Nga đối với Lý Trần độ trung thành là không thể nghi ngờ cấp bậc cao nhất. Bởi vậy, Lý Trần trong ngày thường cho nàng ban thưởng chưa hề keo kiệt qua, tăng thêm nàng thân là tông vụ bộ thượng thư, quyền cao chức trọng, độc lập cực kỳ phong phú. Năm đó cái kia khả năng cần nàng phấn đấu mấy chục năm tài năng thực hiện mộng tưởng, hôm nay đã sớm nhẹ nhõm đạt thành, thậm chí viễn siêu dự tính. Nghe tới Lý Trần nhắc lên chuyện cũ, Lâm Nguyệt Nga trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, trong mắt tràn ngập cảm kích cùng ấm áp, nàng nhẹ giọng đáp, tất cả những thứ này đều là bệ hạ ban tặng, nếu không phải bệ hạ thưởng thức cùng muốn chồng, Nguyệt Nga bây giờ không biết ở nơi nào dãy rủa, sao dám hy vọng xa vời như thế phúc phận. Bệ hạ ân tình, Nguyệt Nga vĩnh thế không quên. Trong lòng nàng, trước mắt vị này trẻ tuổi đế vương, sớm đã là cũng quân cũng vừa là thầy vừa là bạn phức tạp tồn tại, là nàng nguyện ý thể sống chết đối tượng thần phục. Tại Lâm Nguyệt Nga dinh tự chỗ sâu, ẩn giấu đi nàng nhất tư mật cũng là trọng yếu nhất tu luyện nơi trốn, một chỗ cỡ nhỏ động thiên phúc địa. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng có thể có được độc lập động thiên, bản thân liền đã biểu tượng chủ nhân phi phàm địa vị cùng ân sủng. Phải biết, cho dù là một chút truyền thừa lâu đời đại tông môn, cũng chỉ có đứng đầu nhất mấy vị cường giả mới có tư cách có được cùng mở động thiên. Lúc trước Lý Trần đem tòa này tỉ mỉ luyện chế cỡ nhỏ động thiên ban cho nàng lúc, Lâm Nguyệt Nga từng kinh hoàng không thôi, cảm thấy mình tu vi còn thấp, vì bệ hạ lập xuống công lao còn thiếu rất nhiều, thực tế vô phúc tiêu thụ như thế trọng bảo. Lý Trần lúc ấy lại chỉ là tùy ý cười cười, vô bờ vai của nàng nói, cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Ngươi một mực hảo hảo tu luyện, lúc nào tu luyện tới nhường chấm hài lòng, chính là đối với chấm tốt nhất hồi báo. Tòa này trong động thiên nguyên khí rồi rào viễn siêu ngoại giới, càng mới trồng không ít Lý Trần ban thưởng kỳ chân dị bảo, hào quang lượn lờ, linh tuyển dốc rách. Lâm Nguyệt Nga vốn là Tân Hỏa Chiến Đấu Học Viện xuất thân thiên tài, thiên phú chắc tuyệt, tại Lý Trần bất kể chi phí tài nguyên nghiêng cùng dốc lòng chỉ điểm, thực lực của nàng càng là đột nhiên tăng mạnh, sớm đã xưa đâu bằng nay. Đợi một thời gian, đột phá đến trong truyền thuyết kia thánh giả cảnh đối với nàng mà nói tựa hồ đã không còn là xa không thể chạm mộng tưởng, mà là có niềm tin cực lớn có thể chạm đến mục tiêu. Mỗi khi nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt Nga nội tâm liền kích động khó đè nén, thánh giả cảnh a, kia là bao nhiêu tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể nhìn trộm cánh cửa, bây giờ chính mình lại thật có thể đụng chạm đến. Lý Trần nhìn xem nàng bởi vì kích động mà ửng đỏ gương mặt, cười nhạt một tiếng, ngữ khí lại mang một loại lệnh lòng người chỉ hướng về ý vị, thật tốt tu luyện, thánh giả cảnh bất quá là điểm xuất phát thôi. Điểm xuất phát? Lâm Nguyệt Nga bén nhạy bắt được cái từ này, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia chấn kinh cùng hiếu kỳ, "Vậy hạ, ý của ngài là thánh giả cảnh phía trên, còn có cảnh giới càng cao hơn?" Lý Trần lại thừa nước đục thả câu, thần bí cười cười, "Chờ ngươi chân chính đặt chân cảnh giới kia, chấm sẽ nói cho ngươi biết cũng không muộn." Hôm nay tu luyện chỉ đạo có một kết thúc, Lý Trần liền đứng dậy rời đi. Lâm Nguyệt Nga một đường cung tiễn, nhắm mắt theo đuôi, đưa thẳng đến dinh thự ngoài cửa lớn, vẫn không bỏ được trở về, nhìn tư thế kia, nếu không phải Lý Trần mình sắc nhường nàng dừng bước, nàng chỉ sợ có thể một đường cung kính đem hắn đưa về hoàng cung. Trở lại trong cung, Lý Trần vẫn chưa nghỉ ngơi, mà là trực tiếp gọi hơn 10 vị theo Vĩnh Trú Đế quốc thu lại phi tần. Những cô gái này từng cái tóc vàng mắt xanh, da trắng hơn tuyết, dung mạo lộng lẫy, mang dị vực phong tình. Hắn sai người triển khai Vĩnh Trú Đế quốc bản đồ chi tiết, vẫn ôn chuyện cùng quan tâm chi danh. Theo những phi tử này trong miệng nói bóng nói gió thu hoạch liên quan tới Vĩnh Trú Đế quốc, nhất là giáo đình cùng hoàng thất tình báo mới nhất, phong thổ cùng thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ quan hệ. Những phi tử này ở lâu thâm cung, đối với cố quốc tin tức hiểu rõ có lẽ là hậu, nhưng xuất thân cao quý các nàng, đối với Vĩnh Trú tầng cao nhất quyền lực kết cấu nhận biết cùng một ít bí mật, còn là cung cấp không ít tin tức có giá trị. Lý Trần tử tế nghe lấy, cùng lúc trước ám vệ tình báo truyền về ân chứng với nhau, trong lòng đối với Vĩnh Trú thế cục có rõ ràng hơn hình dáng. Chỉ là nhìn xem trước mắt cái này chỉ là hơn 10 vị Vĩnh Trú giai lệ, Lý Trần trong lòng hơi có chút bất mãn. Hắn đánh đông giải bắc, hủy diệt, thu phục thế lực đến không hết, mỗi lần đặt vào hậu cung các tộc mỹ nhân động một tí hàng trăm hàng ngàn, so sánh với đó, đến từ đại lục mạnh nhất đế quốc một trong Vĩnh Trú phi tử, số lượng xác thực lộ ra quá ít một chút. Không biết lần này tự mình tiến về Vĩnh Trú, có thể ở bên kia có gì thu hoạch, ý nghĩ này trong lòng hắn chợt lóe lên. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm Vĩnh Trú đế quốc, trang nghiêm thần thánh giáo hoàng cung hoạch tâm trong phòng nghị sự, bầu không khí lại cùng thiên sách hậu cung tiểu diễm hoàn toàn khác biệt, tràn ngập ngưng trọng cùng mùi thuốc súng. To lớn hình tròn trong phòng nghị sự, trên vách tường điêu khắc thần thánh sử thi bích họa, mái vòm khảm nạm phát ra nhu hòa ánh trắng to lớn tinh thạch. Một tấm to lớn, từ trắng đoan thánh ngọc rèn luyện mà thành bản tròn đưa vào trong sảnh ương, tượng trưng cho giáo đình bên trong các vị cự đầu địa vị bình đẳng, cùng bàn đại sự. Nhưng mà, giờ phút này bản tròn bên cạnh bầu không khí lại dương cùng mặt kiếm. Bàn tròn thượng thủ vị, tấm kia điêu khắc màu vàng thánh huy, cao lớn nhất lộng lẫy chỗ ngồi, kia là thuộc về giáo hoàng bảo tọa, đã bỏ trống mấy tháng, băng lãnh ngọc thạch im lặng nói chủ nhân vắng mặt. Vây quanh bàn tròn, đại khái chia ba cỗ phân biệt rõ ràng thế lực. Ngồi tại giáo hoàng bảo tọa phía bên phải hạ thủ là một vị người mặc tinh hồng chủ giáo bào, khuôn mặt điêu luyện, ánh mắt sắc bén nam tử trung niên, hắn chính là Hồng Y giáo chủ Đờ Dẹt. Hồng Y giáo chủ là Hồng Y giáo chủ bên trong đặc thù chủ giáo, bản thân cũng là Hồng Y giáo chủ bên trong một viên. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay đặt tại trên mặt bàn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệnh, thanh âm to mà tràn ngập cảm giác các bách. Giáo hoàng bệ hạ mất tích đã hơn trăm ngày, giáo đình không thể một ngày vô chủ. Ngoại bộ dị đoan nhìn chằm chằm, nội bộ tín đồ lòng người bàng hoàng. Việc cấp bách là nhất định phải lập tức đề cử ra một vị đức cao vọng trọng đời giáo hoàng chủ trì đại cục, ổn định lòng người, hành xử giáo hoàng quyền hành. Nếu không, giáo đình ngàn tỷ tín đồ sẽ đi theo con đường nào? Ủng hộ của hắn đám người, mấy vị đồng dạng mặc áo đỏ chủ giáo cùng một tên người mặc sáng áo giáp bạc giáp thánh kỵ sĩ đoàn trưởng, nhao nhao gật đầu phụ họa, ngựa khí bội vàng. Ngồi tại Đờ Dẹt đối diện là một vị khí chất ung dung, phong vận vẫn còn nữ su cơ chủ giáo Bạt Mị Lị Ản. Nàng tư thái nhìn như lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nhưng ánh mắt lại đồng dạng khôn khéo mà giàu có dạ tâm. Tấu chương xong, chương 742, trong lòng còn có nhân tử, thường thường là họa loạn nguồn gốc. Câu đặt mua, câu miễn phiếu. Chương 742, trong lòng còn có nhân tử, thường thường là họa loạn nguồn gốc. Câu đặt mua, câu miễn phiếu. Bạt Mị Lị Ản môi đỏ khẽ mở, thanh âm mang một loại đặc biệt từ tính. Đờ Dẹt chủ giáo nói có lý. Dán mất đầu, thật là tối kỵ. Nhưng mà cái này đời giáo hoàng nhân tuyển cũng cần cẩn thận trong trước, cần là có thể đoàn kết các phương, năng lực phục chúng người mới có thể gánh này trách nhiệm. Lời của nàng nhìn như trung lập, kỳ thực ám chỉ Đờ Dẹt cũng không phải là duy nhất nhân tuyển, nàng tự thân cũng có được cường đại duy trì lực lượng. Bên cạnh mấy vị chủ giáo cùng một vị nữ tính thanh kỵ sĩ trưởng đều mặt lộ vẻ tán đồng. Mà tại bàn tròn một bên khác, một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành lại ánh mắt thâm thúy lão giả, Hồng Y giáo chủ ổ chủ tịnh, thì chậm rãi lắc đầu. Hắn là trong giáo đình nguyên lão, tư lịch cực sâu. Hai tay của hắn bắt chéo thả trước người, ngựa khí chậm chậm lại mang không thể nghi ngờ phân lượng, đời giáo hoàng. Nói nghe thì dễ, giáo hoàng bệ hạ chỉ là mất tích, cũng không phải là vẫn lạc, vội vàng đề cử đời giáo hoàng, như bệ hạ ngày sau trở về, cục diện đem như thế nào thu thập? Đến lúc đó giáo đình phân cách, ai có thể phụ này chứ? Lão hủ cho rằng, dưới mắt trọng yếu nhất sự tình là dốc hết giáo đình chi lực tìm kiếm giáo hoàng bệ hạ hạ xuống. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Trước đó, hết thể duy trì nguyên trạng, từ chúng ta mấy vị Hồng Y giáo chủ cộng đồng nghị quyết đại sự, mới là ổn thỏa chi đạo. Ủng hộ của hắn người đa số một chút tuổi hơi lớn, tác phong bảo thủ chủ giáo cùng khổ tu sĩ, nghe vậy nhao nhao gật đầu. Đờ Dẹt không khách khí chút nào phản bác, duy trì nguyên trạng. Ôi chủ tìm chủ giáo, ngài đây là cổ hủ. Cộng đồng nghị quyết, hiệu suất thấp, gặp chuyện cái cỏ, ứng đối ra sao khả năng xuất hiện nguy cơ. Bát Mỹ Lì Ản lãnh đạm chen vào nói, "Đờ Dẹp chủ giáo, ngài không khỏi quá nóng nội, không phải là cảm thấy chính mình đã là đời giáo hoàng không có hai nhân tuyển." Bát Mỹ Lì Ản, ngươi đủ. Nơi đây là thần thánh phòng nghị sự, không phải chợ. Trên cái bàn tròn, tiếng cãi vã, phản bác âm thanh, khuyên giải âm thanh đan vào một chỗ. Ngày xưa đại biểu thần thánh cùng đoàn kết hội nghị bàn tròn, giờ phút này lại tràn ngập quyền lực sao động cũng khó mà điều hòa mâu thuẫn. Bỏ chống giáo hoàng bảo tọa, như là một vòng xoáy khổng lồ, hấp dẫn lấy tất cả dạ tâm cùng tính toán. Mà tại những này cãi lộn không ngớt hồng y giáo chủ cùng thánh kỵ sĩ bên trong, đã sớm bị vĩnh chú hoàng đế chát lơ xếp vào mấy tên mấu chốt nhãn tuyến. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải là thúc đẩy nào đó phương thắng được, mà là xảo diệu châm ngòi thổi gió, kích thích mâu thuẫn, bảo đảm nội bộ giáo đình hỗn loạn tiếp tục kéo dài, không cách nào hình thành thống nhất thanh âm, thậm chí hy vọng nhìn thấy giáo đình bởi vì nội đấu mà thực lực đại tổn. Chỉ có như vậy, hoàng quyền tài năng tốt hơn áp chế giáo quyền, chát lơ kế hoạch tài năng thuận lợi đẩy tới. Cùng lúc đó, vĩnh chú đế quốc hoàng cung chỗ sâu, hoàng đế chát lơ trong tẩm cung tràn ngập một cỗ kiểm chế mùi máu tươi cùng mùi thuốc. Khu khu. Phúc. Chát lơ bỗng nhiên một trận kịch liệt ho khan, không ngờ phun ra một ngụm nhỏ màu đỏ sậm tụ huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức cũng so ngày thường suy yếu rất nhiều. Hắn dựa vào tại hoa lệ trên giường cẩm, ngực quấn quanh băng vải ẩn ẩn chảy ra vết máu. Vậy hạ, đứng hầu ở một bên tâm phúc nội thị quan thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán, liền vội vàng tiến lên dùng khăn lụa lau, đồng thời hạ giọng, vội vàng đối với bên cạnh một tên khác tuyệt đối tín nhiệm thị vệ trưởng ra lệnh, nhanh, lại đi mời ngự y đi. Ghi nhớ, theo mật đạo đi, tuyệt không thể nhường bất luận kẻ nào biết bệ hạ thương thế nhiều lần tin tức. Thị vệ trưởng lĩnh mệnh, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động biến mất tại bình phong về sau. Chát lơ sở dĩ bản thân bị trọng thương, cũng không phải là như ngoại giới suy đoán như vậy là giáo đình xuống hát thủ, giáo đình căn bản liền sẽ không làm chuyện như vậy, tối thiểu hiện tại sẽ không. Mà là một trận đến từ bên trong hoàng thất, lệnh người vội vàng không kịp chuẩn bị phản bội cùng ám sát. Người xuất thủ chính là hắn một mẹ sinh ra thân đệ đệ, chết thân vương. Chát lơ cùng Lý Trần cùng loại, cũng có cải trang vi hành quen thuộc, thường xuyên sẽ tiến về một chút bí ẩn địa điểm cùng chính mình bày ra mật thám chắc đầu, hiểu rõ đế quốc tình huống thật. Nhưng mà thực lực của hắn xa chưa đạt tới Lý Trần như vậy thâm bất khả chắc, đủ để không nhìn tuyệt đại đa số uy hiếp cảnh giới. Ngay tại mấy ngày trước một lần bí mật đi xa bên trong, hắn tao ngộ tỉ mỉ chủ tính phục kích. Thích khách thực lực cao cường, thủ đoạn tàn nhẫn, rõ ràng là hướng về phía lấy tính mệnh của hắn mà đến. Nếu không phải tùy hành hoàng thất bọn hộ vệ liều chết bảo hộ, hắn thậm chí vận dụng mấy món bảo mệnh át chủ bài, chỉ sợ giờ phút này sớm đã hồn quy thiên nước. Trải qua nghiêm hình tra hỏi cùng bí mật điều tra, tất cả manh mối cuối cùng đều chỉ hướng hắn vị kia trong ngày thường tham lam không đủ đệ chết thân vương. Kết quả này nhường Chát Lơ đã chấn kinh lại phẫn nộ. Khu khu, chết, tốt, rất tốt. Chát Lơ trong mắt vằn vện tiêm máu, nắm tay chắc chẽ nắm lại, bởi vì dùng sức mà tác động vết thương, nhường hắn lại là một trận nhe răng trợn mắt. Hắn nguyên bản bố cục tinh diệu, mắt thấy liền có thể thừa dịp giáo hoàng mất tích, đem giáo đình từng bước một dẫn vào phân cách suy yếu cả bấy, lấy này đến giải quyết bối rối hoàng thất ngàn năm vấn đề khó khăn. Ai có thể nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, đệ ruột thịt của mình vậy mà thấy lợi tối mắt, vị trí tôn kia hoàng vị, không tiếc đối với chính mình người huynh trưởng này xuống như thế độc thủ. Đây quả thực là tại hắn hết sức chăm chú đối phó ngoại địch lúc, bị người thân cận nhất từ phía sau lưng đâm chí mạng một đao. Chút xuống ngựa y tỉ mỉ chế biến, tản ra đắng chát mùi chén thuốc về sau, Chát Lơ cảm giác ngực kịch liệt đau nhức thoáng làm dịu. Hắn dựa vào ở trên nệm êm, hai mắt nhắm lại, trong đầu lại không tự giác hồi tưởng lại nhiều năm trước cùng Lý Trần một lần gặp mặt lúc, vị kia trẻ tuổi thiên sách hoàng đế từng nhìn như trong lúc vô tình đã nói, Chát Lơ, đối đãi tiềm ẩn uy hiếp, nhất là huyết mạch tương liên người cạnh tranh, hoặc là ngay từ đầu liền cho đầy đủ ân sủng nhường hắn an vui hiện trạng, hoặc là liền dứt khoát lưu loát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không quả quyết, trong lòng còn có nhân tử, thường thường là hòa loạn. Nguồn gốc. Lúc ấy hắn đối với này xem thường, cho rằng Lý Trần quá lãnh gốc. Bây giờ xem ra, Lý Trần lời nói lại một câu thành sấm. Chát Lơ trong lòng tràn ngập hối hận, sớm biết tại lúc trước leo lên hoàng vị, vững chắc quyền lực về sau, liền nên quả quyết xử lý chết cái tai họa ngầm này. Coi như không giết hắn, tối thiểu nhất cũng muốn triệt để tước đoạt hắn quyền hành cùng thế lực, nhường hắn an phận làm cái phú quý người rảnh rỗi, triệt để đoạn tuyệt hắn đối với hoàng vị tưởng niệm. Không phải, lòng hắn có không cam lòng, người lại còn sống, sớm muộn sẽ động thủ. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Nếu như bây giờ là Lý Trần ở vào vị trí của ta, hắn sẽ làm thế nào? Chát Lơ ý đồ thay vào Lý Trần cái kia sát phạt quả đoán, tính toán không bỏ sót tư duy hình thức, là trước lực tập trung lượng, lấy thế lôi đỉnh vạn quân giải quyết hết chết trong cái này bộ phản loạn, quét sạch chết chiếm cứ tại hoàng tộc thế lực, lấy bảo đảm tự thân an toàn cùng hậu phương lớn ổn định. Còn là tạm thời ẩn nhẫn thương thế, tiếp tục thôi động nhường giáo đình sụp đổ kế hoạch, để tránh bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở thời cơ. Hai cái này lựa chọn đều có lợi và hại, nhường hắn nhất thời khó mà quyết đoán. Thanh lý chết cần điều động lực lượng, có thể sẽ đánh cỏ động rắn, thậm chí cho giáo đình cơ hội thở dốc, nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, một cái ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó, lúc nào cũng có thể lần nữa phát động một kích chí mạng thân vương, không thể nghi ngờ là treo tại đỉnh đầu lợi kiếm. Mà Chát Lơ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ngay tại hắn tại trong thâm cung đau khổ cân nhắc, sức đầu mẹ chán lúc, hắn ngay tại phòng đoán hắn phong cách hành sự nam nhân kia, cũng chính là thiên sách hoàng đế Lý Trần. Đã bằng vào cao siêu ngụy trang cùng ẩn nấp chi thuật, lặng yên không một tiếng động xuyên qua biên cảnh, đạp lên vĩnh chú đế quốc thổ địa, như là một giọt chuyển vào biển cả nước, lặng yên dung nhập mảnh này sắp gió nổi mây phun quốc gia. Tấu chương xong, chương 743, nguy hiểm khu vực, giáo hoàng đã từng tới địa phương. Câu đặt mua, câu miễn phiếu, chương 743, nguy hiểm khu vực, giáo hoàng đã từng tới địa phương. Câu đặt mua, câu miễn phiếu, Vĩnh Trú Đế Quốc Nam Bộ biên cương là một mảnh cùng chưa khai hóa viễn cổ hiểm địa giáp giới rộng lớn khu vực. Truyền thuyết nơi này từng là thượng cổ thần ma chiến tranh cuối cùng một trong những chiến trường, không gian kết cấu yếu ớt mà không ổn định, thường xuyên xuất hiện sụp đổ vặn mèo kẽ nứt, thiên địa pháp tắc cũng lộ ra hỗn loạn không trật tự, khi thì liệt diễm nuốt không, khi thì hàn băng phủ dày đất. Nhưng mà nguy hiểm thường thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, mảnh này vùng đất hỗn loạn cũng thai nghén ngoại giới hiếm thấy kỳ chân dị bảo, khi hữu khoáng mạch cùng biến dị linh thực, hấp dẫn lấy vô số dân liều mạng, nhà thám hiểm cùng kẻ đầu cơ đến đây kiếm tiền. Ở khu vực này biên giới, sinh hoạt rất nhiều bởi vì lịch sử nguyên nhân hình thành đặc thù tộc đàn. Trong đó tương đối phổ biến là nhân tộc cùng tinh linh tộc hỗn huyết hậu duệ, bọn hắn bình thường có được tinh linh thai nhọn cùng bộ phận đối với tự nhiên lực tương tác, lại gồm cả nhân tộc tính bền dẻo cùng sinh sôi năng lực, là Vĩnh Trú Đế Quốc chính thức thừa nhận số ít một trong những tộc đàn. Bọn hắn chủ yếu tụ cư tại một tòa tên là Ngân Huy Thành cổ lao trong thành trì. Ngân Huy Thành, kỳ danh bắt nguồn từ xây dựng tường thành sử dụng đặc thù vật liệu đá, ở dưới ánh trăng sẽ nổi lên như là tinh linh quốc độ nhàn nhạt ngân huy. Cả tòa thành thị dung hợp nhân tộc pháo đài hùng hồn cùng tinh linh kiến trúc ưu nhã, cao ngất tháp lâu cùng quấn quanh trên đó phát sáng dây leo tôn nhau lên thành thú, đường đi từ trà sáng trượt màu trắng cự thạch lát thành, hai bên kiến trúc có nhiều tinh xảo phù điêu cùng hình vòm song cửa sổ. Trừ tinh linh hôn huyết, trong thành ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy số người cực ít tộc cùng ma tộc hôn huyết tồn tại, bọn hắn thường thường đặc thù càng không rõ ràng, nhưng ánh mắt chỗ sâu thường mang một tia không dễ dàng phát giác kiệt ngạo cùng cô tịch, số lượng thưa thất lại bình thường ẩn tàng rất khá. Giờ phút này, cả người khoác cổ xưa nhưng thanh tẩy đến 10 phần sạch sẽ màu xám đậm áo choàng thân ảnh, đạp trên hoàng hôn tà dương, đi tới Ngân Huy Thành cái kia điêu khắc tinh linh hoa văn cùng nhân loại chiến phủ đồ án to lớn trước cửa thành. Áo choàng mũ trùm ép tới rất thấp, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng hắn xuống mơ hồ lộ ra cổ áo cùng ống tay áo, biểu hiện ra hắn bên trong mặc một bộ cổ điển, không có bất luận cái gì hoa lệ trang trí màu đậm giáo đỉnh chủ giáo thường phục. Người này chính là thay đổi dung mạo, ẩn nấp khí tức Lý Trần. Hắn lợi dụng cao siêu thuật ngụy trang, đem chính mình trang điểm thành một vị du lịch tứ phương, không lộ ra trước mắt người đời khổ tu sĩ giáo chủ. Trong cơ thể hắn mô phỏng ra tinh thuần thần thánh lực lượng tự nhiên lưu chuyển, mang một loại làm người an tâm chính thống giáo đỉnh khí tức. Thủ thành vệ binh là mấy tên tinh linh hôn huyết cùng nhân loại binh sĩ hỗn hợp biên đội. Bọn hắn nhìn thấy Lý Trần mặc đồ này, cảm nhận được cái kia thuần túy thần thánh ba động, thậm chí liền thông lệ kiểm tra đều bớt. Cầm đầu tiểu đội trưởng chỉ là hơi gật đầu, tay phải sờ nhẹ ngực trái, đi một cái đơn giản lễ tiết, liền ra hiệu thủ hạ cho qua. Tại Vĩnh Trú Đế Quốc, giáo đình thánh chức giả, nhất là loại này nhìn như khổ tu chủ giáo, địa vị siêu nhiên, bình thường không người sẽ tùy tiện ngăn cản hoặc gặp hỏi. Lý Trần có chút đáp lễ, trầm mặc đi vào Ngân Huy Thành bên trong. Thành nội cảnh tượng cùng chỗ hắn có chút khác biệt. Đường đi rộng lớn, dòng người như dệt, các chủng tộc hỗn tạp. Hai nhọn tinh linh hôn huyết thương nhân đang mua đi phụ ma hàng mỹ nghệ cùng hiếm thấy thảo dược. Thân hình cao lớn, giọng to nhân loại lính đánh thuê tại tiểu quán bên ngoài uống, suy hư tại hiểm địa biên giới thu hoạch. Thậm chí có thể nhìn thấy một chút thấp bé, sợi dâu tập kết bím tóc vùng núi người lùn tại trong lò rèn hỗ trợ, gõ âm thanh đinh đương rung động. Trong không khí tràn ngập hương liệu, diệp mạch, kim loại cùng nhàn nhạt ma năng khí tức hỗn hợp đặc biệt hương vị. Phồn vinh là nơi này biểu tượng. Nhưng Lý Trần bén nhạy phát giác được hắn xuống phun trào ám lưu. Khác biệt giữa tộc đàn nhìn như chung sống hòa bình, nhưng ánh mắt giao hội lúc thỉnh thoảng sẽ hiện lên xa cách cùng cảnh giác. Góc đường chỗ bóng tối, có ánh mắt sắc bén ra hỏa đang quan sát mỗi một cái người đi đường qua lại, giống như là đang tìm kiếm dây béo. Một chút trang trí hoa lệ xe ngựa tại kỵ sĩ hộ vệ dưới vội vàng chạy qua, cửa sổ xe đóng chặt, lộ ra thần bí. Đây là một tòa tràn ngập sức sống, đồng thời cũng ẩn giấu vô số giao dịch, âm mưu cùng nguy hiểm thành thị. Lý Trần sở dĩ lựa chọn nơi này làm chui vào Vĩnh Trú Đế Quốc trạm thứ nhất, chính là bởi vì căn cứ lúc trước hắn thu hoạch được tình báo, giáo hoàng tại trước khi mất tích trong một khoảng thời gian, từng bí mật đến tham quan Ngân Huy Thành. Mặc dù đây chỉ là giáo hoàng lúc ấy trong hành trình một trạm, nhưng bất kỳ khả năng cùng giáo hoàng mất tích có quan hệ manh mối, Lý Trần cũng sẽ không bỏ qua. Ngân Huy Thành cũng là Vĩnh Trú Đế Quốc bên trong số lượng không nhiều, giáo đình thế lực tương đối yếu kém thành trì một trong. Nơi này đa nguyên tộc đàn kết cấu quyết định tín ngưỡng tính đa dạng, tinh linh hôn huyết nhóm phần lớn bảo lưu lấy đối với tự nhiên chi linh hoặc tiên tổ sùng bái, những tộc quần khác cũng có riêng phần mình tín ngưỡng đồ đằng. Lấy giáo hoàng hy vọng cùng thực lực, tự nhiên có thể cưỡng ép ở chỗ này phổ biến thánh quang tín ngưỡng, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, ngược lại biểu hiện ra tương đương rộng nhân cùng tôn trọng, tán thành bọn hắn có tự thân tín ngưỡng quyền lợi. Lý Trần trong lòng sáng tỏ, giáo hoàng cử động lần này cũng không phải là đơn thuần nhân tử, càng là một loại cao siêu chính trị trí tuệ. Thông qua tôn trọng cùng bao dung, đem đổi lấy những này số ít tộc đàn đối với giáo đình thậm chí đối với Vĩnh Trú Đế Quốc chỉnh thể tán đồng cảm giác cùng lòng cảm mến, đây là một loại càng cao minh hơn cùng lâu dài truyền giáo thủ đoạn. Thay lời khác đến nói, những này số ít tộc đàn cũng chỉ là số ít, tại Vĩnh Trú Đế Quốc tỷ lệ không cao. Nhưng những người này chấp niệm rất mạnh, nếu là cưỡng ép để bọn hắn quy thuận, có lẽ sẽ nên đón phản kháng. Dù sao những này tộc đàn cũng không phải Vĩnh Trú quyền lực hạch tâm, nhân tộc mới là chiếm cứ Vĩnh Trú 90 tổng nhân khẩu, cho nên giáo đình chỉ cần tại nhân tộc bên này dựng nên tuyệt đối hy vọng, những tộc quần khác tự nhiên không dám náo động. Nghĩ tới đây, Lý Trần cũng có chút không hiểu, số ít tộc đàn có lẽ có thánh giả cảnh dạng này cường tôn, dù sao những này tộc đàn huyết thống rất cường đại. Có thể dựa theo tình báo đến xem, những này tộc đàn tựa hồ không cần thiết đối phó giáo hoàng a. Nếu là nghĩ như vậy, kia liền sai, Lý Trần ngược lại cảm thấy những này tộc đàn nói không chừng thật sự có cơ hội hạ thủ. Nếu như chính mình là chất lơ, hứa hẹn những này tộc đàn cường giả, để cho bọn họ tới hỗ trợ đối phó giáo hoàng, sau khi chuyện thành công, nâng đỡ bọn hắn tộc đàn. Dạng này đối với số ít tộc đàn đến nói, thu hoạch được càng lớn không gian sinh tồn, có thể thừa cơ mở rộng tộc đàn. Đối với chất lơ vị trí hoàng tộc đến nói, những này tiểu tộc còn không ngừng mở rộng, bởi vì bọn hắn không tín ngưỡng giáo đình, bọn hắn mở rộng, tự nhiên là đối với giáo đình suy yếu. Như thế xem ra, những này tộc đàn đối với giáo hoàng cơ hội hạ thủ vẫn phải có. Lý Trần lôi kéo mũ trùm, thân ảnh dung nhập như nước chảy đám người, bắt đầu hắn tại tòa này biên cảnh hùng trong thành bí mật điều tra. Nhập ra tùy tục, Lý Trần biết rõ, tại loại này rồng rắn lẫn lộn biên cảnh thành thị, tin tức linh thông nhất địa phương, không ai qua được lính đánh thuê cùng các mạo hiểm giả tụ tập tử quán. Hắn không có đi những cái kia xem ra sạch sẽ gọn gàng, vì thương khách chuẩn bị lữ điếm, mà là trực tiếp đi hướng trong thành nhất là ồn ào náo động, cổng treo nghiêng lệch bằng gỗ chén rượu bảng hiệu đoạn búa tử quán. Đẩy ra cái kia phiến bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà kẹt kẹt rung động cửa gỗ, một cỗ hỗn hợp thấp kém rượu mạch, mùi mồ hôi, thịt nướng dầu chân cùng loại nào đó dã thú mùi bị nồng đậm khí tức đập vào mặt. Tử quán nội bộ tia sáng u ám, chỉ có trên vách tường mấy ngọn chập chờn ngọn đèn cùng lò sưởi trong tường bên trong nhảy lên hỏa diễm cung cấp chiếu sáng. Không khí ồn ào, thu kịch tiếng cười, chén rượu tiếng va chạm, xúc sắc nhấp nô âm thanh cùng các loại khẩu âm trò chuyện âm thanh đan vào một chỗ. Đại sảnh 10 phần rộng rãi, thô ráp bên bàn gỗ ngồi đầy muôn hình muôn vẻ người. Trên thân mang vết sẹo, vũ khí tiện tay thả ở bên cạnh bàn nhân loại lính đánh thuê. Ánh mắt sắc bén, lỗ tai hơi nhọn tinh linh hôn huyết du hiệp. Thậm chí còn có mấy cái quấn tại dày đặc trong áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt, khí tức âm lãnh ra hỏa. Tấu chương xong, chương 744, còn là nói, cái này vẹn vẹn là trùng hợp. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 744, còn là nói, cái này vẹn vẹn là trùng hợp. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, một bên trên vách tường, đinh một khối to lớn bẩn tấm, phía trên dán đầy đủ loại kiểu dáng tấm da dê nhiệm vụ danh sách, theo tìm kiếm lạc đường sủng vật đến săn giết nguy hiểm ma thú, theo hộ vệ thương đội đến thăm dò di tích, cái gì cần có đều có. Không ít người vây quanh ở nhiệm vụ tấm trước, chỉ trỏ, thấp giọng thảo luận. Lý Trần Điệu thấp đi đến một cái tới gần nơi hẻo lánh bàn trống bên cạnh tòa hạ, vị trí này vừa lúc có thể nghe tới bên cạnh một bàn mấy tên xem ra kinh nghiệm lão đạo, khí tức không kém lính đánh thuê nói chuyện. Hắn điểm một chén bình thường nhất rượu mạch, nhưng không có uống, chỉ là dùng tay nắm lấy băng lánh gôm chế chén rượu, phảng phất một cái mỏi mệt lữ nhân tại nghỉ ngơi, kỳ thực tất cả lực chú ý đều tập trung tại bàn bên đối thoại bên trên. Bàn kia tổng cộng có 4 người, 3 nam 1 nữ. Trong đó một cái trên mặt mang một đạo giữ tận mặt sẹo trắng há được mạnh một hớp rượu, lau lau miệng nói, phong ngữ giả gia tộc lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, giá cao thu mua liệt phong ma lang tinh hoạch. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, cũng không biết muốn làm gì, nhu cầu cấp bách thứ này, mấy ca, làm xong cái này phiếu, đủ tiêu xái một hồi. Trong miệng hắn phong ngữ giả gia tộc, là Ngân Huy Thành bên trong một cái rất có danh vọng bán tinh linh gia tộc, lấy sản xuất ưu tú cung tiễn thủ cùng phụ ma sư nghe tiếng. Cái thế giới này nghe nói không có thuần túy tinh linh tộc, đều là bán tinh linh tồn tại. Một cái khác dáng người gầy gò, ánh mắt linh hoạt hán tử lại lắc đầu, thở dài nói, lần này ta liền không cùng các ngươi đi, ta tiếp cái việc tư, cho người làm hộ vệ, hộ tống một nhóm hàng đi thở dài hành lang. Cái gì? Thở dài hành lang? Hắn vừa dứt lời, ngồi cùng bàn ba người khác, bao quát cái kia một mực không nói chuyện, loay hoay chủy thủ nữ tính lính đánh thuê, đồng loạt lộ ra chấn kinh cùng khó có thể tin biểu lộ. Mặt thẹo trắng hắn càng là kém chút đem trong miệng rượu phun ra ngoài, hắn trừng to mắt, hạ giọng nói, con mẹ nó ngươi điên rồi. Chỗ kia là người đi sao? Ta nghe nói vài thập niên trước, có vị thánh giả cảnh đại nhân vật tràn đầy tự tin đi vào, nghĩ trong thăm dò mặt bí mật, kết quả đây, rốt cuộc không có đi ra. Liền cái ngâm đều không có bước lên. Đây chính là thánh giả a. Con mẹ nó ngươi có mấy cái mạng đi đến lớp? Cái kia hán tử gầy gò trên mặt lộ ra một tia đắng chắc cùng bất đắc dĩ, hán trà sát ngón tay, thấp giọng nói, lao tử đương nhiên biết nguy hiểm. Nhưng có biện pháp gì? Trong nhà người kia bệnh đến kịch liệt, cần sinh mệnh thần điện cao giai mục sư xuất thủ tài năng ổn định, hơn nữa còn cần dược vật duy trì, cái kia chi tiêu các ngươi là biết, lần này cố chủ ra giá cực cao, dự chi tiền đặt cọc liền đủ mời được mục sư, vì số tiền kia, ta chỉ có thể đụng một cái. Trong lời của hán tràn ngập bị sinh hoạt bức bách quyết tuyệt. Mấy người khác nghe vậy, cũng đều trầm mặt lại, không còn khuyên can, chỉ là vô vô bờ vai của hắn, ánh mắt phức tạp. Tại biên cảnh kiếm ăn, ai cũng có bất đắc dĩ thời điểm. Lý Trần ở một bên lặng lặng nghe, dưới mũ trùm ánh mắt khẽ nhúc đích. Thở dài hành lang cái tên này hắn tựa hồ tại cái nào đó cổ lao trên hồ sơ nhìn thấy qua đôi câu vài lời ghi chép. Nghe nói là một chỗ kết nối lấy không biết không gian, tràn ngập quỷ dị pháp tắc cùng cường đại tồn tại hiểm địa, thậm chí so Ngân Huy Thành bên ngoài chiến trường thời viễn cổ biên giới càng thêm nguy hiểm. Giáo hoàng trước khi mất tích hành trình, phải chăng cùng loại nguy hiểm này chi địa có quan hệ? Còn là nói, cái này vẹn vẹn là trùng hợp. Hắn đem phong ngữ giả gia tộc đại lượng thu mua liệt phong ma lang tinh hoạch, cùng thở dài hành lang cái địa danh này yên lặng ghi ở trong lòng. Những này nhìn như không đáng chú ý tin tức, có lẽ chính là chắp vá ra chân tướng mảnh vỡ. Hắn buông xuống mấy cái đồng tệ trên bàn, như là một cái bình thường khách qua đường, lặng yên đứng dậy, rời đi cái này ồn ào náo động tử quán. Bước kế tiếp, hắn cần cụ thể hơn tình báo nơi phát ra. Cũng không lâu lắm, Lý Trần liền bằng vào tại tử quán cùng đầu đường cuối ngõ thu thập được vụ bật tin tức, dễ dàng tìm tới phong ngữ giả gia tộc tại Ngân Huy Thành bên trong trụ sở. Làm trong thành rất có lực ảnh hưởng bán tinh linh gia tộc, bọn hắn chỗ ở vô cùng dễ thấy kia là một tòa tọa lạc tại thành thị đông khu trên cao điểm, rất có tinh linh phong cách tòa thành. Tòa thành từ màu bạc trắng vật liệu đá dựng thành, đường nét trôi chảy ưu nhã, cao ngất tháp nhọn phảng phất muốn đâm vào tầng mây, thân tháp quấn quanh lấy tản ra ánh sáng nhạt dây thường xuân. Ngoài thành vây lồng bảo bọc một tầng màu xanh nhạt, cơ hồ trong suốt ma pháp kết giới, như là một cái ngã út bát, đem toàn bộ tòa thành khu vực bảo vệ, ẩn ẩn tản ra phong nguyên tố đặc thù lưu động không thôi khí tức. Quy mô hùng vĩ, đề phòng xâm nghiêm, bình thường ngoại nhân chỉ có thể thông qua thủ vệ xâm nghiêm cửa trước cầu treo hoặc là càng thêm ẩn nấp cửa sau thỉnh cầu tiến vào, muốn lặng yên không một tiếng động chui vào, cơ hội là chuyện không thể nào. Nhưng mà, Lý Trần là người bình thường sao? Hắn đứng ở đằng xa trong bóng tối, bình tĩnh quan sát đến tầng kia kết giới. Loại này cấp bậc phòng ngự, đối với phổ thông tu sĩ thậm chí cường giả mà nói, có lẽ có thể xưng kiên cố, nhưng tại hắn vị này đã đứng tại đại lục đỉnh điểm thánh giả cảnh đỉnh phong trong mắt, lại khắp nơi cũng có thể lợi dụng sơ hở. Hắn nhớ tới trước đó vây giết rộ mà nỗ lúc, Vạn Phong chân nhân cùng Thanh Hư thượng nhân liên thủ, cưỡng ép phá vỡ vị kia uy tín lâu năm thánh giả cảnh động thiên kết giới tình hình. Hai vị kia trận pháp đại gia thủ pháp đã tinh diệu tuyệt luân, đưa tới ba động cực kỳ bé nhỏ, nếu không phải rộ mà nổ bản nhân ngay tại trong động thiên lại linh giác nhạy cảm, ngoại nhân căn bản khó mà phát giác. Phương pháp không tệ, nhưng còn có thể càng tinh diệu hơn chút. Lý Trần trong lòng thầm nghĩ, hắn dự định tham khảo hắn nguyên lý, kết hợp với tự thân đối không gian pháp tắc cùng năng lượng kết cấu khắc sâu lý giải, tiến hành cải tiến. Hắn muốn làm, cũng không phải là bạo lực phá giải, mà là tại kết giới năng lượng lưu động yếu kém nhất, quy tắc xen lẫn phức tạp nhất cái nào đó tiết điểm bên trên, lấy tự thân viễn siêu kết giới tiếp nhận cực hạn tinh chuẩn lực lượng, nháy mắt chống ra một cái chỉ cung cấp một người thông qua, ngắn ngủi tồn tại cửa sau đó như là thủy ngân chảy dung nhập trong đó, lại nháy mắt lấp đầy. Toàn bộ quá trình cần nhanh đến cực hạn, tinh diệu đến cực hạn. Trừ phi gió này ngữ người gia tộc tỏa thành nội bộ, giờ này khắc này vừa vặn có một vị cùng hắn cùng cấp bậc, thậm chí càng mạnh đỉnh cấp cường giả, đồng thời vị cường giả này vừa vặn hết sức chăm chú giám sát kết giới mỗi một tia biến hóa, nếu không tuyệt đối không thể phát hiện hắn chui vào. Nếu là thật có dạng này cường giả tọa chấn lại như thế nào? Lý Trần nhếch miệng lên một vòng như có như không độ cong, đó là một loại bắt nguồn từ thực lực tuyệt đối lạnh nhạt cùng tự tin. Muốn thật sự là như thế, ngược lại đơn giản. Hắn Lý Trần, lúc nào sợ qua ai? Hắn tung hoành đại lục đến nay, dựa vào cho tới bây giờ cũng không phải là một mực cẩn nấp cùng ngụy trang, càng nhiều hơn chính là nghiền ép hết thể thực lực. Nếu là tình huống cần, hắn không ngại nhường rõ này ngữ người gia tộc, thậm chí toàn bộ Ngân Huy Thành đều mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính đỉnh cấp cường giả. Đến lúc đó, cũng không phải là hắn chui vào điều tra, mà là đối phương cần bắt hết óc suy nghĩ, nên như thế nào ứng đối một vị không mời mà tới, đủ để lật tung bàn cờ tồn tại. Đương nhiên, kia là cuối cùng thủ đoạn. Dưới mắt, hắn còn là càng có khuynh hướng lặng yên không một tiếng động thu hoạch tình báo, tránh đánh cỏ động rắn. Bởi vì nơi này nếu là thật có manh mối, chỉ có thể âm thầm điều tra, loại cấp bậc kia cường giả một khi xuất hiện ngả bài, liền rất khó phát hiện manh khỏe. Hạ quyết tâm về sau, Lý Trần thân ảnh như là dung nhập trong bóng đêm một sợi khói nhẹ, lặng yên không một tiếng động hướng về cái kia màu xanh nhạt kết giới tới gần, tìm kiếm lấy cái kia hoàn mỹ nhất điểm vào. Tấu chương xong, chương 745, đại nhân, ngài nhất định phải tin tưởng ta. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 745, đại nhân, ngài nhất định phải tin tưởng ta. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, ngoài kết giới, Lý Trần cơ hội là không tốn sức chút nào tìm tới cái năng lượng kia tiết điểm, hắn thậm chí cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Có lẽ là hắn đánh giá cao phong ngữ giả gia tộc kết giới cường độ, lại có lẽ là thực lực của hắn thực tế vượt qua đối phương quá nhiều. Hắn duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay quanh quẩn một tia nhỏ không thể thấy hỗn độn khí lưu, nhẹ nhàng điểm tại cái tia màu xanh nhạt kết giới yếu kém nhất trên một điểm. Không có ánh sáng lấp lánh, không có năng lượng nổ đùng, thậm chí liền một tia gợn sóng cũng không từng tạo nên. Kết giới như là bị lực vô hình ôn nhu tách ra, lặng yên mở rộng một cái chỉ chứa một người thông qua lỗ hổng. Lý Trần thân ảnh nhoáng một cái, liền đã đưa thân vào kết giới bên trong, phía sau hắn kết giới lỗ hổng tại hắn tiến vào nháy mắt liền y mắng lấp đầy, phảng phất chưa từng tồn tại. Nhưng mà, ngay tại hắn hai chân vừa mới đạp lên tòa thành bên trong mềm mại bãi cỏ lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện chính mình phá vỡ kết giới vị trí, vừa lúc ngay tại một lùm tươi tốt, tản ra huỳnh quang ánh trăng hoa bên cạnh. Mà bùi hoa bên cạnh, chính ngồi xổm một thân ảnh. Kia là một người mặc sa mỏng trắng váy dài thiếu nữ, nhìn thân hình chính vào tuổi trẻ. Nàng tựa hồ ngay tại trong bùi hoa tìm kiếm cái gì thất lạc vật phẩm, giờ phút này chính duy trì nửa ngồi tư thế, ngửa đầu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem giống như quỷ mị đột nhiên theo ngoài kết giới đi tiến đến Lý Trần. Mượn mông lung ánh trăng cùng huỳnh quang hoa ánh sáng nhạt, Lý Trần nhìn xuống góc độ, có thể đem thiếu nữ này thấy rõ rõ ràng ràng. Nàng có được một đầu như là ánh trăng dệt thành tóc dài màu bạc, tùy ý rối tung ở đầu vai, da thịt trắng non đến gần như trong suốt. Nhọn lỗ thai theo sợi tóc bên trong nhô ra, hiện lộ rõ ràng nàng bán tinh linh huyết thống. Nàng ngũ quan tinh xảo đến như là kiệt xuất nhất nghệ thuật gia tỉ mỉ điêu khắc thành, trong mắt to giờ phút này tràn ngập kinh hãi, lông mi thật dài bởi vì hoảng hốt mà run nhẹ nhẹ. Sa mỏng váy dài phát họa ra nàng đơn giản quy mô linh lung tư thái, dưới ánh trăng phảng phất một đóa bị hoảng sợ, nụ hoa chấm nở u lan, đẹp không gì sánh được. Thiếu nữ này tên là Tây Nhĩ Phủ, tại nàng nhìn thấy Lý Trần trên thân bộ kia đại biểu cho giáo đình thân phận, cổ điển mà sạch sẽ màu đậm chủ giáo bao lúc, sắc mặt của nàng nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ngay tại Lý Trần ánh mắt lạnh lùng, cân nhắc phải chăng muốn nháy mắt đem hắn chế trụ hoặc là diệt khẩu chấm dứt hậu hoạn trước mắt. Phù phù. Tây Nhĩ Phủ làm ra một cái nàng đời này chính xác nhất, cũng là sáng suốt nhất quyết định. Nàng không có chút gì do dự, trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống lạnh buốt trên đồng cỏ, chắp tay trước ngực nâng tại trước ngực, dùng mang theo tiếng khóc nức nở, thực lực kiềm chế nhưng như cũ thanh âm run rẩy cầu khẩn nói, "Thánh chức giả đại nhân, tha mạng, ta không nên ban đêm ở trong này, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, van cầu ngài, đừng giết ta, ta cái gì cũng sẽ không nói." Lý Trần nguyên bản ngưng tụ tại đầu ngón tay yếu ớt khí kình lặng yên tán đi. Hắn xác thực dự định giết cậu, nhưng đối phương cái này quá theo tâm, a không, là quá quả quyết đầu hàng tư thái, ngược lại nhường hắn sinh ra một tia yêu kỳ. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem quỳ trên mặt đất, bởi vì hoảng hốt mà co lại thành một đoàn Tây Nhĩ Phủ, có chút hăng hái mở miệng, thanh âm xuyên thấu qua mũ trùm truyền ra, mang một tia trầm thấp cùng thần bí. "Ồ, ngươi vì sao như thế sợ hai ta?" Ngẩng đầu lên, Tây Nhĩ Phủ run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, cặp kia như là tử thủy tinh trong đôi mắt mỹ lệ tràn ngập hoảng hốt cùng cầu khẩn, chỗ càng sâu lại ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác thông minh. Nàng vì mạng sống, ngữ tốc cực nhanh nói, bởi vì thánh chức giả các đại nhân đã không phải là lần thứ nhất dạng này đến gia tộc bọn ta. Tại giáo hoàng bệ hạ trước khi mất tích, cũng đã tới gia tộc bọn ta trụ sở. Ta chỉ là một cái hèn mọn, theo mẫu thân tái giá tới kế nữ, trong gia tộc không quan trọng gì, ta cái gì cũng không biết, thật cái gì cũng không biết. Van cầu ngài, đừng giết ta diệt khẩu. Lý Trần trong lòng hơi động, thiếu nữ này không chỉ có phản ứng nhanh, tựa hồ còn biết một chút nội tình. Hắn tiếp tục hỏi, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, vậy ngươi biết, ta lần này đến, là muốn làm gì sao? Tây Nhĩ phủ cơ hồ không có bất luận cái gì suy nghĩ, lập tức trả lời, đại nhân ngài hẳn là giáo đình âm thầm phái tới, điều tra giáo hoàng bệ hạ mất tích một chuyện cường giả. Ngài yên tâm, ta rất nghe lời, ta cái gì cũng sẽ không tiết lộ. Chỉ cần ngài không giết ta, nhường ta làm cái gì đều được. Nàng cầu sinh dục đã kéo căng, thông minh đoán được Lý Trần ý đồ đến, đồng thời cấp tốc cho thấy chính mình giá trị lợi dụng. Lý Trần cảm thấy càng thú vị, thiếu nữ này nhạy bén viễn siêu thường nhân. Hắn dứt khoát trực tiếp hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta nên như thế nào điều tra? Tây Nhĩ phủ quỳ trên mặt đất, khẩn trương suy tư một lát, sau đó lấy dũng khí, nhẹ giọng nói, đại nhân, ta ngẫu nhiên nghe trong gia tộc hạch tâm tử đệ nghị luật qua, giáo hoàng bệ hạ lần kia bí mật tới chơi, tựa hồ đi qua gia tộc bọn ta phía sau núi cấm địa. Trước đó cũng có mấy vị thực lực cường đại thánh chức giả đại nhân quang minh chính đại đến điều tra qua, nhưng bọn hắn khẳng định tra không được cái gì chân chính đồ vật. Ta cảm thấy ngài có lẽ có thể từ sau núi cấm địa âm thầm hạ thủ. Lý Trần nhẹ gật đầu, như thế cái phương hướng. Hắn lại hỏi, nói một chút các ngươi phong ngữ giả gia tộc nhân khẩu phối trí, có những cái nào cần thiết phải chú ý cường giả? Tây Nhĩ phủ không dám có chút che giấu, như là triệt để toàn bộ đỡ ra. Trong gia tộc thực lực mạnh nhất hẳn là tộc trưởng Lọ Thơ Mạ, nghe nói hắn sớm đã là thánh giả cảnh cường giả, nhưng chưa hề có người từng thấy hắn chân chính xuất thủ, cho nên thực lực cụ thể không cách nào phán đoán chính xác, nhưng rất nhiều người đều nói đây là lời đồn, kỳ thật chính là vì hù dọa gia tộc khác. Suy tư một lát, Tây Nhĩ phủ tiếp tục nói, trừ cái đó ra, còn có ba vị tộc lão, đều là gia tộc lão giả, thực lực thâm bất khả trắc, chí ít cũng là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, khả năng đụng chạm đến thánh giả cảnh cánh cửa. Ta kế phụ là Eo Long trưởng lão, quản lý gia tộc tài chính, thực lực là thiên nguyên cảnh trung kỳ, mặt khác, tộc trưởng có một vị nhi tử gọi Gạ Lạ Dị En, là gia tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, thiên phú cực cao, nghe nói đã tiếp cận thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Còn có nàng, đem những gì mình biết liên quan tới phong ngữ giả gia tộc thành viên chủ yếu, thực lực phân bố cùng một chút địa phương trọng yếu đều kỹ càng nói một lần, sợ lọt mất bất luận cái gì một điểm mà gây nên vị này thần bí mà cường đại thánh chức giả bất mãn. Lý Trần lặng lặng nghe, đem những tin tức này ghi tạc trong lòng. Xem ra cái này ngẫu nhiên gặp được bán tinh linh tiểu nữ, có lẽ có thể trở thành một cái không sai lâm thời dẫn đường cùng tình báo nơi phát ra. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lý Trần ánh mắt đảo qua mảnh này ánh trăng bụi hoa, thuận miệng hỏi, ngươi hơn nửa đêm một thân một mình trốn ở chỗ này là đang tìm cái gì? Nâng lên cái này, Tây Nhĩ phủ khó tránh khỏi có chút thương tâm, ngựa khí thấp xuống, mang một tia nghẹn nào, đúng ta cha ruột khi còn sống lưu cho ta duy nhất di vật, một viên rất phổ thông thủy tinh mặt dây chuyển dưỡng phụ cùng gia tộc bên trong một số người không thích nhìn thấy ta đeo nó, cảm thấy là đê tiện đồ vật, sẽ làm bẩn phong ngữ giả gia tộc cửa nhà, cho nên ta một mực bụng trộm giấu trong túi, không dám lấy ra, xế chiều hôm nay, ta bị bọn hắn xô đẩy khi dễ thời điểm ngã xuống. Đoán chừng chính là khi đó không cẩn thận rơi tại kề bên này. Ta chỉ là muốn trộm tìm trở về, thật không có che giấu ngài, đại nhân, ngài nhất định phải tin tưởng ta. Đấu chương xong, chương 746, theo một khắc kia trở đi, mệnh của ta chính là Lý Trần bệ hạ. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 746, theo một khắc kia trở đi, mệnh của ta chính là Lý Trần bệ hạ. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, Tây Nhị phủ trong lời nói tràn ngập ủy khuất cùng đối với viên kia mặt dây chuyển quý trọng, tựa hồ thật sợ cực bị hiểu lầm mà mất đi tính mạng. Lý Trần ánh mắt bén nhạy rơi tại nàng trần trụi cánh tay cùng trên bàn chân, nơi đó xác thực có vài chỗ tương đối mới máu ứ động cùng chảy ra, tại da thịt trắng nõn bên trên lộ ra phá lệ trước mắt. Cái này khiến hắn cảm thấy thiếu nữ này liên quan tới bị khi dễ cùng mất đi mặt dây chuyển thuyết pháp, có lẽ có mấy phần có thể tin. Nhưng Lý Trần là nhân vật bậc nào? Hắn chưa từng tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào lời nói của một bên. Tục nữ nói, càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người. Hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là tỉnh táo nghe, đem những tin tức này làm tham khảo, mà không phải hoàn toàn hái tin. Nhìn thấy Lý Trần vẫn như cũ bộ kia ở trên cao nhìn xuống, mũ trùm dưới bóng tối thấy không rõ biểu lộ, phản phất có thể thấy rõ hết thể dò xét bộ dáng, Tây Nhị phủ tim đều nhảy đến cổ rồi, thân thể bởi vì hoảng hốt mà có chút phát run. Đặc biệt là làm Lý Trần chậm rãi nâng lên một cái tay lúc, Tây Nhị phủ dọa đến cơ hồ muốn ngạt thở, coi là đối phương rốt cục muốn động thủ diệt khẩu, nước mắt nháy mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà, trong dự đoán thống khổ vẫn chưa giáng lâm. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa mà không cách nào kháng cự lực lượng phất qua nàng bên cạnh bùn đất. Một giây sau, một viên dính lấy bùn đất, xem ra thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút hư hại thấp kém thủy tinh mặt dây chuyền, theo trong đất bùn bay ra, rơi vào Lý Trần trong tay. Cái kia mặt dây chuyền hình ảnh thô ráp, thủy tinh cũng đục không chịu nổi, hiển nhiên là giá rẻ tàn thứ phẩm. Có lẽ tại trước đây thật lâu còn có thể đáng giá mấy đồng tiền, nhưng hiện tại xem ra không có chút giá trị. Nhưng Lý Trần là ai? Hắn là đứng tại đại lục đỉnh điểm tồn tại, luyện khí luyện đan với hắn mà nói bất quá là tiện tay có thể vì tiểu đạo. Đầu ngón tay hắn nhỏ không thể thấy hiện lên một tia hỗn độn tia sáng, viên kia mặt dây chuyển bên trên vết bẩn cùng mài mòn nháy mắt biến mất, trở nên nóng ánh sáng long lanh, mặc dù chất liệu chưa biến, nhưng sáng bóng cùng linh tính lại phảng phất trở lại nó ban sơ bị tỉ mỉ chế tác được lúc bộ dáng. Tiếp lấy, lệnh Tây Nhĩ phủ khó có thể tin chính là, vị này thần bí mà cường đại thánh chức giả đại nhân vậy mà một gối ngồi sụp xuống, cùng nàng nhìn thẳng, cứ việc mũ trùm vẫn như cũ che chắn mặt mũi của hắn. Lý Trần đem rực rỡ hẳn lên mặt dây chuyền đưa tới trước mặt nàng, thanh âm tựa hồ cũng nhu hòa một tia, lấy được, đừng có lại làm mất. Tại Tây Nhĩ phủ trong thị giác, giờ khắc này phảng phất bị vô hạn kéo dài. Ánh trăng xuyên thấu qua mũ trùm khe hở, tựa hồ phát họa ra đối phương cằm lạnh lẽo cứng rắn nhưng lại không mất ưu mỹ đường nét. Cặp kia ẩn tàng ở trong bóng tối con mắt, nàng thấy không rõ, lại phảng phất có thể cảm nhận được một loại khó nói lên lời, bình tĩnh mà lực lượng cường đại. Nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng, nhưng nàng không phân rõ cuối cùng là hoảng hốt về sau thoải mái, còn là một loại khó nói lên lời cảm động. Trước mắt thân ảnh, như là dáng lâm phàm trần thần chỉ, đã mang lệnh người kính sợ uy nghiêm, lại tại lúc này triển lộ ra một tia không tưởng được ôn nhu. Một số năm sau, làm Tây Nhĩ phủ quyền cao chức trọng, nhớ lại đêm này lúc, tiểu gì cũng sẽ vô cùng kiên định đối với người nói, theo một khắc kia trở đi, mệnh của ta chính là Lý Trần bệ hạ. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Giờ phút này Tây Nhĩ phủ run rẩy duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận viên kia trở nên nóng ánh sáng long lanh mặt dây chuyền, chăm chú nắm ở lòng bàn tay, phảng phất cầm thế gian chân quý nhất bảo vật. Nóng hổi nước mắt rốt cục nhịn không được trượt xuống gương mặt, nàng nghẹn nào, liền một câu hoàn chỉnh cảm ơn đều nói không nên lời. Lý Trần đưa tay, đưa nàng từ dưới đất kéo lên. Tây Nhĩ phủ bởi vì quỳ đến quá lâu, tăng thêm cảm xúc thay đổi rất nhanh, đứng dậy lúc một trận mê muội, bước chân lảo đảo, cơ hồ muốn ngã quỵ, trong thoáng chốc còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Mang ta dạo chơi nơi này, ta nghĩ chính mình nhìn xem. Lý Trần thanh âm đưa nàng kéo về hiện thực. Tây Nhĩ phủ đội vàng dùng tay áo xoa xoa nước mắt, đem mặt dây chuyền cẩn thận từng ly từng tí tiếp thân dấu kỹ, hít sâu một hơi, cố gắng nhường chính mình chấn định lại, ngựa khí mang một tia lấy lòng cùng cam đoan, đại nhân ngài yên tâm. Ta biết trong thành bảo tất cả trạm gác công khai cùng trạm gác ngầm vị trí, còn có bọn hắn tuần tra thay ca thời gian. Ta cam đoan có thể mang ngài tránh đi tất cả mọi người, trừ những cái kia có đặc thù kết giới hoặc là lâu dài có người trông coi cấm địa. Nhìn thấy Lý Trần ánh mắt lần nữa rơi ở trên người nàng, tựa hồ đang nghi ngờ nàng vì sao quen thuộc như thế tuần tra quy luật, Tây Nhị phủ cuống quýt vẫy tay giải thích, trên mặt nổi lên một tia quấn bách đỏ ửng, ta có đôi khi ban đêm ăn không đủ no, liền vụng trộm chạy đi phòng bếp tìm một chút ăn, tuyệt đối không có làm qua bất luận cái gì chuyện xấu. Vừa nói xong, nàng lại ý thức được ăn vụng giống như cũng không phải cái gì hào quang sự tình, lập tức ủy khuất cúi đầu, như cái làm sai sự tình hài tử. Lý Trần nhìn xem nàng bộ dáng này, ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười, khó được mở miệng trấn an một câu, ngựa khí bình thản lại mang một loại kỳ lạ công chính, ngươi ở tại nơi này cái trong nhà, nếu là ăn cắp vàng bạc tài bảo, kia là lỗi của ngươi. Nhưng nếu là liền cơ bản ấm no đều không thể thỏa mãn, cần ngươi dựa vào ăn cắp đồ ăn đến no bụng, đó chính là gia tộc này sai. Câu nói này như là dòng nước ấm xẹt qua Tây Nhĩ phủ nội tâm, nhưng nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, từ thủy tinh trong đôi mắt tràn ngập khó có thể tin cùng một loại bị lý giải kích động. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, phản phất tìm tới loại nào đó tán đồng. Mang ta đi ngươi chỗ ở nhìn xem. Lý Trần nhàn nhạt phân phó nói. Dù sao bóng đêm thâm trầm, thời gian dư dả, hắn cũng không vội tại lập tức đi dò xét cái kia cái gọi là hậu sơn cấm địa. Giáo hoàng sinh tử hạ xuống, đối với hắn mà nói kỳ thật cũng không phải là hàng đầu lo lắng, như thế nào lợi dụng sự kiện lần này làm địa bảo, tiến tới khống chế vĩnh trú đế quốc, mới là hắn chuyến này hoạch tâm mục đích. Quan sát gia tộc này tầng dưới chốt thành viên sinh hoạt trạng thái, có khi cũng có thể nhìn thấy gia tộc này một ít bản chất. Tây Nhĩ phù nghe vậy, không chút do dự, lập tức gật đầu, được rồi đại nhân, mời đi theo ta, bên này đi. Nàng quả nhiên đối với tòa thành bên trong đường đi cùng thủ vệ phân bố rõ như lòng bàn tay. Nàng mang Lý Trần xuyên qua tại tòa thành chỗ bóng tối, hành lang chỗ ngoặt, thậm chí là một ít nhìn dường như ngõ cụt, kỳ thực có huyền cơ khác bí ẩn đường mòn. Động tác của nàng nhẹ nhàng mà thuần thục, như là một cái quen thuộc ở trong màn đêm tiềm hành mèo con. Lý Trần thì như cùng nàng cái bóng, lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau, khí tức hoàn toàn thu liễm, nhưng hắn linh thức lại như là vô hình giống mạng nhện tỏa ra đến, thời khắc giám sát động tĩnh chung quanh, cũng giám sát phía trước Tây Nhĩ phủ. Chỉ cần nàng toát ra bất luận cái gì một tia muốn cảnh báo hoặc ra vẻ dấu hiệu, hắn sẽ không chút do dự nháy mắt đem hắn giết chết. Nhưng mà Tây Nhĩ phủ biểu hiện được dị thường nhu thuận và thuận theo, thậm chí có chút quá ra sức, sợ mang sai một bước đường sẽ khiến Lý Trần bất mãn. Nàng mang Lý Trần bảy quấn tắng ngặt, cuối cùng đi tới tòa thành tích ngoài rìa, tới gần bên ngoài kết giới một chỗ cực kỳ vắng vẻ sân nhỏ. Nơi này cùng hắn nói là sân nhỏ, không bằng nói là một mảnh bị khu kiến trúc chủ thể lãng quên nơi hẻo lánh. Mấy gian thấp bé nhà đá xem ra lâu năm thiếu tu sửa, trên vách tường bò đầy rêu xanh, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi nấm mốc cùng cỏ dại khí tức. Tây Nhĩ phủ chỉ vào trong đó một gian nhất là cũ nát, liền cửa sổ đều chỉ là dùng cây gỗ tùy ý đóng lên phòng nhỏ. Nhỏ giọng nói, đại nhân, ta liền ở lại đây. Điều kiện này, nói là gian tạp vật đều xem như sĩ cử. Bên cạnh còn có mấy gian hơi tốt một chút phòng, trong đó một gian trong cửa sổ lộ ra yếu ớt ánh đèn. Lý Trần ánh mắt đảo qua, xuyên thấu qua cái kia chưa hoàn toàn kéo nghiêm màn cửa khe hở, có thể nhìn thấy trong phòng có một nữ tử thân ảnh. Tấu chương xong, chương 747, phi thường sợ phiền phức, nhẫn nhục chịu được quen. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 747, phi thường sợ phiền phức, nhẫn nhục chịu được quen. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu. Kia là một vị xem ra niên kỷ nhưng mà khoảng 30 bán tinh linh mỹ phụ, bên nàng ngồi tại bên cửa sổ ghế cũ bên trên, chỉ mặc một kiện đơn bạc, tơ chất màu xanh sẫm đai đeo váy ngủ, váy chỉ tới bẹn đùi bộ, phát họa ra nở nang nguyện chuyển đường cong. Bên ngoài tùy ý hất lên một kiện trong suốt sao y y, chẳng những không có đưa đến che chắn tác dụng, ngược lại tăng thêm mấy phần mông lung dụ hoặc. Nàng có cùng Tây Nhĩ phủ tương tự tinh xảo ngũ quan, nhưng càng lộ ra thành thục phong vận, hai đầu lông mày bao phủ một cỗ tan không ra sầu bi cùng mọi bệnh, chính đối một mặt mơ hồ gương đồng, ngơ ngác xuất thần, tựa hồ tại hồi ức cái gì, lại tựa hồ tại vì hiện trạng mà thở dài. Tây Nhĩ phủ chú ý tới Lý Trần ánh mắt dừng lại tại cái kia phiến cửa sổ bên trên, nàng cắn môi một cái, trên mặt hiện lên một tia giãy rủa. nhưng cầu sinh muốn cùng loại nào đó muốn lấy lòng vị này cường đại tồn tại bản năng, nhưng nàng quỷ thần xui khiến hạ giọng, nói với Lý Trần, đại nhân, kia là mẫu thân của ta. Nàng là gan rất nhỏ, phi thường sợ phiền phức, nhẫn nhục chịu được quen, ngài nếu là nghĩ đối với nàng làm chút gì, nàng tuyệt đối không dám lộ ra thanh âm của nàng càng nói càng nhỏ, mang khó mà mở miệng xấu hổ, nhưng lại lộ ra một cố vì tự vệ mà không thể không như thế quyết tuyệt. Lý Trần nghe đến đó, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Bán chủ cầu đinh, bán rẻ bạn bè cầu sinh, hắn gặp qua không ít. Nhưng cái này vì mạng sống, không chút do dự liền đem chính mình thân sinh mâu thân cũng đẩy ra làm thẻ đánh bạc cùng lá chắn, hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Thiếu nữ này thức thời cùng quả quyết quả thực đến lệnh người liễu lưới tình trạng. Lý Trần cảm thấy không khỏi bật cười, thầm nghĩ, quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy. Phần này vì sinh tồn không từ thủ đoạn chơi liều cùng cơ biến, nếu là dẫn dắt thỏa đáng, có lẽ thật có thể bồi dưỡng thành một thanh không sai đao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cây đao này muốn tuyệt đối nắm tại trong tay mình. Lý Trần tuy nói sát thực nam nhân bản sắc, thưởng thức mỹ phụ phong vận, nhưng giờ phút này thân ở tha hương nơi đất khách, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại là chui vào điều tra thời khắc mấu chốt, còn không đến mức như thế không phân nặng nhẹ làm ẩu. Hắn đem ánh mắt theo cái kia phiến cửa sổ thu hồi, đối với bên cạnh hồi hộp bất an Tây Nhĩ Phủ bình tĩnh nói, mang ta đi gian phòng của ngươi. Tây Nhĩ Phủ cảm nhận được Lý Trần cái kia khó mà suy đoán ánh mắt, thân thể khẽ run lên, trong lòng nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng vẫn là nhận mệnh gật gật đầu, thấp giọng nói, vâng, đại nhân, mời đi theo ta. Nàng đẩy ra cái kia phiến kẹt kẹt rung động cửa gỗ, dẫn Lý Trần đi vào nàng gian kia có thể xưng nhà chỉ có 4 bức tường khuê phòng. Gian phòng cực kỳ đơn sơ, không gian nhỏ hẹp, chỉ có một tấm cứng rắn phản, một tấm thiếu sừng bàn gỗ cùng một thanh quang vẹo cái ghế. Vách tường pha tạp, trong nơi hẻo lánh chất đống một chút sạch sẽ, nhưng đánh không ít miếng vá cũ quần áo. Nhưng mà, cứ việc nhỏ khó, trong gian phòng lại thu thập đến mức dị thường gọn gàng sạch sẽ. Dương chiếu mặc dù cổ xưa, nhưng ga giường tẩy đến trắng bệnh, cửa hàng đến bình bình chỉnh chỉnh, mặt bàn không nhốn bụi trần, phía trên đặt vào một cái dùng hoa dại cắm giản dị bình nước, vì cái này phòng ốc sơ sài tăng thêm một vòng sinh cơ cùng sắc thái, góc tường thậm chí còn dùng cục đá bày ra một cái đơn giản lại hợp quy tắc nho nhỏ đồ án. Tất cả những thứ này chi tiết đều ẩn ẩn để lộ ra kẻ cư trú tốt đẹp ra giáo cùng một loại tại trong lịch cảnh vẫn cố gắng duy trì thể diện cùng hy vọng tính bền dẻo, nhìn ra được, nàng bản chất là đứa trẻ tốt, chỉ là bị hoàn cảnh bức bách. Tây Nhĩ Phủ đứng tại phòng trung ương, hai tay khẩn trương xoắn góc áo, nhịp tim như nổi trống. Nàng nhìn xem Lý Trần quan sát gian phòng ánh mắt, trong lòng sợ hãi cực, coi là vị này cường đại thanh chức giả đại nhân cải biến chủ ý, muốn ở chỗ này đối với nàng. Nàng nhắm mắt lại, cắn răng, thầm nghĩ trong lòng, nếu như vậy có thể sống lời nói, ta cũng nguyện ý. Nàng thậm chí bắt đầu vô ý thức suy nghĩ nên như thế nào phối hợp mới có thể để cho đối phương hài lòng. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung, gương mặt tưởng đỏ lúc, Lý Trần lại chỉ là kéo qua tấm kia ghế cũ tòa hạng, dưới mũ trùm ánh mắt tựa hồ rơi tại trên người nàng, mở miệng hỏi, liên quan tới giáo hoàng mất tích sự tình, trừ trước đó nâng lên hậu sơn cấm địa, ngươi còn biết thứ gì? Hắn trừ tới đây, tại Ngân Huy thành trong lúc đó, còn đi qua địa phương gì, tiếp xúc qua người nào? A. Tây Nhĩ Phủ sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, đối phương cũng không phải là ý tứ kia, trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, đã có trốn qua một kiếp may mắn, lại có một tia không hiểu mất mát. Nàng vội vàng tập trung ý chí, cẩn thận hồi tưởng, sau đó mang theo vài phần áy náy cùng đội vàng nói, đại nhân, chuyện này ta biết thật không nhiều, vừa rồi nói cho ngài đã là ta ngẫu nhiên nghe được toàn bộ. Giáo hoàng bệ hạ hành tung phi thường bí ẩn, nhưng là... Nàng lời nói xoay chuyển, cố gắng thẳng tắp gầy yếu lưng, ánh mắt trở nên kiên định, nếu như ngài cần, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngài nghe ngóng. Ta tại gia tộc này mặc dù địa vị thấp, nhưng chính là bởi vì không ai chú ý, ngược lại có thể nghe tới một chút tiếng gió, cũng có thể đi một chút bọn hắn không phòng bị địa phương. Ta đối với Ngân Huy thành cùng gió ngữ người gia tộc đều rất quen thuộc, ta cam đoan, nhất định có thể giúp ngài tìm tới liên quan tới giáo hoàng tung tích manh mối. Nàng rất rõ ràng, giáo hoàng mất tích tin tức mặc dù tại dân gian chưa công khai, nhưng tại Vĩnh Trú Đế quốc thượng lưu xã hội, đặc biệt là như gió ngữ người gia tộc dạng này cùng sự kiện có liên quan tới, từng bị giáo đình điều tra qua thế lực nội bộ, tuyệt không phải bí mật. Bọn hắn nhất định biết càng nhiều nội tình. Tây Nhĩ Phủ giờ phút này cực lực biểu hiện ra giá trị của mình cùng tác dụng, sợ mình mất đi giá trị lợi dụng mà bị ném bỏ. Lý Trần đối với nàng tỏ thái độ từ chối cho ý kiến, chỉ là đứng người lên, nói, đi thôi, mang ta đi hậu sơn cấm địa phủ cận nhìn xem. Tây Nhĩ Phủ không dám thất lễ, lập tức dẫn Lý Trần, lần nữa lợi dụng nàng đối với tòa thành địa hình quen thuộc, tránh đi tất cả tuần tra lộ tuyến, đi tới phía sau núi cái kia phiến bị liệt là cấm địa khu vực bên ngoài. Xa xa nhìn lại, cấm địa lối vào có mấy danh khí tức hung hãn hộ vệ gia tộc trấn giữ, càng có một tầng mắt trần có thể thấy, chạy xuôi phong nhận cường lực kết giới bao phủ cửa vào, phòng thủ cực kỳ nghiêm. Nhưng Lý Trần vẫn chưa theo chính diện mạnh mẽ xuống tới, hắn mang Tây Nhĩ Phủ vây quanh một chỗ vách núi treo leo phía dưới, nơi này nhìn dường như tuyệt lộ, vách đá bóng loáng như gương. Lý Trần duỗi ra ngón tay, ở trên vách đá nhìn như tùy ý vạch mấy lần, phức tạp không gian phủ văn lóe lên một cái rồi biến mất, cứng rắn vách đá vậy mà như là sóng nước nộn nhạo lên, lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua, tĩnh mịch cửa hang. Trong thông đạo vách tường bóng loáng, hiển nhiên là người bị mở, lại không phải phong ngữ giả gia tộc đã biết thông đạo. Theo sát, Lý Trần dẫn đầu bước vào, Tây Nhĩ Phủ đè xuống khiếp sợ trong lòng, vội vàng đuổi theo. Xuyên qua ngắn ngủi hắc ám, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Trong cấm địa, vậy mà có động thiên khác. Nơi này cũng không phải là trong tưởng tượng âm trầm khủng bố lao ngục hoặc mộ địa, ngược lại giống như là một mảnh bị đơn độc mở ra đến, nguyên khí rồi rào bí cảnh tiểu thiên địa. Khiến người chú ý nhất là trong bí cảnh ương một gốc to lớn vô cùng, tản ra nhu hòa sinh mệnh quang huy kỳ thụ. Tấu chương xong, chương 748, đừng nói hắn chỉ là cái hư hư thực thực thánh giả cảnh. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, chương 748, đừng nói hắn chỉ là cái hư hư thực thực thánh giả cảnh. Câu đặt mua, câu nguyện phiếu, thân cây hiện màu trắng bạc, cành lá như là phỉ thúy xanh biết thông thấu, vô số điểm sáng như là đom đóm tại tán cây ở giữa bay múa lưu chuyển, tản mát ra nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh khí tức, phảng phất dựng dục vô tận sinh cơ. Đây chính là phong ngữ giả gia tộc thánh vật, sinh mệnh cổ thụ một cây trọng yếu phân nhánh. Mà tại cổ thụ trung quanh, sinh trưởng vô số kỳ hoa dị thảo, tản ra mùi thơm mê người cùng linh quang. Một chút mỏ hiếm như là ngôi sao tô điểm trên đồng cỏ, thậm chí có thể nhìn thấy mấy món được cung phụng ở trên bệ đá, bảo quang dạng rỡ cổ lao pháp khí. Tây Nhĩ Phù nhìn hoa cả mắt, hô hấp đều dồn dập lên. Những vật này, bất luận một cái nào lưu lạc tại bên ngoài, đều đủ để gây nên gió tanh mưa máu, là nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng có thể có được chất bảo. Lý Trần đưa nàng khát vọng cùng rung động thu hết vào mắt. Là một cái am hiểu sâu ngự xuống chi đạo người lãnh đạo, hắn biết do muốn để thủ hạ cam tâm tình nguyện bán mạng, chỉ dựa vào uy hiếp là không đủ, còn nhất định phải cho thật sự chỗ tốt. Hắn tiện tay một chiêu, một cây có thể tẩm bổ thần hồn, tăng lên thân cận nguyên tố lực ánh trăng u lan cùng mấy khối ẩn chứa tinh thuần phong thuộc tính năng lượng liệt phong tinh thạch liền bay đến Tây Nhĩ Phù trước mặt. "Thưa ngươi." Lý Trần Thanh Nghiêm vẫn như cũ bình thản. Dù sao không phải hắn, thường chỉ có như vậy tùy ý Tây Nhĩ Phù quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nàng run rẩy tiếp nhận những bảo vật này, kích động đến cơ hồ muốn ngất đi. "Nhiều hơn tạ đại nhân ban ân." Lý Trần rất rõ ràng, Tây Nhĩ Phù một khi nhận lấy những này vốn thuộc về gia tộc cấm địa chân bảo, chẳng khác nào nạp nhập đội. Nàng tự mình trộm lấy gia tộc chí bảo, nếu là bị phát hiện, hạ chẳng tuyệt đối so chết còn thảm. Từ đây, nàng đem không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một mực cột vào Lý Trần trên chiến xa. Lại thêm đến tiếp sau Lý Trần hứa hẹn hoặc thực tế cho chỉ đạo cùng lực lượng, lập trường của nàng đem hoàn toàn thay đổi, theo phong ngữ giả gia tộc một cái không quan trọng gì cái nữ, chuyển biến làm Lý Trần chôn ở chỗ này một viên mấu chốt quân cờ. Lý Trần tại vùng cấm địa này trong bí cảnh tra xét rõ ràng một phen, thần thức như là thủy ngân chạy đảo qua mỗi một cái góc. Cây kia sinh mệnh cổ thụ phân nhánh sắc thực cần chứa bảng bạc sinh mệnh khí tức, là khó được thiên địa linh bảo, nhưng đối với kéo dài tuổi thọ hiệu quả, đối với người bình thường có lẽ rõ rệt, đối với giáo hoàng loại kia cấp độ cường giả mà nói, chỉ có thể coi là cực kỳ bé nhỏ bổ sung. Toàn bộ bí cảnh trừ những thiên tài địa bảo này cùng cây kia cổ thụ, không còn gì khác chỗ đặc thù, càng không có bất luận cái gì có thể đối với giáo hoàng cấu thành ý hiếp tồn tại hoặc cả bẫy. Giáo hoàng lúc trước bí mật tới đây, mục đích đến tuột cùng vì sao? Lý Trần tạm thời không có đầu mối. Đã nơi đây không có nhiều đầu mối hơn, Lý Trần liền dẫn Tây Nhĩ Phù lặng yên rời đi cấm địa. Trạm tiếp theo, hắn quyết định đi tộc trưởng Lọ Thơ Mạ Gian phòng phụ cận điều tra. Chỉ là tới gần tộc trưởng cư trú khu vực hải tâm, Tây Nhĩ Phù liền dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liền hô hấp đều thả nhẹ rất nhiều. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo Lý Trần góc áo, tránh tại một cây cột đá đằng sau, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, mang khó mà che giấu hoảng hốt. Đại nhân, phía trước chính là Lọ Thơ Mạ tộc trưởng chỗ ở, thực lực của hắn phi thường khủng bố, rất nhiều người đều nói hắn là thánh giả cảnh, coi như không phải, cũng tuyệt đối so với bình thường thiên nguyên cảnh đỉnh phong mạnh quá nhiều. Mà lại hắn hành tung kỳ bí, ai cũng không biết hắn sau một khắc sẽ ở nơi nào. Nói đến đây, nàng đúng lúc đó ngậm miệng lại, nhưng đây đã là cực kỳ rõ ràng ám chỉ, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, không nên tự tiện xông vào. Dưới áo choàng truyền đến Lý Trần một tiếng mấy không thể nghe thấy cười khẽ, trong tiếng cười kia mang một loại bệ nghệ thiên hạ ngạo nghệ cùng kinh thường. À, đừng nói hắn chỉ là cái hư hư thực thực thánh giả cảnh, coi như hắn hàng thật giá thật, ở trước mặt bản tọa cũng không dám có chút làm cản. Nhẹ nhàng một câu, lại dường như sấm sét tại Tây Nhĩ Phủ bên tai nổ vang. Nàng đỗng nhiên trừng lớn cặp kia tử thủy tinh đôi mắt, khó có thể tin mà nhìn xem bên cạnh bị áo choàng bao phủ thân ảnh. Khẩu khí này, đây rõ ràng là đồng cấp thậm chí người mạnh hơn giọng điệu. Vị này thần bí thánh chức giả đại nhân, vậy mà thật là một vị thánh giả cảnh. Đại lục cường giả đứng đầu. Sau khi hết khiếp sợ, một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng càng sâu kính sợ xông lên đầu. Là, giáo hoàng mất tích bực này chấn động đại lục sự kiện, giáo đình phái ra thánh giả cảnh cường giả âm thầm điều tra, hợp tình hợp lý. Chính mình có thể ở đây đợi tồn tại thủ hạ sống sót, quả thực là đi thiên đại vật khí. Nghĩ đến chính mình trước đó những cái kia tiểu tâm tư cùng tiểu động tác, nàng không khỏi một trận hoảng sợ, đồng thời, ở sâu trong nội tâm cái kia phần trung thành lại không tự chủ được làm sâu sắc mấy phần. Dù sao, chỗ dựa càng lớn, càng vững chắc, ai không muốn dựa vào đâu. Chính mình tại phong ngữ giả gia tộc nhận hết ức hiếp, mẫu thân cũng trôi qua đau khổ, nếu như có thể ôm vào vị này giáo đình thánh giả cảnh đại lao thô chân, ngày ấy về sau chẳng phải là ý nghĩ này một khi dâng lên, liền như là cỏ dại sinh trưởng tốt. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề, còn là sống sót trước. Nàng trên bản chất, vẫn như cũng là người nhát gan sợ chết, khát vọng tìm kiếm che chở nữ hải. Đã Lý Trần tự tin như vậy, Tây Nhị Phủ cũng không do dự nữa, tiếp tục phía trước dẫn đường, động tác càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt cẩn thận. Lọ Thợ Mạ tộc trưởng cư trú chính là một tòa độc lập nhà nhỏ ba tầng, xa hoa trình độ cùng Tây Nhị Phủ mẫu nữ chô ở rách nát sân nhỏ quả thực là cách biệt một trời. Giờ phút này, trong lâu vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Hai người lặng yên không một tiếng động tiềm hành đến phòng ngủ chính dưới cửa, xuyên thấu qua nặng nghề lông nhung thiên nga màn cửa chưa hoàn toàn khép lại khe hở, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy cao tuổi nhưng tinh thần khỏe mạnh Lọ Thợ Mạ tộc trưởng đang cùng hắn ba vị xinh đẹp như hoa thê tử tiến hành xâm nhập giao lưu. Đừng nhìn Lọ Thợ Mạ niên kỷ không nhỏ, lại là càng già càng dẻo dai, cách chơi có chút hoa văn đổi mới, cái kia ba vị thê tử cũng là phong tình bạc chủng, cực điểm nên hợp sở trường. Lý Trần tại ngoài cửa sổ thấy đều có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thậm chí có như vậy trong nháy mắt, cảm thấy cùng lao gia hỏa này đổi chỗ trải nghiệm một chút tựa hồ cũng không tệ. Bất quá, nhìn tình hình này, Lọ Thợ Mạ đêm nay hiển nhiên không rảnh làm chuyện khác, muốn đợi hắn rời đi hoặc là âm thầm điều tra gian phòng của hắn, chỉ sợ đến thay thời cơ. Lúc này sắc trời đã tối, Lý Trần tuy là cường giả, nhưng lặn lội đường xa chui vào binh chú, lại liên tục vận dụng trên thân năng lượng, trên tinh thần cũng cảm thấy một tia mỏi mệt. Hắn quyết định đêm nay tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn ra hiệu Tây Nhĩ phủ trở về nàng Giang kia phòng ốc sơ sài, dự định ở nơi đó chấp nhận một đêm. Nhưng mà, khi đi ngang qua mẫu thân của nàng Giang phòng lúc, cái kia phiến cửa sổ bên trong mơ hồ truyền đến tiếng nước cùng mông lung thân ảnh, lần nữa hấp dẫn Lý Trần ánh mắt. Xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, có thể nhìn thấy một cái thân ảnh điệu điệu ngay tại tắm rửa, hơi nước mờ mịt, phát họa ra mê người đường cong. Lý Trần vốn là bởi vì vừa rồi nhìn thấy có chút nỗi lòng lưu động, giờ phút này càng là cảm thấy có chút vô tâm giấc ngủ. Tây Nhĩ phủ bén nhạy phát giác được Lý Trần ánh mắt dừng lại cùng cái kia một tia không dễ dàng phát giác khí tức biến hóa. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức làm ra quyết đoán. Nàng hạ giọng, nói với Lý Trần, đại nhân, gian phòng của ta thực tế quá mức đơn sơ, sợ rằng sẽ bị khuất ngài. Không bằng ngài đêm nay liền ngủ gian phòng này đi. Nàng chỉ mẫu thân của nàng cửa phòng, sau đó nói bổ sung, ta đi vào cùng mẫu thân nói. Lý Trần ngược lại là muốn nhìn một chút nàng như thế nào thuyết phục mẫu thân của nàng, liền gật đầu, ngầm đồng ý, tấu chương xong.